Chương 29, không có mở văn cung chương 29, không có mở văn cung thánh quang bao phủ Diệp Linh Ngọc, lúc này bạn chúng chú mục. Nàng là cao quý như vậy, tựa như là dưới 9 tầng trời phàm thánh nữ. Nàng hướng kia vừa đứng, liền để ở đây người đọc sách sinh lòng kính ngưỡng, không dám nhìn thẳng. Lúc này một đạo quang mang, còn tựa như tia chớp, từ đằng xa mà đến. Bệ hạ chúc cái này hét lớn một tiếng truyền ra thời điểm, một cái lao thái giám đã đứng ở văn miếu trước. Bệ hạ chúc Chu Tức thư viện, mừng đến thánh nữ, đặc biệt phong thánh nữ là Văn Sương công chúa, ban thưởng linh thạch một vạn, phụ công chúa một tòa thượng vàng hạ cám có không ít đồ tốt. Đại Yến hoàng đế lúc này đến một màn như thế, mục đích không cần nói cũng biết, đây là muốn cùng thiên hạ người đọc sách rút ngắn quan hệ. Nho ra thánh nữ, ngàn năm cũng chưa thấy ra một cái. Ba đạo thánh quang phóng lên tận trời, ngay cả lão hoàng đế cũng không thể không đại biểu Đại Yến hoàng thất làm ra một chút biểu thị. Tại vị này lão hoàng đế tại vị thời điểm ra một cái thánh nữ, với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội trời cho. Phong thánh nữ là công chúa, không cần hỏi nho ra đại nho nhóm ý tứ, cái này cũng phù hợp quy củ. Bởi vì Diệp Linh Ngọc đầu tiên là Đại Yến hoàng triều người, tiếp theo mới là nho ra thánh nữ, có cái công chúa xưng hào, cái này cũng có thể kéo gần nàng cùng Đại Yến hoàng thất quan hệ. Từ điểm này đến xem, lão hoàng đế tâm tư rất rõ ràng, hắn cần người đọc sách duy trì. Lão thái giám mang tới chỉ là lão hoàng đế thái độ, đem ý tứ biểu đạt xong, hắn liền xoay người rời đi, cũng không cùng Chu Tức thư viện đại nho nhóm nói chuyện. Xem như hoàng đế bên người lão thái giám, hắn nhưng là thiên linh cảnh đại tu hành giả, trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua thất hoàng tử, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Người đọc sách giảng cứu chính là trung quân ái quốc, Chu Tước thư viện cũng là Đại Yến hoàng triều đỉnh tiêm học phủ, tụ tập đại yến nhất có tài hoa một đám người đọc sách. Lão hoàng đế đối thánh nữ coi trọng, cũng làm cho Chu Tước học viện các học sinh cùng có nguyên nhân, nguyên một đám hô to. Tạ bệ hạ. Chỉ có Vương Ninh mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Diệp Linh Ngọc còn đang tiếp thụ thánh quang truyền thừa, một mực đi qua gần nửa canh giờ, kia ba đạo thánh quang mới chậm rãi tiêu tán. Văn trong miếu thánh quang cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa, Diệp Linh Ngọc mở mắt, nàng lúc này, trong mắt dường như cất giấu vạn quyển sách như thế. Tu vi của nàng cũng tại cái này ngắn ngủi nửa canh giờ, theo bản linh cảnh tăng lên tới thần cung cảnh đỉnh phong, chỉ kém như vậy một chút, nàng liền có thể trở thành đại nho. Đây chính là thánh quang truyền thừa mang cho nàng chỗ tốt. 3 ngày bản linh, nửa tháng thần cung. Chỉ cần không vấn lạc, nàng nho đạo con đường sẽ một bước lên mây, nối thẳng thánh nhân. Văn miếu trước, không có người ồn ào. Chúc mừng thánh nữ, chúc mừng thánh nữ. Một đám Chu Tức thư viện lão sư mở miệng, ở đây Chu Tức thư viện các học sinh cũng theo sát phía sau. Chúc mừng thánh nữ, chúc mừng thánh nữ. Diệp Linh Ngọc ánh mắt nhìn về phía văn miếu bên ngoài đám người này, nàng rất rõ ràng, cơ duyên của nàng là ai cho. Lớn như thế cơ duyên, nàng mà nói, chính là nghịch thiên cải mệnh. Lão sư, ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện, củng cố tu vi, phiền phái lão sư thay ta xử lý tiếp xuống rất nhiều công việc. Diệp Linh Ngọc trong miệng lão sư là Vân Sơn tiên sinh. Nàng rất rõ ràng, Đại Yến hoàng đế đưa lên những vật kia chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp chính là hoàng đô các thế lực lớn bái phỏng. Nàng không thích những ngày xa giao, cho nên trực tiếp nhường lão sư hỗ trợ xử lý. Vân Sơn tiên sinh cười ha ha, thánh nữ còn nhận hắn cái này lão sư là được, tương lai thánh nữ như là trở thành thánh nhân, thiên hạ người đọc sách cũng tất nhiên sẽ nhớ kỹ thánh nữ từng có hắn cái này lão sư. Ngươi an tâm tu luyện, chuyện còn lại liền giao cho ta. Vân Sơn tiên sinh là Chu Tức thư viện đối phận cao nhất đại nho, hắn cơ hồ rất ít lộ diện, nhưng là hiện tại, hắn cam tâm tình nguyện là đệ tử của mình rời núi. Diệp Linh Ngọc chắp tay hành lễ nói, vậy thì phiền toái lão sư cùng chư vị sư minh. Mấy cái đại nho vội vàng nói, thánh nữ khách khí. Nho gia thánh nữ, thân phận đã cùng đại nho không khác, bọn hắn cũng không dám khi sư diệt tổ, làm ra loại kia có nhục người đọc sách chuyển đến. Diệp Linh Ngọc quay người lần nữa về tới văn miếu, nàng lại trở lại lầu 3 tu luyện. Không có người chú ý tới, nàng xoay người trong nháy mắt, lặng lẽ nhìn thoáng qua còn tại văn miếu bên ngoài phế vật thất hoàng tử. Không có ý nghĩa. Vương Ninh lưu lại ba chữ này về sau, xoay người rời đi. Người ở chỗ này đa số đều ánh mắt bất thiện nhìn xem Vương Ninh tên phế vật này thất hoàng tử, hắn sẽ không cho là hắn có thể lên văn miếu lầu 3 chính là một thiên tài đi. Một cái phế vật, gặp vận may. Hôm nay thánh nữ vừa vặn muốn lên lầu 6, này mới khiến văn miếu đều để thất hoàng tử tên phế vật này có thể đi lên lầu 3. Đây là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng, không phải thất hoàng tử một cái phế vật, hắn làm sao có thể đi đến lầu 3 đâu. Thất ca, ngươi chờ ta một chút. Bát hoàng tử Vương Vĩ đuổi theo, vẻ mặt kích động nói, thất ca, ta liền biết ngươi nhất định được, chúng ta về sau không chỉ có là huynh đệ, vẫn là đồng môn. Thất ca, ngươi vừa về hoàng đô, đối hoàng đô cùng Chu Tức thư viện đều chưa quen thuộc, ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Ta mang thất ca tại trong thư viện đi dạo a. Vương Ninh quay đầu, nhìn xem cái này tính là lần đầu tiên gặp mặt đệ đệ, phía trước 15 năm, bọn hắn thật là một lần đều chưa thấy qua. 3 tuổi trí nhớ lúc trước, Vương Ninh cũng là một chút cũng không có. Không cần. Vương Ninh nói, ta đối đọc sách có thể không hứng thú, ta muốn đi Huyền Vũ viện. Vương Vĩ sửng sốt một chút, hắn nhắc nhở, thất ca, phụ hoàng thật là để ngươi tại Chu Tước thư viện đọc sách, ngươi nếu là gây phụ hoàng sinh khí, phụ hoàng khẳng định sẽ trừng phạt ngươi. Vương Ninh ha ha cười nói, phụ hoàng không phải cũng cho ta đi Huyền Vũ viện học võ sao? Chu Tước thư viện ta cũng tới, cái này văn miếu lầu 3 ta cũng tới đi, cũng coi là đối phụ hoàng có cái bàn giao. Ta phải đi Huyền Vũ viện nhìn xem. Vương Vĩ còn chưa lên tiếng, đuổi theo tới Lâm Chân Chân liền hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn đi Huyền Vũ viện? Mặc dù hoàng đế nói là muốn để Vương Ninh đi Chu Tức thư viện đọc sách, Huyền Vũ viện học võ. Nhưng ai cũng biết, Vương Ninh là cái phế vật, học võ, đây không phải nhường hắn đi Huyền Vũ viện mất mặt sao? Nguyên bản Lâm Chân Chân còn nghĩ Vương Ninh đi lên văn miếu lầu 3, khẳng định đã mở ban cùng, chỉ cần hắn đi học cho giỏi, nửa năm về sau, đối hoàng đế cũng coi là có bằng giao. Về phần đi Huyền Vũ viện học võ sự tình, vậy thì ngẫu nhiên đi xem một chút là được, không cần thiết coi là thật. Thật không nghĩ đến, Vương Ninh cái này mới từ Văn Miếu đi ra liền đội ba đi Huyền Vũ viện, hắn chẳng lẽ không biết, Văn Miếu cùng Huyền Vũ viện nhưng khác biệt. Vương Ninh theo Lâm Chân Chân trong mắt nhìn ra khinh thường cùng trào phúng, có chút bất mãn nói, thế nào, ta đi cái nào, còn muốn cùng ngươi báo cáo. Lâm Chân Chân nói, nếu không phải ngoại tổ phụ nhường ta nhìn ngươi, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi đi đâu? Ngươi mới từ Văn Miếu đi ra, lúc này Văn Cung vừa mở, ngươi hẳn là bế quan đọc sách, thật tốt ôn dưỡng ngươi Văn Cung mới được. Vương Ninh kỳ quái nói, ai nói cho ngươi ta mở Văn Cung? Ngươi không có mở Văn Cung. Vương Vĩ câu nói này rất lớn tiếng, xung quanh nhiều người như vậy đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lên Văn Miếu lầu 3 cũng không mở Văn Cung, đây không phải phế vật là cái gì? Ngươi thật không có mở Văn Cung. Chương 30, từ hôn chương 30, từ hôn. Vương Ninh xác thực không có mở Văn Cung, bởi vì hắn không cần. Nhưng đây đối với người đọc sách mà nói, liền không chỉ có là trò cười đơn giản như vậy. Ta cứ nói đi, lên Văn Miếu lầu 3 cũng là phế vật. Ha ha ha, cười chết ta rồi, không nghĩ tới leo lên Văn Miếu lầu 3 thậm chí ngay cả Văn Cung đều không có mở ra đến. Phế vật quả nhiên là phế vật, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Gặp vận may lên lầu 3, cũng coi là cái này thiên hạ đệ nhất nhân đi. Đám người chung quanh tựa như là đống nhiên đã có lực lượng như thế, đều không hề cố kỵ dám ngay mặt mở miệng chào phúng thất hoàng tử. Không có cách nào, ai bảo Chu Tức thư viện vừa ra một cái thánh nữ đâu. Bát hoàng tử Vương Vĩ trong lòng cũng là hưng phấn đến không được, vừa rồi hắn lớn tiếng như vậy hỏi ra, không phải liền là cố ý sao? Ai có thể nghĩ tới, hắn cái này thất ca leo lên Văn Miếu lầu 3, vậy mà không có mở ra Văn Cung. Thua thiệt lúc trước hắn còn lo lắng như vậy đâu. Phế vật. Ha ha ha. Lâm Chân Chân đều cảm thấy mất mặt, nàng cũng không nghĩ tới, sở hữu cái này biểu ca rác rưởi như vậy á đều lên Văn Miếu lầu 3, còn chưa mở ra ra Văn Cung, đây không phải phế vật là cái gì? Quả thực là quá mất mặt. Đi. Lâm Chân Chân lôi kéo Vương Ninh liền đi, trên mặt nàng đều nóng bỏng khó chịu, hôm nay việc này chuyển đi, phế vật thất hoàng tử xem như ngồi vững hắn phế vật chi danh. Tiến về Huyền Vũ viện trên xe ngựa, Vương Ninh còn giống một người không có chuyện gì như thế nằm tại lớn như vậy xe ngựa trong xe, vừa ăn hoa quả, một bên hử phát không tại điều bên trên từ khúc. Lâm Chân Chân tức giận đến không được, biểu ca là thân, nàng cũng chỉ có thể nhận. Đi Huyền Vũ viện, ngươi có nghĩ tới không, Huyền Vũ viện những học sinh tiết nhưng không có Chu Tức thư viện học sinh dễ nói chuyện như vậy. Huyền Vũ viện đều là vũ phu, giảng cứu cường giả vi tôn, có thể đi vào Huyền Vũ viện đều là đại yến hoàng triều trẻ tuổi nhất thiên kiêu nhóm. Những người này, hoặc là danh môn chi hậu, hoặc là võ đạo thiên tài. Phế vật thất hoàng tử đi Huyền Vũ viện, muốn nói Huyền Vũ viện các học sinh không làm khó dễ hắn, kia mới kỳ quái. Vương Linh cắn một cái linh quả, cái này linh quả mặc dù là cấp thấp nhất, vậy cũng phải mấy khối linh thạch một quả đâu. Vậy thì thế nào, bọn hắn dám giết bản vương sao? Vương Linh nói, bọn hắn không dám, nhưng là bản vương lại có thể giết bọn hắn. Lâm Chân Chân mặc dù theo nhỏ luyện võ, hơn nữa đã có lục phẩm võ giả tu vi, có thể nàng chưa từng giết người. Lâm gia quân trên chiến trường, tự nhiên là muốn giết người, có thể Lâm Chân Chân chính mình cũng còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng hôm qua nàng thật là nhìn tận mắt nàng cái này biểu ca một lời không hợp liền hạ lệnh giết người. Giết vẫn là Chu Tức thư viện đại danh đỉnh đỉnh học sinh Sở Tử Ngang. Lâm Chân Chân nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem bọn hắn tất cả đều giết sao? Huyền Vũ viện lão sư cũng sẽ không tùy ý ngươi tại Huyền Vũ viện loạn giết người. Huyền Vũ viện bên trong mặc dù cổ vũ học sinh các đệ tử luận võ luận bàn, nhưng cũng chỉ có thể điểm đến là dừng, cũng không thể tùy ý tổn thương tính mạng người. Cho dù là ở bên ngoài, Huyền Vũ viện cũng cấm chỉ học sinh đệ tử ở giữa chém giết, không phải liền sẽ bị trục xuất Huyền Vũ viện. Ta nói biểu muội a, ngươi đến cùng phải hay không Lâm gia người? Ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có giết tới người khác sợ hãi, bọn hắn mới không dám ức hiếp ngươi. Dám đến cho ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Lâm Chân Chân nhìn xem mặt mũi tràn đầy không quan tâm Vương Linh, trong lòng mặc dù có chút không tán đồng, nhưng giống như hắn nói đến thật là có chút đạo lý. Chu Tước thư viện tại Chu Tước đại nhai cuối cùng, Huyền Vũ viện ngay tại Huyền Vũ đường cái cuối cùng. Huyền Vũ viện cửa chính không có người ngăn cản Vương Linh, nhưng là xe ngựa của hắn có thể vào không được. Không ít Huyền Vũ viện học sinh nghe nói thất hoàng tử tới, đều đi ra chuẩn bị xem kịch. Huyền Vũ viện học sinh không có Chu Tước thư viện nhiều như vậy, tính toán đâu ra đấy cũng mới vài trăm người. Chu Tước thư viện là người đọc sách chỉ cần thông qua văn thí đều có thể vào đọc sách, nhưng là Huyền Vũ viện khác biệt. Huyền Vũ viện cũng phải cần tuổi tác, tu vi võ đạo trở đều phù hợp điều kiện mới có thể đi vào. Đương nhiên, giống thất hoàng tử dạng này hoàng thất tử đệ, hoàng đế một câu, hắn liền có thể làm lệ riêng tiến vào Huyền Vũ viện học võ. Võ giả từ trước đến nay đều là chỉ tôn trọng cường giả, Huyền Vũ viện các học sinh nguyên một đám trên mặt đều là viết đầy khinh thường cùng trào phúng. Vương Ninh, cái này một thanh âm có chút dịu dàng, nhưng có thể gọi thẳng thất hoàng tử Vương Ninh tục danh, tại cái này Huyền Vũ viện bên trong, sợ là không có mấy cái. Nhìn thấy xuất hiện đạo nhân ảnh này, không ít người đều cười. Cho hay rốt cuộc đã đến. Người này không là người khác, nàng chính là Thái Huyền Tông thánh nhân đệ tử, Nam Cung Yên Nhi, cũng là lão hoàng đế tứ hôn cho thất hoàng tử vị hôn thê. Nam Cung Yên Nhi đi Chu Tức thư viện tặng lễ cũng không nhìn thấy Diệp Linh Ngọc, nàng cũng nghe nói Vương Ninh lên Văn Miếu lầu 3 không có mở ra Văn Cung. Nghe nói Vương Ninh tới Huyền Vũ viện, nàng cũng nhanh ngựa đuổi theo. Rốt cục tại Vương Ninh tiến vào Huyền Vũ viện thời điểm đuổi kịp. Vương Ninh vừa muốn nói chuyện, ở bên cạnh hắn Lâm Chân Chân tranh thủ thời gian thấp giọng nói, nàng chính là Nam Cung Yên Nhi. Nàng vẫn là quan tâm Vương Ninh, Nam Cung Yên Nhi bây giờ là thánh nhân đệ tử, nàng lo lắng Vương Ninh nói nhầm, gây Nam Cung Yên Nhi sinh khí, thánh nhân một khi nổi giận, cái này đại yến hoàng triều có thể không ai có thể che chở hắn tên phế vật này thất hoàng tử. Có thể Lâm Chân Chân đây là cũng không biết một tí gì nàng cái này biểu ca. Vương Ninh đương nhiên biết là Nam Cung Yên Nhi. Nha, đây không phải bản Vương Vương phi sao? Quả nhiên là mỹ nhân, so bản vương phủ thượng những cái kia mỹ nhân cũng đẹp. Vương Ninh lời nói, nhường Lâm Chân Chân trợn mắt hốt hoồm. Nghe được Huyền Vũ viện học sinh cũng đều nguyên một đám trợn tròn mắt. Cái này thất hoàng tử điên rồi đi. Đây chính là Nam Cung Yên Nhi, thánh nhân đệ tử. Hắn sẽ không thật cho là mình là hoàng tử liền có thể cưới thánh nhân đệ tử a. Lần này hắn khẳng định xong đời. Nam Cung Yên Nhi cũng không phải ai cũng có thể đùa giỡn. Cái này toàn bộ đại yến, cũng không ai dám đùa giỡn nàng a. Nam Cung Yên Nhi nhìn xem Vương Ninh, gương mặt này cách tới gần nhìn, thật đúng là có chút không giống. Mấu chốt là tại nàng Thiên Linh nhãn bên trong, Vương Ninh trên người cái kia đạo khí tức, nhường nàng hãi hùng kết vía. Đây là liền nàng thánh nhân sư tôn đều chưa từng cho cảm giác của nàng. Nàng thậm chí có loại ảo giác, Vương Ninh so với nàng thánh nhân sư tôn còn đáng sợ hơn. Không, cái này tuyệt đối không thể. Hắn mới bao nhiêu lớn, nhất định là ảo giác của mình. Cho nên nàng hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vương Ninh, ta lập tức liền phải đi Thái Huyền Tông tu luyện, người ta ở giữa đã định trước hữu duyên vô phận, hôm nay ta tới gặp ngươi, cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, từ nay về sau, người ta ở giữa lại không bất kỳ quan hệ gì." Từ hôn hai chữ nàng mặc dù không có nói ra, nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng muốn đi Thái Huyền Tông, vậy thì cùng Vương Ninh lại không quan hệ. Vương Ninh cười, hắn nhìn xem Nam Cung Yên Nhi nói, "Ngươi đây là muốn cùng ta từ hôn?" Nam Cung Yên Nhi gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Vương Ninh ha ha cười nói, "Từ hôn thời điểm, không có người hỏi ta có nguyện ý hay không cưới ngươi. Ngươi đến từ hôn, cũng không hỏi ta có đồng ý hay không. Thế nào, tại trong mắt của các ngươi, bản vương cứ như vậy không còn gì khác?" Nam Cung Yên Nhi khẽ nhíu mày, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói, "Ngươi có đồng ý hay không, khác nhau ở chỗ nào sao?" Chương 31, là bản vương không cần ngươi chương 31. Là bản vương không cần ngươi. Nam Cung Yên Nhi biết trước mắt thất hoàng tử khẳng định có rất nhiều bí mật, nhưng thì tính sao? Dựa theo hiện tại biết đến tin tức, hắn cũng bất quá là leo lên văn miếu lầu ba mà thôi. Hơn nữa liền văn cung đều không có mở ra đến, coi như biết tẩn nhẫn cũng có thực lực không yếu, có thể lại có thể như thế nào đây? Nam Cung Yên Nhi đoán chừng Vương Ninh thực lực cũng nhiều nhất chính là phàm linh cảnh. Mặc dù 18 tuổi thất hoàng tử đã coi như là thiên tài, có thể thiên tài còn nhiều, hắn sinh ở hoàng thất, có thể hay không sống đến trưởng thành đều không nhất định. Cái này cưới, nàng Nam Cung Yên Nhi lui định rồi. Vương Ninh nói, đương nhiên là có khác nhau. Bởi vì, ta không đồng ý. Điên rồi. Thất hoàng tử điên rồi. Hắn vậy mà không đồng ý. Người ở chỗ này, tất cả đều lộ ra nụ cười trào phúng. Hắn lấy cái gì đến không đồng ý, thất hoàng tử thân phận sao? Người ta Nam Cung Yên Nhi thật là thánh nhân đệ tử, thượng tông thánh nhân liền ở tại Huyền Vũ Viện. Cái này nếu là đem bị kia thánh nhân kinh động, thất hoàng tử sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn a. Lâm Chân Chân đứng ở một bên lo lắng xuông, nàng cũng không giúp được một tay. Tổ phụ nhường nàng tại Huyền Vũ Viện chiếu cố Vương Ninh, thế nhưng không có nhường Vương Ninh đến treo chọc Nam Cung Yên Nhi a, hắn đây là muốn làm gì? Nhìn Nam Cung Yên Nhi dung mạo xinh đẹp, không nỡ từ hôn, còn muốn cưới Nam Cung Yên Nhi, làm cái gì vậy Xuân Thu đại mộng đâu? Nam Cung Yên Nhi cũng thật bất ngờ, nhưng là sự kiên nhẫn của nàng cũng bị Vương Ninh tiêu hao hết. Vừa rồi sắc mặt tốt, đó là bởi vì nàng nhìn ra tên phế vật này thất hoàng tử không tầm thường, nhưng cũng chính là chỉ thế thôi. Vương Ninh, Nam Cung Yên Nhi nói, ta Nam Cung Yên Nhi bây giờ đã là thánh nhân đệ tử, con đường của ta cũng không sai khác biệt, ngươi là muốn ta nói rõ ràng hơn một chút sao? Lúc trước bệ hạ tứ hôn, cũng không có người hỏi ta có nguyện ý hay không. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, nói cho người trong thiên hạ này, ngươi thất hoàng tử Vương Ninh, không xứng với ta Nam Cung Yên Nhi. Muốn ta gả cho ngươi, ta không nguyện ý. Không xứng với ta. Ta không nguyện ý. Mấy chữ này tựa như là có hồi âm như thế tại tất cả mọi người trong óc mạnh mẽ đâm tới. Nam Cung Yên Nhi tại không có tu luyện trước đó, nàng bản chính là thiên tài võ giả, nàng võ đạo đã sớm tu luyện đến thất phẩm võ giả. Bây giờ tu luyện về sau, bởi vì nàng là thiên linh thể, nàng thánh nhân sư tôn tự nhiên không dám tùy ý chuyển cho nàng công pháp, sợ hãi tu luyện ra vấn đề. Chỉ có thể chờ trở về tông môn về sau rồi quyết định nhường nàng tu luyện công pháp gì. Hiện tại cũng chỉ là nhường hắn ngưng tụ thần thức, dẫn khí nhập thể, nhưng nàng cũng không sai có mấy phần linh khí. Nàng chỉ là hướng kia vừa đứng, rất nhiều người liền nhìn cũng không dám mắt nhìn thẳng nàng. Một cái muốn hủy hôn, một cái không đồng ý, một cái mong muốn cưới, một cái không nguyện ý gả. Nam Cung Yên Nhi vẻ mặt kiêu ngạo, nàng thân phận hôm nay không giống bình thường, đừng nói là thất hoàng tử, chính là cái này đại yến hoàng triều cũng không có người xứng với nàng. Ha ha ha, Vương Ninh tùy tiện nở nụ cười. Nam Cung Yên Nhi, ngươi khoác lác thiên chi tiểu nữ, cho là mình có thể bay bên trên đầu cảnh biến vượng hoàng. Ngươi có biết, con đường tu hành nguy hiểm trùng điệp, ngươi bất quá là vừa bước vào tu hành, liền bước bỏ cùng ngươi có hôn ước người, ngươi liền không sợ tương lai tâm ma sao? Vâng. Vương Ninh lời nói, tựa như là cựu thiên thần lôi tại Nam Cung Yên Nhi trong óc đổ vang. Tâm ma, nàng muốn hủy hôn, không cũng là bởi vì muốn chém đứt thế tục liên lụy sao? Không có nhân quả, sao là tâm ma? Nam Cung Yên Nhi trong mắt lóe lên một đạo lanh sắc. Vương Ninh, ngươi dám loạn ta đạo tâm, ngươi thật cho là không người nào dám giết ngươi sao? Nam Cung Yên Nhi còn thật sự có như vậy một nháy mắt sinh ra sát tâm. Cái này Vương Ninh nói lời cũng không phải không có lý, cái này khiến lòng của nàng đều xuất hiện một tia lộn xộn. Giết ta. Vương Ninh đi tới, một bước, hai bước, ba bốn bước. Mấy bước về sau, Vương Ninh đã đứng ở Nam Cung Yên Nhi trước mặt. Nhìn trước mắt trương này tinh xảo mặt, sắc thực tràn đầy linh khí, là mỹ nhân. Nhưng tại Vương Ninh trong mắt, mỹ nhân cũng bất quá là hồng phấn cô lâu, sâu kiến mà thôi. Nam Cung Yên Nhi tự nhận là bái thánh nhân vi sư, gia nhập Thái Huyền Tông tu luyện liền không giống bình thường, không nhìn người khác. Có thể tầm mắt của nàng cũng không gì hơn cái này. Thái Huyền Tông, hạ giới kém nhất tông môn mà thôi, liền một cái thánh vương đều không có, cái này có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Hạ trùng không thể ngữ băng. chỉ là một cái Thái Huyền Tông, liền xem như Thánh Tông Thánh Địa, cũng bất quá là hạ giới thế lực mà thôi. Mục tiêu của mình thật là thượng giới, Tạo Hóa Thần Đế thật là vạn giới phía trên vô địch chí tôn. Chính mình đạt được Tạo Hóa Thần Đế truyền thừa, muốn đi đây chính là một đầu vô địch chân chính con đường. Nam Cung Yên Nhi có tư cách gì ở trước mặt mình khoe khoang nàng thánh nhân đệ tử thân phận? Người dám không? Vương Ninh liền như thế đứng tại Nam Cung Yên Nhi trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần tới ngay cả trong ánh mắt chính mình cũng có thể thấy rất rõ ràng. Gần tới Vương Ninh khẽ vươn tay liền có thể sờ đến Nam Cung Yên Nhi mặt, bởi vì hắn chính là như vậy làm. Đúng vậy, Vương Ninh đưa tay đi sờ Nam Cung Yên Nhi mặt, kinh ngạc đến ngây người, mắt trợn tròn, im lặng. Trước mắt bao người, Vương Ninh vậy mà như thế sắc dục hơn tâm, hắn vậy mà đưa tay sờ Nam Cung Yên Nhi mặt. Nhưng kỳ quái là, Nam Cung Yên Nhi không cách nào trốn tránh. Cho người cảm giác là, Nam Cung Yên Nhi vậy mà không có né tránh. Nàng có thể cảm giác được trên mặt tay nhiệt độ. Cái này là lần đầu tiên có người dám sờ mặt nàng, còn là cái nam nhân. Cho dù là cùng nàng có hôn ước nam nhân, cái này cũng không được. Nam Cung Yên Nhi có chút phẫn nộ, trong mắt nàng lửa giận đang từ từ hội tụ. Ngươi biết không, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản ta, cho dù là thánh nhân cũng không được. Nam Cung Yên Nhi trong mắt lửa giận đang từ từ tiêu tán, thay vào đó là kinh ngạc. Nàng có thể không kinh ngạc sao? Vương Ninh rõ ràng liền đứng ở trước mắt nàng, nàng thậm chí có thể nghe được Vương Ninh hô hấp. Gương mặt này bên trên mang theo nghiền ngẫm, sau đó là ngạc lớn. Nhưng mà, vừa rồi âm thanh kia lại là trực tiếp tại trong đầu của nàng vang lên. Thần thức truyền âm. Nam Cung Yên Nhi rất khẳng định, bởi vì cái này người xung quanh không có người nghe thấy câu nói mới vừa rồi kia, chỉ có nàng nghe được. Phế vật thất hoàng tử vậy mà có thể thần thức truyền âm. Phải biết, mong muốn làm được thần thức truyền âm, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là trở thành thiên linh cảnh phía trên cường giả. Thiên linh cảnh, 18 tuổi thiên linh cảnh, vẫn là thánh nhân. 18 tuổi thánh nhân sao? Cái này, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Chưa từng nghe thấy. Nam Cung Yên Nhi lúc này nội tâm, vạn mã buông đằng. Nàng kiêu ngạo, tự tin của nàng, đều tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn. Có thể làm tấm vương nữ nhân, kia là vinh hạnh của ngươi. Câu nói này, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Điên rồi. Thất hoàng tử điên thật rồi, hắn như thế đùa giỡn Nam Cung Yên Nhi, hắn xong đời. Nam Cung Yên Nhi khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Người Nam Cung Yên Nhi há mồm, lại phát hiện miệng đắng lưỡi khô, nàng thậm chí ngay cả dư thừa lời nói không nên lời. Vương Ninh cười ha ha nói, ngươi muốn hủy hôn, ta thật là không đồng ý. Nhưng bản vương khi nào nói qua muốn cưới ngươi? Ngươi muốn làm bản vương nữ nhân, bản vương còn không cần đâu. Ngươi nghe cho kỹ, là bản vương không cần ngươi, bản vương hiện tại liền ngay trước Huyền Vũ viện tất cả mọi người, bỏ ngươi. Chương 32, thế nào, ngươi muốn giết ta? Chương 32, thế nào, ngươi muốn giết ta? Phốc. Nam Cung Yên Nhi khí huyết công tâm, trực tiếp phun một bùn máu, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến tái nhợt. Thì ra, mình mới là cái kia chân chính thằng hề. Đúng vậy a, chính mình ngoại trừ mỹ mạo cùng thân thể bên ngoài, còn có cái gì đâu? Cái gì thiên tài, cái gì thiên linh thể, dựa theo sư tôn nói, tự mình tu luyện mấy chục trên trăm năm, mới có cơ hội trở thành thánh nhân. Có thể đây chỉ là có cơ hội mà thôi. Mà trước mắt cái này được mọi người cho rằng là phế vật thất hoàng từ đâu? Hắn mới 18 tuổi. Thánh nhân? Không, coi như không phải thánh nhân, mà là thiên linh cảnh đại tu hành giả, vậy cũng là chân chính yêu nghiệt. 18 tuổi a? Hắn năm nay mới 18 tuổi. Ai dám cam đoan, hắn tương lai thành tựu sẽ tới cảnh giới gì? Thánh nhân, khẳng định không chỉ. Thánh vương sao? Vẫn là trong truyền thuyết tiên nhân chân chính. Buồn cười. Chính mình lại còn cảm giác đến người ta không xứng với chính mình. Không xứng với, không phải mình sao? Chính mình mới thật sự là không xứng với hắn. Lúc này Nam Cung Yên Nhi, trong lòng có chỉ là hối hận. Nàng rõ ràng đều thấy được thất hoàng tử trên thân cái kia đạo mịt mở khí tức, nàng rõ ràng nhìn ra hắn vẫn là đồng tử chi thân. Hắn không háo sắc, biết ẩn nhẫn, tu vi cường đại. Chính mình rõ ràng có cơ hội, không tìm đến hắn từ hôn. Vì cái gì? Chính mình tại sao phải không kịp chờ đợi chạy tới từ hôn? Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương. Vương Ninh lời nói, nhường không khí bốn phía đều yên tĩnh trở lại. Hắn cần nghĩ Nam Cung Yên Nhi. Cái này thất hoàng tử điên thật rồi sao? Vì mặt mũi, phải đắc tội Nam Cung Yên Nhi, thánh nhân đệ tử. Hắn biết hắn đang làm gì sao? Không nhìn thấy Nam Cung Yên Nhi đều bị tức thành cái dạng gì? Phải biết, bọn hắn còn không thành hôn, dùng nghĩ cái chữ này mặc dù cũng hợp tình hợp lý, nhưng đây cũng quá nhục nhã người. Thất hoàng tử rõ ràng có thể lựa chọn nhẫn nhục sống tạm bợ, tiếp nhận từ hôn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn dạng này một cái phương thức, dùng cái này đến nhục nhã Nam Cung Yên Nhi, đây là muốn cùng Nam Cung Yên Nhi không chết không thôi sao? Ta Nam Cung Yên Nhi muốn nói chuyện, nhưng Vương Ninh đã quay người rời đi. Thanh âm của hắn cũng ở thời điểm này truyền đến trong tai của mọi người. Ngươi muốn tự do, bản vương cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi cùng bản vương lại không bất kỳ quan hệ gì, nhớ kỹ, ngươi là bị bản vương bỏ. Ha ha ha, Vương Ninh càn rỡ cười to, nhường Nam Cung Yên Nhi trong lòng cảm giác bị thứ gì đau nhói như thế. Nàng dường như đã mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất. Ngươi dừng lại. Hét lớn một tiếng ở thời điểm này truyền đến. Có người không muốn để cho Vương Ninh cứ như vậy rời đi. Người xung quanh cũng ở thời điểm này kịp phản ứng. Vương Ninh vậy mà thật phải dùng bỏ Nam Cung Yên Nhi phương thức đến kết thúc phần này hôn ước. Hắn điên rồi. Hắn đây chính là hoàn toàn đắc tội Nam Cung Yên Nhi, còn có phía sau nàng đám kia tùy tùng. Nam Cung Yên Nhi bản thân liền dáng dấp đẹp, còn không trở thành thánh nhân đệ tử trước đó, bên cạnh nàng liền không thiếu tùy tùng. Đại Yến Hoàng Đô rất nhiều con em của gia tộc đều là nàng hộ hoa sứ giả. Hoàng thất tự nhiên cũng có người thích nàng mỹ nhân này. Cái này đứng ra chính là hoàng thất tử đệ. Hơn nữa, thân phận của hắn cũng làm cho hắn một điểm cũng không sợ Vương Ninh, bởi vì hắn là thái tử nhi tử, là hoàng tôn. Mặc dù hắn không phải thái tử trưởng tôn, có thể hắn là thái tử nhi tử bên trong xuất sắc nhất. Hoàng tôn Vương Tùng. Vương Tùng sắc mặt lạnh lùng, hắn lúc trước vì Nam Cung Yên Nhi còn chống đối qua phụ thân hắn, cũng chính là Đường Kim thái tử điện hạ. Vương Ninh, tranh thủ thời gian cho Yên Nhi xin lỗi. Vương Tùng một chút cũng không có đem hắn cái này bảy vương thúc để vào mắt, một cái phế vật cũng dám làm nhục như vậy Nam Cung Yên Nhi. Vương Ninh cười, hắn liền suy nghĩ, sẽ có người nào đứng ra? Không nghĩ tới, vẫn là người trong nhà. Cái này hoàng gia tử đệ mặc vẫn là một cái liền có thể nhìn ra được. Người là ai? Vương Ninh không có khả năng ai đều biết, hắn cũng tò mò, đây rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đi ra thay Nam Cung Yên Nhi ra mặt. Vương Tùng rất đắc ý nói, ta là Đông Cung Vương Tùng, phụ thân của ta là thái tử. Hắn cố ý nói là thái tử nhi tử, chính là muốn Vương Ninh biết, hắn không phải Vương Ninh có thể đắc tội. Thái tử nhi tử sao? Cái này Vương Tùng so với mình còn lớn hơn một tuổi nhiều, lão hoàng đế nhi tử tuổi tác chênh lệch lớn, cháu trai này so nhi tử rất lớn nhiều. Vương Ninh nói, ngươi qua đây. Vương Tùng vẻ mặt đắc ý đi tới. Hắn đứng ở Vương Ninh trước mặt. Vương Ninh vẫn là kia vẻ mặt kỳ quái ý cười nói, lại tới một chút, ta có lời nói cho ngươi. Vương Tùng không nghi ngờ gì, thật tới gần một chút. Chiều cao của hắn không có Vương Ninh cao, đứng tại Vương Ninh trước mặt còn thấp nửa cái đầu. Ba. Rất thanh thúy bàn tay phiến ở trên mặt thanh âm. Một tát này, để cho người ta trở tay không kịp. Vương Tùng đều bị phiến động. Hắn làm sao dám đánh chính mình? Bản vương là ngươi thất thúc, không lớn không nhỏ, bản vương sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là tôn lão. Nghe được Vương Ninh lời nói, Vương Tùng sắc mặt khó coi đến không được, có thể hắn vừa dâng lên lửa giận lại là không chỗ phát tiết. Hắn vừa rồi nhất thời nóng nổi, lại thêm Vương Ninh bản thân liền được mọi người nói là phế vật, hắn tự nhiên mà vậy liền không để vào mắt. Có thể hắn không để ý đến, bất kể như thế nào, Vương Ninh đều là hắn thất thúc, tại bối phận trên điểm này, hắn không được chọn. Vương Ninh nói, thế nào, ngươi cảm thấy bị khuất? Bản vương hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tam ca nhi tử? Là tam ca nhi tử, có phải hay không nên gọi bản vương một tiếng thất thúc? Ngươi vừa rồi gọi bản vương cái gì? Lại để một lần thử một chút. Vương Tùng nơi nào còn dám gọi? Hắn cắn răng, chịu đựng trong lòng khuất phục nói, thất thúc. Vương Ninh vô bờ vai của hắn nói, ngăn, này mới đúng mà. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, để cho ta cho Nam Cung Yên Nhi xin lỗi. Ba. Không có bất kỳ cái gì lý do, Vương Ninh lại cho Vương Tùng một bàn tay, hơn nữa còn làm không ít lực. Vương Tùng phẫn nộ, hắn hét lớn một tiếng nói, ngươi muốn chết. Ba. Vương Ninh cái tát thứ ba trực tiếp rơi xuống. Sau đó hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Vương Tùng nói, thân làm hoàng gia tử đệ, tự nhiên giữ gìn hoàng gia tôn nghiêm. Bản vương bỏ một cái không xứng với hoàng gia nữ tử, ngươi vậy mà nhường bản vương cho nàng xin lỗi, ngươi đem hoàng gia mặt mũi đưa ở chỗ nào? Bản vương đánh ngươi, ngươi không phục, còn muốn giết bản vương, thế nào, ngươi muốn trước mặt nhiều người như vậy, giết ngươi thất thuốc. Vương Tùng nghiến răng nghiến lợi, hắn tranh thủ thời gian lui lại hai bước, sợ Vương Ninh lại ra tay với hắn. Hắn hôm nay mặt mũi này thật là ném đi được rồi. Vốn là muốn mượn Nam Cung Yên Nhi sự tình cho Vương Ninh một hạ mã uy, ai biết tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài, còn dám động thủ với hắn. Vương Tùng nói, thất thuốc, mặc dù ngươi là ta thất thuốc, ta có thể tôn trọng ngươi. Nhưng ngươi ta hiện tại cũng là Huyền Vũ viện học sinh, ta đã nhập học 2 năm, ta cũng không ước hiếp ngươi, ta sẽ đem tu vi võ đạo khống chế tại cùng ngươi một cảnh giới, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đúng vậy, hắn quyết định muốn tại Huyền Vũ viện trên lôi đài, tốt dễ thu dọn hắn cái này thất thuốc. Vương Ninh nói, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta? Một bên Lâm Chân Chân vội vàng nói, đừng bằng lòng hắn nhưng là cựu phẩm võ giả, coi như hắn đem tu vi áp chế ở giống như ngươi tam phẩm võ giả, ngươi cũng biết thua rất thảm. Chương 33, nhường ngươi 3 chiêu chương 33, nhường ngươi 3 chiêu Vương Tùng thật là cựu phẩm võ giả, hắn nhập Huyền Vũ viện đều gần 3 năm. Thời gian 3 năm, hắn cũng theo lục phẩm võ giả tu luyện đến cửu phẩm võ giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành võ đạo tông sư. Không phải hắn cũng sẽ không được xưng là Đông Cung thái tử nhất có tư chất con trai. Có Đông Cung cung cấp luyện võ tài nguyên, tu luyện vẫn là hoàng gia võ học, hắn cái này cửu phẩm võ giả liền xem như đối mặt đồng dạng tông sư cũng không phải không có lực đánh một trận. Lâm Chân Chân đương nhiên lo lắng, ai nấy đều thấy được, cái này Vương Tùng chính là muốn nhân cơ hội này thu thập Vương Ninh đâu. Vương Ninh cười hắc hắc nói, ta nói Lâm Chân Chân, ngươi có thể hay không đối biểu ca ngươi ta có chút lòng tin, kỳ thật ta cũng rất mạnh có được hay không? Lâm Chân Chân nói, tam phẩm võ giả, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi rất mạnh. Vương Ninh nói, ai nói tam phẩm võ giả liền đánh không thắng cửu phẩm võ giả. Lời này vừa nói ra, dẫn tới toàn trường cười lạnh. Một bên Vương Tùng ha ha cười nói, thất thúc nói đúng, kia thất thúc có ý tứ là ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Vương Ninh nói, ta nói xong chất nhi a, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ngươi thất thúc ta, còn muốn đem tu vi áp chế tới giống như ta. Vương Tùng nhìn xem người ở chỗ này nói, đương nhiên, nơi này nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, các ngươi nói có đúng hay không? Phía sau hắn câu này, tự nhiên là nói cho ở đây những người này nghe. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể làm chứng. Đám người này ước gì trông thấy phế vật thất hoàng tử bị giáo huấn, tự nhiên là đi theo ồn ào. Vương Tùng nói tiếp, thế nào, thất thúc, ngươi sẽ không liền chất nhi khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận à? Ngươi không phải nói với ta hoàng gia mặt mũi sao? Hiện tại ta khiêu chiến ngươi, ngươi không dám nhận chịu khiêu chiến, vậy ngươi cái gọi là hoàng gia mặt mũi đâu? Vương Tùng chính là chắc chắn hắn tên phế vật này thất thúc có đáp ứng hay không khiêu chiến của hắn đều sẽ mất mặt, hắn mới dám làm như vậy. Bằng lòng, vậy thì trên lôi đài bị chính mình đánh một trận, khẳng định đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. Không đáp ứng, hắn về sau tại Huyền Vũ viện còn nhấc nổi đầu sao? Vương Ninh nói, đã ngươi muốn ăn đòn, ta cái này làm thuốc sao có thể không vừa lòng ngươi đây? Hắn đã đáp ứng. Lâm Chân Chân ở một bên bất đắc dĩ cười lạnh nói, chính ngươi muốn bị đánh, đợi chút nữa cũng đừng cầu ta. Nàng cũng nghĩ không thông, chính mình cũng hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn còn phải đáp ứng Vương Tùng khiêu chiến, đây không phải tự tìm khổ sao? Đã Vương Ninh đáp ứng Vương Tùng khiêu chiến, đây chính là hoàng gia tử đệ ở giữa chuyện, người ngoài có thể không tiện nhúng tay. Huyền Vũ viện, giảng võ đường. Nghe cái tên này liền biết ý gì. Ở chỗ này, mọi thứ đều muốn giảng võ. Nắm tay người nào lớn, ai liền có đạo lý. Đây cũng là Huyền Vũ viện cung cấp cho các học sinh giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Phàm là có ân oán, đều có thể lựa chọn tại giảng võ đường giải quyết. Hoàng tôn Vương Tùng muốn khiêu chiến thất hoàng tử Vương Ninh, tin tức này truyền đi, giảng võ đường kia là kín người hết chỗ, ai không muốn nhìn xem phế vật thất hoàng tử là như thế nào đem hoàng gia mặt mũi đều ném sạch. Trong những người này, sớm đã có không quen nhìn thất hoàng tử, thật là thất hoàng tử thân phận ở đằng kia bày biện, ai dám đứng ra a cái này không? Hôm qua có người đi cửa thành cản hắn, không phải cũng bị hắn giết sao? Huyền Vũ viện đám này vũ phu thật là đều ma quyền sát trưởng, chờ lấy nhìn thất hoàng tử trò cười đâu. Thứ hôn bỏ vợ chuyện đã truyền ra, cái này giảng võ đường tụ tập hơn trăm người, trong đó không ít đều là Nam Cung Yên Nhi người ngưỡng mộ. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, hiện tại là không xứng với Nam Cung Yên Nhi, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn làm Nam Cung Yên Nhi liếm cầu. A Huyền Vũ viện cũng có lao sư đi ra giữ gìn hiện trường, bọn hắn cũng lo lắng thất hoàng tử ở chỗ này xảy ra chuyện. Huyền Vũ viện thật là giúp đại yến quân đội bồi dưỡng nhân tài địa phương. Nói đến trực tiếp một chút, cái này Huyền Vũ viện chính là hoàng gia hậu viện, theo Huyền Vũ viện tốt nghiệp về sau học sinh đa số đều là muốn toàn quân. Hơn nữa tại Huyền Vũ viện học võ cũng phần lớn là quân đội tử đệ, còn có những cái kia danh môn thế gia hậu nhân. Tựa như Lâm Chân Chân dạng này, đều là Huyền Vũ viện học sinh. Nam Cung Yên Nhi còn không có bị thánh nhân thu vì đệ tử trước đó cũng là Huyền Vũ viện học sinh đâu. Mặc kệ là Lâm Chân Chân vẫn là Nam Cung Yên Nhi, không đều là đại yến võ tướng về sau sao? Nói thật, Huyền Vũ viện đa số học sinh đều chướng mắt phế vật thất hoàng tử, nhưng Lâm Chân Chân cùng Nam Cung Yên Nhi cái này sau lưng của hai người đều có không võ tướng về sau. Những người này đều là trên một sợi thừng châu chấu. Cái kia chính là thất hoàng tử a. Da miệng thì mềm, thật đúng là một cái tiểu bạch kiểm. Ta nhìn a, hắn chính là túng dục quá độ, thua lỗ. Ha ha ha, liền hắn một cái tam phẩm võ giả, cũng dám tiếp nhận Vương Tùng khiêu chiến. Tại Huyền Vũ viện, Vương Tùng cũng coi là tông sư phía dưới người thứ nhất a. Không biết rõ, ngược lại tông sư phía dưới cũng không người nào dám chọc hắn. Lần trước hắn không phải khiêu chiến một cái tông sư, hai người còn bất phân thắng bại sao? Ngươi biết cái gì? Hắn là Đông Cung Hoàng Tôn, ai dám được hắn a? Giang hồ cũng không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu không chúng ta đánh được, cực thất hoàng tử có thể tiếp Vương Tùng mấy chiêu. Vương Tùng coi như đem tu vi áp chế ở tam phẩm võ giả, có thể nhục thể của hắn lực lượng cũng không phải một cái tam phẩm võ giả có thể so. Ta nhìn a, nhiều nhất ba chiêu, trong vòng ba chiêu, thất hoàng tử thua không nghi ngờ. Ngươi có phải hay không quá để mắt thất hoàng tử? Ba chiêu, ta nhìn nhiều nhất liền một chiêu. Một chiêu, khả năng không lớn a. Bất kể nói thế nào, thất hoàng tử tu luyện cũng là hoàng gia công pháp. Ta cược 10 chiêu, ta cược 3 chiêu, ta cược 1 chiêu. Còn chưa bắt đầu đâu, trung quanh các học sinh đã bắt đầu cược thất hoàng tử có thể tiếp mấy chiêu. Lúc này ở cái này giảng võ đường trên lôi đài, Vương Ninh cùng Vương Tùng đã đứng ở bên trên. Vương Tùng vận chuyển công pháp, áp chế tu vi. Võ giả này đã thông một đường kinh mạch, chính là nhất phẩm võ giả, đã thông hai đường kinh mạch, cái kia chính là nhị phẩm võ giả. Thất kinh bát mạch là khó khăn nhất đã thông, đó cũng là trở thành thất phẩm võ giả cánh cửa. Đương nhiên, muốn trở thành tông sư, vậy thì phải đã thông hai mạch nhâm đốc. Có chút võ giả, cả một đời đều khó có khả năng đả thông thất kinh bát mạch, liền đừng nói là đả thông hai mạch nhâm đốc. Vương Tùng đem tu vi võ đạo áp chế tới tam phẩm võ giả, kỳ thật chính là phong bế cái khác kinh mạch, chỉ để lại ba đầu đả thông kinh mạch là được. Làm xong những này, Vương Tùng nhìn xem Vương Ninh nói, thất thúc, ta hiện tại cũng là tam phẩm võ giả, ngươi động thủ đi. Đừng nói ta không cho ngươi người trưởng bối này mặt mũi, ta trước nhường ngươi ba chiêu về sau, ta muốn phải chăm chú. Ba chiêu. Hắn thấy, hắn là cựu phẩm võ giả, những năm này lại tu luyện nhiều như vậy đỉnh tiêm võ kỹ, cái này một thân công pháp không chỉ có riêng là tam phẩm võ giả nội kình đơn giản như vậy. Hắn chính là đứng tại chỗ nhường Vương Ninh đánh, Vương Ninh nắm đấm đánh ở trên người hắn liền cùng chưa ăn cơm không sai biệt lắm, không đả thương được hắn. Vương Ninh cau mày nói, ngươi nhất định phải để cho ta ba chiêu. Vương Tùng nói, thất thúc, ngươi là trưởng bối, ta xem như văn bối, nhường ngươi ba chiêu thế nào, ngươi cứ việc ra tay, ta cam đoan không tránh. Vương Ninh nói, đây chính là ngươi nói, đợi chút nữa thụ thường, đừng bảo là thất thúc ta không nói võ đức. Chương 34, ngươi kết thúc, tranh thủ thời gian tìm dược sư a. Chương 34, ngươi kết thúc, tranh thủ thời gian tìm dược sư a. Đây là Vương Ninh thấy qua là gan lớn nhất người. Thái tử con trai của ca ca chính là không giống, can đảm lắm. Vương Ninh nói, tốt chất nhi, vậy ta có thể độc thủ. Vương Tùng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, tới đi. Vương Ninh cười hắc hắc, sau đó hắn động, cầm nắm đấm, nhẹ nhàng một quyền đánh tới. Đúng vậy, ở trong mắt người khác, một quyền này tựa như là tiểu hài tử vung lên nắm đấm như thế, không có chút nào khí thế có thể nói. Cái này, ha ha ha, không ít người đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Phế vật thất hoàng tử, đây cũng quá trò đùa a. Liền cái này, đừng nói đả thương người, hắn đây là muốn đem người chết lời, không đánh mà thắng chi binh sao? Lâm Chân Chân mặt đỏ dần. Cái này biểu ca vẫn là không cần nhận đi, quá mất mặt. Tiểu hài tử đánh nhau đều so với hắn nắm đấm này nhìn có lực. Thất thúc, ngươi đây là chưa ăn cơm sao? Ngươi có thể đừng lo lắng làm bị thương ta, coi như ta đứng tại cái này khiến ngươi đánh, ngươi cũng không động được ta một phân một hào. Vậy sao? Vương Ninh khỏe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười, sau đó nắm đấm của hắn cũng rơi vào Vương Tùng trên thân. Không có loại kia đại khí bàng bạc hình tượng, cũng không có cái gì kinh thiên động địa khí tức tán loạn. Chính như Vương Tùng nói, hắn chính là không nhúc nhích, liền y phục cũng không có động một chút. Phúc. Có người nhịn không được, suýt cười ra tiếng. Cái này mẹ nó nhìn Tịch Mịch á ha ha ha. Buồn cười quá. Lâm Chân Chân đều nhắm mắt lại, nàng là không mặt mũi nhìn. Cái này biểu ca không cần cũng được. Chỉ có đứng ở đằng xa Nam Cung Yên Nhi, như có điều suy nghĩ. Xem như hôm nay Từ Hôn bị bỏ vợ nhân vật nữ chính, Vương Tùng thật là vì nàng ra mặt, nàng không ở tại chỗ, đây chẳng phải là nói không đi qua. Mặc dù nàng đã sớm biết Vương Tùng kết cục, nhưng là Nam Cung Yên Nhi cũng vẫn là hiếu kỳ, thất hoàng tử Vương Ninh muốn làm thế nào khả năng che giấu mình. Một quyền này, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Thất thúc, còn có hai chiêu đâu. Vương Tùng trong mắt trào phúng là tuyệt không che giấu, nếu là liền cái này lời nói, chính là đứng tại cái này khiến Vương Ninh đánh 3 ngày 3 đêm cũng không sự tỉnh. Vương Ninh xoay người nói, đã kết thúc, ngươi kết thúc, vẫn là nhanh đi tìm dược sư a. Không được, cười không sống được. Đã có người khống chế không nổi, cái này thất hoàng tử là đến khôi hài sao, liền cái này nhẹ nhàng một quyền. Sợ là liền con muỗi cũng đánh không chết ta, hắn đây là dự định tươi sống đem người chết cười còn là thế nào? Còn nói Vương Tùng kết thúc, chơi lâu tại cái này. Vương Tùng nói, thất thúc, ngươi nói đùa đâu? Hắn mới vừa rồi là một chút khí lực đều không có cảm nhận được, hắn thân thể này thật là cựu phẩm võ giả nhục thân, đừng nói Vương Ninh vừa rồi kia hữu khí vô lực một quyền, chính là hắn đem hết toàn lực một quyền, cũng không đả thương được chính mình. Bất tranh cãi a, giữ lại chút khí lực. Vương Ninh nói, ta sợ ngươi chờ chút chết ở chỗ này, thái tử ca ca nói ta ức hiếp vãn bối đâu. Vương Ninh liền đầu cũng không quay lại, dạng này khinh miệt động tác. Nhường Vương Tùng giận dữ, hắn hét lớn một tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi dạng này ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Hắn coi là Vương Ninh chính là biết rõ không phải là đối thủ của hắn, cho nên dùng loại này loại người phương thức để lấy lòng hắn đâu. Cái này tính là gì? Thật sự coi chính mình lại bởi vì dạng này coi như xong sao? Vương Tùng quyết định đem Vương Ninh lưu lại, cho nên hắn hướng bước về phía trước một bước. Phúc. Chỉ là một bước, Vương Tùng dám phóng ra bước chân, một thân quần áo tựa như là bị cái gì lực lượng cho xé rách như thế. Chia năm xẻ bảy. Cái này coi như hắn trực tiếp cương ngay tại chỗ, liền biểu lộ đều cứng đờ. Sau đó sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu phun một chút liền phun ra. Cái này, tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Vương Tùng vậy mà thụ thương, hơn nữa, y phục của hắn đều bị chấn bể. Nếu không phải còn để lại một đầu bốn góc đồ lót, hắn đã đợi thế là chạy trần chuồng. Ngươi, phúc. Vương Tùng một chữ nói ra miệng, lần nữa nôn một ngụm máu, cả người liền ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Vương Ninh thì là cũng không quay đầu lại nói, cũng đã sớm nói, để ngươi bất tranh cãi, không nghe lời, các ngươi đều là người chết ta, không nhìn thấy hắn thụ thương. Còn không tranh thủ thời gian tìm dược sư đến xem, đợi chút nữa hắn chết có thể cùng bản vương không sao cả. Vương Ninh lời nói, tựa như là một chậu nước lạnh rội tại những người này trên thân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vương Tùng vừa rồi còn rất tốt, hắn nhưng là cựu phẩm võ giả a, liền xem như đem tu vi áp chế ở tam phẩm võ giả, kia cũng không phải một cái tam phẩm võ giả có thể tổn thương. Hơn nữa liền vừa rồi một quyền kia, thật có thể đả thương người. Ta đã biết, đây là hoàng gia bá vương quyền, đệ tam cảnh, vô hình cố ý. Cái gì? Bá vương quyền đệ tam cảnh? Thất hoàng tử lại đem bá vương quyền luyện đến đệ tam cảnh, có thể hắn mới là tam phẩm võ giả à? Có cái gì không thể nào, hoàng thất từng có người không là võ giả, lại đem bá vương quyền luyện đến đệ ngũ cảnh. Hoàng thất bá vương quyền thật là đỉnh tiêm tiên cấp quyền pháp. Không nghĩ tới à, thất hoàng tử còn thâm tàng bất lộ, mặc dù võ đạo không được, nhưng lại đem cái này bá vương quyền luyện đến tầng cảnh giới thứ ba. Đáng tiếc à, nếu như hắn có võ đạo thiên phú, lại thêm cái này bá vương quyền, ngay cả tổng sư đều có thể giết. Thì ra là thế. Đây là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng, khó trách thất hoàng tử tự tin như vậy, dám tiếp nhận Vương Tùng tiêu chiến. Thì ra hắn là bởi vì đem bá vương quyền tu luyện đến đệ tam cảnh. Bất quá coi như thế lại như thế nào, quyền pháp lợi hại hơn nữa, không có nội công chân khí phối hợp, cũng liền chỉ là cảnh giới cao mà thôi, gặp phải cao thủ chân chính liền không có cách nào nhìn. Nếu là Vương Tùng không có áp chế tu vi, hắn căn bản là không đả thương được cựu phẩm võ giả Vương Tùng. Nam Cung Yên Nhi nhìn xem Vương Ninh bóng lưng, trong lòng đắng chát. Bá vương quyền đệ tam cảnh, tuyệt đối không phải Vương Ninh cực hạn, có lẽ đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh cũng có thể. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a? Thấp nhất thiên linh cảnh tu vi, lại thêm hiện tại bạo lộ ra bá vương quyền đệ tam cảnh. Nam Cung Yên Nhi bỗng nhiên nghĩ đến trước đó văn miếu độc tĩnh, nghe nói lúc ấy tại văn trong miếu cũng chỉ có thất hoàng tử Vương Ninh cùng Diệp Linh Ngọc. Có thể kia Diệp Linh Ngọc đã tại văn trong miếu nhiều ngày như vậy, nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này đang văn miếu tầng thứ tư a không thích hợp. Chẳng lẽ nghĩ đến cái này khả năng, Nam Cung Yên Nhi trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu như chuyện thật là nàng nghĩ như vậy, leo lên văn miếu lầu 6 chính là thất hoàng tử. Kia, hắn liền văn miếu thánh quang truyền thừa đều không cần. Ngẫm lại cũng là, chính hắn đều là thánh nhân. Còn để ý nho đạo điểm này chuyển thừa sao? Chỉ có dạng này mới có thể nói rõ thất hoàng tử dã tâm cùng mục tiêu của hắn, sợ không chỉ là nho nhỏ đại yến hoàng triều. Nàng chỉ là bị thánh nhân thu vì đệ tử, có thể đi vào thượng tông tu luyện, liền đắc chí tự cho là đúng tìm đến một người như vậy từ hôn. Bị nghỉ thật là sống nên không dám mở mắt ra. Lâm Chân Chân nghe được động tĩnh cũng mở mắt, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem đi xuống Vương Ninh. Nhìn thấy đang có người hỗ trợ kiểm tra thân thể Vương Tùng, Lâm Chân Chân mở to hai mắt nhìn nói, cái này thật là ngươi làm? Vương Ninh ha ha cười nói, đã sớm nói cho ngươi, tam phẩm võ giả cũng là rất mạnh, loại phế vật này, ngay cả ta một đầu ngón tay đều tiếp không được, còn dám để cho ta ba chiêu, thật sự là trò cười. Chương 35, Liễu gia tiểu thiếu gia. Chương 35, Liễu gia tiểu thiếu gia. Vương Ninh nói là lời nói thật, hắn nhưng là tiên tiên đỉnh phong đại tu hành giả, nửa bước thánh nhân tồn tại. Một cái cựu phẩm võ giả, thật đúng là không tiếp nổi hắn một đầu ngón tay, chính là địa cấp võ giả, hắn một đầu ngón tay đều có thể giật đi. Có thể lời này nghe vào người khác trong lỗ tai, đó chính là hắn đang khoác lác, trang bức. Được rồi, nhìn ngươi đắc ý thành dạng gì, ta đều nghe thấy được. Lâm Chân Chân nói, không phải liền là đem bá vương quyền tu luyện đến đệ tam cảnh sao? Có gì đặc biệt hơn người, không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi đã là võ đạo tông sư nữa nha. Vương Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này nói thật thường thường là không có người tin tưởng. Bá vương quyền đệ tam cảnh, vô hình cố ý. Giảng võ đường sự tình, không bao lâu liền truyền ra ngoài, hoàng đô bên trong, nên biết người đều biết. Yến Vương phủ. Ngũ hoàng tử Yến Vương lúc này sắc mặt nhìn rất bình thường, nhưng tâm tình của hắn cũng không biết. Ngồi ở bên cạnh hắn, ngoại trừ đi theo hắn rất nhiều năm nữ nhân, chính là hắn thân đệ đệ, bát hoàng tử Vương Vĩ. Vương Thần mở miệng nói, bá vương quyền đệ tam cảnh, ta cái này thất đệ thật đúng là có thể cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Nữ nhân bên cạnh cũng nói khẽ, ta cũng không nghĩ tới, những năm này khó nói chúng ta đều nhìn lầm sao. Bất quá điện hạ cũng đừng lo lắng, không phải liền là bá vương quyền đệ tam cảnh sao. Điện hạ hiện tại cũng đã là đệ tứ cảnh đi. Vương Thần ha ha cười nói, hồng tỷ, ngươi đây liền sai. Hắn hiện tại biểu hiện ra là đệ tam cảnh, thật là ai lại dám nói hắn chỉ là đem bá vương quyền luyện đến đệ tam cảnh đâu. Theo ta thấy a, hắn cái này tam phẩm võ giả cũng có thể là giả. Được gọi là hồng tỷ nữ nhân đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng thấp giọng nói, không thể nào, những năm này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn đâu. Nếu như nói lúc trước hắn đều là ngụy trang, vậy chúng ta người không có khả năng một chút cũng không có phát giác. Vương Thần ánh mắt nhìn về phía một bên đệ để hỏi, lão bát, ngươi gặp qua hắn, ngươi nói xem. Bát hoàng tử Vương Vị nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói như thế nào đây, ta luôn cảm giác hắn người này có chút không biết tốt xấu. Có lẽ là tại bên ngoài tập quán lô mãng, tự cho là đúng. Vương Thần cười ha ha nói, kia cũng bình thường, hắn tại biên quan 15 năm, nếu không phải là bởi vì Tấn Vương sự tình, hắn cũng không thể lại bị phụ hoàng triệu hồi đến. Vương Vĩ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này leo lên văn miếu lầu 3, hắn liền văn cung đều không có mở ra đến. Có thể hắn tại Huyền Vũ viện náo một màn như thế, còn thật là khiến người ta thật bất ngờ. Ta hoài nghi hắn liền là cố ý. Bất quá Vương huynh hoàn toàn không cần lo lắng, hắn lần này tổn thương thật là Vương Tùng hôn tiểu tử này. Đông cung bên kia là sẽ không cứ tính như thế. Vương Thần gật đầu nói, cũng đúng, vậy chúng ta liền đang chờ, trước xem tình huống một chút. Ta cái này thất đệ thật đúng là cho ta không ít ngạc nhiên mừng rỡ, từ hôn biến bỏ vợ, Nam cung Yên Nhi còn có thể nhẫn, nàng thật là thánh nhân đệ từ đâu. Một bên nữ nhân Hồng tỷ nói, điện hạ, ngươi có biết vị kia thánh nhân đến Đại Yến hoàng đô mục đích thực sự? Vương Thần hiếu kỳ nói, Hồng tỷ đây là nhận được tin tức gì sao? Cái này Hồng tỷ mặc dù đi theo hắn, nhưng thân phận của nàng thật là rất mẫn cảm, không thể tiết lộ. Hồng tỷ phụ trách chính là tình báo cái này một khối, Vương Thần tin tức con đường có thể đều dựa vào Hồng tỷ dưới tay những người kia thu thập mà đến. Hư vọng đảo Liễu gia điện hạ hẳn nghe nói qua. Vương Thần gật gật đầu. Hồng tỷ lúc này mới nói tiếp, ta nghe nói Liễu gia một cái tiểu thiếu gia lặng lẽ chạy ra, có khả năng sẽ đến chúng ta Đại Yến. Cũng không chỉ là chúng ta Đại Yến hoàng đô tới một cái Thái Huyền tông thánh nhân, đại sở, Nguyệt thị đều có thánh nhân giáng lâm. Vương Thần hít sâu một hơi, có chút kích động nói, Liễu gia tiểu thiếu gia, nếu là hắn thật tại Đại Yến hoàng đô, vậy thì quá tốt rồi, có thể kết giao hắn, về sau cái này Đại Yến còn có ai dám cùng ta tranh. Liễu gia a, đừng tưởng rằng cái này Liễu gia chỉ là một cái gia tộc đơn giản như vậy. Thiên hạ này gia tộc nhiều đi, nhưng ở Đại Yến đại sở Nguyệt thị cái này Tam Quốc, Liễu gia tồn tại chính là thiên. Thái Huyền tông là một tòa đặt ở Tam Quốc phía trên đại sơn, Tam Quốc bên trong duy nhất tu hành đại tông môn. Mà Liễu gia đâu? Tam Quốc vị trí là phiến đại lục này một cái góc mà thôi, Tam Quốc đem nơi này xưng là Bắc Hoang. Bắc Hoang bên ngoài thiên địa, tại Tam Quốc cổ tịch bên trên ghi chép, kia là vô biên bát ngát, chỉ có tiên người mới có thể ngao du thế giới này. Tiên nhân Bắc Hoang Tam Quốc là không gặp được, nhưng là thánh nhân tại Bắc Hoang cái kia chính là vô thượng tồn tại. Thái Huyền tông đều là Liễu gia, nói như vậy, liền có thể minh bạch đi. Thái Huyền tông là không có thánh vương, nhưng là Thái Huyền tông có thể ở chết một góc, trấn áp Tam Quốc chi địa, kia cũng là bởi vì Thái Huyền tông phía sau có chỗ dựa. Mà Thái Huyền tông chỗ dựa chính là Liễu gia. Nghe đồn Liễu gia là hư vọng đạo đại gia tộc, một môn song thánh vương. Thánh vương gia tộc, kia địa vị, viễn siêu đồng dạng tông môn, chính là một chút thánh tông, cũng chỉ có thể nói cùng Liễu gia cân sức ngang tài. Hư vọng đạo ngay tại Bắc Hoang bên ngoài kia phiến vô tận trên biển lớn, chỗ kia không phải thiên linh cảnh cường giả cùng tiên tiên võ giả không thể đi. Đây cũng là vì sao Tam Quốc bên trong có thể theo Bắc Hoang đi ra người ít càng thêm ít nguyên nhân. Vương Thần có thể không kích động sao? Liễu gia tiểu thiếu gia, Tam Quốc vì hắn đều có thánh nhân giáng lâm, thân phận như vậy, tuyệt đối là Liễu gia hạch tâm tử đệ. Hắn nếu là có thể kết giao như vậy đại nhân vật, Đại Yến hoàng thất cái kia chí tôn chi vị, ai còn có tư cách cùng hắn tranh? Thượng Tông Thái Huyền Tông là không can thiệp thế tục hoàng triều sự tình, nhưng nếu là hoàng triều tử đệ có thể đi vào Thượng Tông tu luyện, những năm này cũng không phải không có đi ra chuyện như vậy. Đại Yến hoàng triều cũng không phải là không có người tiến vào Thượng Tông tu luyện, mặc dù là cách mỗi 50 năm mới có thể đưa một người đi Thượng Tông tu luyện, nhưng vạn sự cũng không phải là không có lệ riêng. Một khi hắn có thể được tới Thượng Tông thánh nhân chiếu cố, vậy hắn các huynh đệ khác còn dám cùng hắn tranh vị trí kia sao? Vương Thần vào xem lấy kích động, nhưng là rất nhanh Hồng tỷ liền cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Điện hạ có nghĩ tới không, ai cũng không biết vị tiểu thiếu gia này, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, vạn nhất chúng ta người đắc tội hắn đâu. Lời này, nhường Vương Thần kịp phản ứng, đúng vậy à, hắn vội vàng nói, thông chi một chút đi, gần nhất đều cẩn thận một chút, có gì có thể nghi người, trước tiên thông báo lên. Hồng tỷ ngăn cả nói, không được, điện hạ, làm như vậy chỉ sẽ khiến đối phương phản cảm, quá tận lực. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Yến Vương vẫn là quá nóng lòng à, hắn cũng không nghĩ một chút, Liễu gia tiểu thiếu gia người thân phận như vậy cho dù là chính mình chạy đến, vậy cũng không phải là cái gì người đều có thể tới gần tồn tại. Thật làm cho người đi tìm, đây không phải là làm cho đối phương phát giác dụng tâm của hắn sao? Vương Thần nghĩ rõ ràng điểm này về sau, chỉ có thể thở dài nói, cũng đúng, lúc này không thể gấp, hơn nữa cũng không có cách nào xác định hắn có thể hay không tới Đại Yến Hoàng Đô. Lão bát, việc này ngươi có thể tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, lão thất bên kia ngươi lại tìm cơ hội tiếp xúc một chút, tiểu tử này tốt nhất là tranh thủ lại đây, sau lưng của hắn thật là có Lâm gia bên kia thế lực. Còn có cái kia Diệp Linh Ngọc, ngươi cũng đừng nghĩ, đừng nói những người đọc sách kia sẽ không cho phép ngươi cưới nàng, chính là phụ hoàng cũng sẽ không cho phép chúng ta những con này cùng nho ra thánh nữ đi được quá gần. Chương 36, Kiếm đạo thiên tài chương 36, Kiếm đạo thiên tài Huyền Vũ viện. Thất hoàng tử tại giảng võ đường đả thương Đông cung công tử Vương Tùng về sau, hắn cũng không hề rời đi Huyền Vũ viện. Nếu là phụng hoàng mệnh đến Huyền Vũ viện học võ, thế nào cũng phải có điểm Huyền Vũ viện dáng vẻ học sinh. Nho đạo truyền thừa hắn sắc thực trước mắt, người đọc sách kia một bộ hắn cũng không thích. Nhưng cái này Huyền Vũ viện, vẫn là có thể chờ một đợi. Đọc sách không được, tu hành không thể bại lộ, không thể ngay cả học võ cũng từ bỏ đi. Mặt ngoài công phu tối thiểu phải làm được, không phải lão hoàng đế nếu là biết, còn không phải đánh hắn đánh vậy sao? Lâm Chân Chân dẫn đường, Vương Ninh rất nhanh liền lấy được Huyền Vũ viện tân sinh thân phận, bởi vì là phụng chỉ đến Huyền Vũ viện, còn không cần giao học phí. Không phải liền xem như hoàng thất tử đệ, vậy cũng phải giao nộp, một năm muốn 10 khối linh thạch đâu. Đây cũng là vì sao nói Huyền Vũ viện không có người nghèo nguyên nhân, người nghèo mong muốn ra mặt, quá khó khăn. Lâm Chân Chân mang theo Vương Ninh đi nhận Huyền Vũ viện học sinh bảng hiệu, quần áo, còn có vũ khí. Tại Huyền Vũ viện, tân sinh là có thể lựa chọn một môn vũ khí tu luyện, kiếm, đao, thương, côn. Tại những vũ khí này bên trong, lựa chọn kiếm nhiều nhất, kiếm tu tại Tam Quốc bên trong cũng hẳn là nhiều nhất. Mặc kệ là võ giả, vẫn là tu hành người, đều ưa thích dùng kiếm. Kiếm chỗ tốt chính là để mắt, tùy thân mang theo thuận tiện, còn có thể căn cứ sở thích của mình đến chế tạo phối kiếm, cũng có thể tùy ý trang trí của mình kiếm. Vương Ninh lựa chọn cũng là kiếm. Hắn có tạo hóa thần khí mạnh mẽ, vật kia thật là thần khí, sẽ theo tâm ý của hắn biến hóa, tùy thời đều có thể biến thành một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nhưng hắn hiện tại đối ngoại thân phận là tam phẩm võ giả, cầm một thanh kiếm ở bên người mang theo cũng không tệ lắm. Huyền Vũ viện cung cấp kiếm có thể là cái gì tốt kiếm, lựa chọn kiếm, bất quá là bởi vì muốn lựa chọn một môn võ kỹ tu luyện. Huyền Vũ viện có 3 môn kiếm quyết, một môn phàm là cấp kiếm quyết, 2 môn địa cấp kiếm quyết. 3 môn kiếm quyết chỉ có thể tuyển trong đó một môn tu luyện. Vương Linh lựa chọn một môn địa cấp kiếm quyết, gọi là Phong Vũ kiếm quyết. Lần thứ nhất có thể tại kiếm các bên trong lĩnh ngộ nửa canh giờ Phong Vũ kiếm quyết. Kiếm này quyết tổng cộng chỉ có thất kiếm, tu luyện tới thứ thất kiếm lời nói, nghe nói sẽ xuất hiện một đạo mưa kiếm, Phong Vũ kiếm quyết cũng là như thế này tới. Ngươi làm sao lại tuyển khó tu luyện nhất Phong Vũ kiếm quyết đâu? Mới từ kia kiếm các đi ra, biết được Vương Ninh lựa chọn Phong Vũ kiếm quyết về sau sao, Lâm Chân Chân liền có chút nghĩ không thông, đừng tưởng rằng tuyển liền không sao, Huyền Vũ viện mỗi cách một đoạn thời gian là cần muốn khảo hạch học một ít sinh thành tích. Nàng lựa chọn vũ khí cũng là kiếm, nhưng là nàng tu luyện đều là một bộ khác địa cấp kiếm quyết, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Vương Ninh vẻ mặt kỳ quái nói, rất khó sao? Nói hắn liền rút kiếm ra, kiếm trong tay hắn tựa như là có sinh mệnh như thế, Vương Ninh tiện tay chính là một kiếm đâm ra. Mới từ trên cây phiêu rơi xuống một mảnh lá cây, trực tiếp bị một kiếm đâm trúng. Lâm Chân Chân bị một màn trước mắt cho kích thích. Phong Vũ kiếm quyết, kiếm thứ nhất, nhất điểm hồng. Cái này liền học được. Lâm Chân Chân hoài nghi nhìn xem Vương Linh nói, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không đã sớm tu luyện qua Phong Vũ kiếm quyết? Nàng mới không tin, cái này lần thứ nhất luyện kiếm liền có thể học được Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ nhất. Vương Linh nói, ta nói biểu muội, ngươi đây cũng quá xem thường người a. Đơn giản như vậy kiếm quyết, ta cần sớm tu luyện. Địa cấp kiếm quyết mà thôi. Liền xem như thiên cấp kiếm quyết, Vương Linh cũng không để vào mắt. Bởi vì hắn là tạo hóa thần công chủ nhân. Tạo hóa thần công cái này, tạo hóa hai chữ đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Công tham tạo hóa, một kiếm khai thiên cửa đều không là vấn đề. Chỉ là Phong Vũ kiếm quyết, đừng nói là cái này kiếm thứ nhất, chính là thất kiếm, Vương Ninh cũng có thể tiện tay liền sử xuất đến. Lâm Chân Chân vẫn là hoài nghi nói, ý của ngươi là, ngươi vẫn là một cái kiếm đạo thiên tài. Ngươi có thể hay không đừng khoác lác à, ngươi có thể đem Bá Vương quyền tu luyện tới đệ tam cảnh, kia chứng minh ngươi là bỏ ra rất nhiều thời gian đi luyện quyền, không phải cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi trên kiếm đạo cũng có thiên phú, sớm luyện qua liền sớm luyện qua à, cái này lại không có cái gì mất mặt. Lâm Chân Chân vừa mới dứt lời, nàng đã nhìn thấy Vương Linh kiếm trong tay bỗng nhiên ngang cắt tới, nhọn trên đỉnh, kiếm mang chợt lóe lên. Phốc, một đạo kiếm khí hoành kích mà ra. Lâm Chân Chân ánh mắt đều nhìn bỏ ra. Kiếm thứ hai. Mưa gió kiếm kiếm thứ hai, dễ dàng như vậy sao? Liền xem như Huyền Vũ viện thiên tài, không có thời gian 2-3 tháng, cũng học không được cơn mưa gió này kiếm kiếm thứ hai. Có thể cái này vẫn chưa xong đâu. Ngay sau đó, Vương Linh kiếm trong tay lần nữa biến đổi. Kiếm thứ ba. Làm sao có thể? Hắn nhưng là vừa mới đạt được lĩnh hội Phong Vũ kiếm quyết cơ hội. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Chân Chân tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt nàng. Nàng là gặp qua mưa gió kiếm kiếm thứ ba, Huyền Vũ viện nhiều như vậy học sinh, tu luyện Phong Vũ kiếm quyết cũng không ít, nhưng liền xem như hiện tại học sinh bên trong, có thể luyện tới kiếm thứ ba kia cũng không nhiều. Trông thấy Vương Ninh kiếm lần nữa biến hóa, Lâm Chân Chân mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ còn có kiếm thứ tư? Vương Ninh kiếm trong tay đột nhiên rũ xuống, hắn cũng thở dài nói, đáng tiếc, kiếm thứ tư còn không có học được. Lâm Chân Chân trên dưới dò xét Vương Ninh. Đây thật là nàng tên phế vật kia biểu ca. Đem Bá Vương quyền tu luyện tới đệ tam cảnh liền đã rất mỹ tiền, hắn bây giờ còn có thể tại thời gian ngắn như vậy đem Phong Vũ kiếm quyết luyện đến kiếm thứ 3. Phế vật, tam phẩm võ giả, đệ tam cảnh bá vương quyền, kiếm thứ 3 Phong Vũ kiếm quyết, cái này nói ra, ai có thể tin a? Võ đạo thiên phú không có, võ kỹ mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu? Không có chân khí phối hợp, liền xem như lại cao hơn võ kỹ cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức, chứ không phải người ta cùng người đánh nhau thời điểm đều có thể sẽ ngoan ngoãn ép tu làm lực lượng, nhưng đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Lâm Chân Chân trong lòng thầm than một tiếng nói, được rồi, coi như ngươi đem Phong Vũ kiếm quyết tu luyện tới thứ thất kiếm thì có ích lợi gì, gặp gỡ cao thủ, ngươi còn không có rút kiếm người khác đã đem ngươi giết. Vương Ninh cũng không giải thích, ha ha cười nói, vậy cũng không nhất định, ta tốc độ rút kiếm vẫn là rất nhanh. Lâm Chân Chân nói, Phong Vũ kiếm quyết ngươi tu luyện tới kiếm thứ 3 chuyện tốt nhất vẫn là đừng nói cho người khác. Nàng là lo lắng Vương Ninh đem Phong Vũ kiếm quyết tu luyện tới thứ 3 kiện chuyện bại lộ về sau, sẽ có Huyền Vũ viện một chút kiếm đạo thiên tài tới khiêu chiến hắn. Vương Ninh nói, đã không còn kịp rồi. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía một bên, đứng nơi đó một người, một cái rất an tĩnh người. Nhưng là hắn chính là hướng kia vừa đứng, lại là cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Lâm Chân Chân trông thấy người này, tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua Trần biệt phó. Huyền Vũ viện có một cái viện trưởng, còn có hai cái phó viện trưởng. Trước mắt chính là bên trong một cái phó viện trưởng, Trần Tấn Ly, đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân. Hắn nhưng là toàn bộ đại yến hoàng triều, dùng kiếm đệ nhất nhân. Nghe nói hắn đã từng bởi vì kiếm đạo thiên phú, bị thượng tông thánh nhân thu vì đệ tử, nhưng là hắn luyện kiếm 30 năm, lại không có chút nào tiến triển, cuối cùng thánh nhân liền để hắn tới trên giang hồ du lịch. Kiếm đạo tu hành, chưa trở thành thánh nhân trước đó, nói là võ giả cũng được, bởi vì kiếm đạo tu hành tại thành thánh trước đó, quá độ ỷ lại kiếm tồn tại. Trừ phi trở thành thánh nhân về sau, có thể ngự kiếm phi hành, vạn vật đều có thể trở thành kiếm thời điểm, cái kia chính là kiếm đạo đại thành. Thánh nhân phía dưới, mặc kệ là võ giả vẫn là tu hành người, vậy cũng là sâu kiến mà thôi. Chương 37, Chí Bảo Xuất Vân Kiếm chương 37, Chí Bảo Xuất Vân Kiếm Trần Tấn Ly kiếm đạo, cũng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí có người nói, tại Huyền Vũ viện, trên thực tế Trần Tấn Ly mới là mạnh nhất, chỉ là hắn tính cách quái gở, không thích nói chuyện, trong mắt chỉ có kiếm, không ít người trông thấy hắn đều sẽ biết sợ. Cứ như vậy, Trần Tấn Ly tại Huyền Vũ viện bên trong liền không có bành binh như vậy được hoan nghênh. Nhưng mà dạng này một cái kiếm si, lúc này lại là đầy mắt cực nóng nhìn xem Vương Linh nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lâm Chân Chân cho là mình nghe lầm. Phải biết, tại toàn bộ Huyền Vũ viện, cho dù là kiếm đạo bên trên những thiên tài kia, ai không muốn bái đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân Trần Tấn Ly vi sư? Có thể Trần viện phó tại Huyền Vũ viện có vài chục năm, nhưng lại chưa bao giờ thu qua một người đệ tử. Liên là có chút người tự nhận thiên tài, vì gối hắn trước cửa cầu hắn thu đồ cũng đều bị cự tuyệt. Mà dạng này một cái cao ngạo kiếm đạo đệ nhất nhân, lại chủ động xuất hiện, muốn thu Vương Ninh làm đồ đệ. Lâm Chân Chân đương nhiên kinh ngạc, các đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân cũng không phải tùy tiện nói một chút, kiếm của hắn không ai thấy qua, nhưng Trần Tấn Ly là có hy vọng nhất trở thành thánh nhân kiếm đạo thiên tài. Vương Ninh cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là tùy ý sử xuất Phong Vũ kiếm quyết trước ba kiếm, liền sẽ đem vị này kiếm đạo đệ nhất nhân dẫn ra ngoài. Đừng nhìn cái này Trần Tấn Ly là thánh nhân chi giới đệ nhất người, nhưng muốn thật đánh nhau, Vương Ninh tối thiểu nhất có 8 thành trở lên phần thắng. Nhưng hắn muốn thu chính mình làm đồ đệ, Vương Ninh thật đúng là động tâm tư. Thực lực của mình sớm tối đều sẽ từ từ bạo lộ ra, dù sao hắn không có khả năng cả một đời trang phế vật. Lúc này, có một cái kiếm đạo đệ nhất nhân làm sư phụ, giống như cũng không tệ, còn có thể tê liệt người khác. Thời điểm then chốt, còn có thể sẽ ra hồ đâu. Đỗ Nhi Vương Ninh, bái kiến sư tôn. Vương Ninh trực tiếp quỳ trên mặt đất, lập tức dập đầu. Lớn như thế thô chân không ổn, đây không phải là đồ ngốc sao? Đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân, thánh nhân chi giới đệ nhất người, mấu chốt là cái này Trần Tấn Ly phía sau còn có thánh nhân đâu. Bối cảnh này không lợi dụng, kia sở hữu cái này hoàng tử thân phận chẳng phải là uổng công. Tốt tốt tốt. Trần Tấn Ly cười, đây là Lâm Chân Chân lần thứ nhất trông thấy cái này mặt lạnh kiếm cười ngớ ngẩn đâu. Lần này thật xảy ra chuyện lớn. Sở hữu cái này biểu ca thật chẳng lẽ là kiếm đạo thiên tài bên trong yêu nghiệt? Hắn nói hắn là lần đầu tiên tu luyện gió nguyệt kiếm quyết là thật. Chỉ có dạng này mới nói còn nghe được, không phải Trần viện phó cũng sẽ không đổi tới đến thu đồ à? Trần Tấn Ly nói, ngươi đã bái ta làm thầy, vậy vi sư liền đưa ngươi một phần lễ vật. Chỉ thấy Trần Tấn Ly đối với hư không một chiều, một đạo kiếm minh thanh âm truyền ra, một thanh kiếm xẹt qua Huyền Vũ viện không trung, cấp tốc mà đến. Giờ phút này, Huyền Vũ viện học sinh cùng lão sư, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem cái kia thanh nhanh như tên bắn mà vụt qua kiếm, tựa như là một đạo lưu tinh tại bên trên bầu trời xẹt qua như thế. Rất nhiều luyện kiếm học sinh đều cảm nhận được kiếm trong tay không an phận. Kia là Xuất Vân kiếm. Xuất Vân kiếm, đại yến đại sở nguyệt thị tam quốc thập đại danh kiếm một trong. Hơn nữa thanh kiếm này vẫn luôn tại Huyền Vũ viện bên trong, nghe đồn chỉ có gặp phải chủ nhân chân chính của hắn, thanh kiếm này mới có thể nhận chủ. Cái này hơn ngàn năm đến, có thể khiến cho thanh kiếm này nhận chủ giống như chỉ có Trần Tấn Ly một người. Cũng chỉ có hắn có thể sử dụng Xuất Vân kiếm, cho nên lúc ban đầu Trần Tấn Ly liền lưu tại Huyền Vũ viện làm cái này Huyền Vũ viện phó viện trưởng. Trông thấy Xuất Vân kiếm động, không ít người đều hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà nhường Trần Tấn Ly cái này kiếm đạo đệ nhất nhân vận dụng Xuất Vân kiếm. Phải biết, cái này Xuất Vân kiếm thật là chí bảo. Người bình thường nhiều nhất chính là dùng một cái pháp khí cấp bậc kiếm, cho dù là những cái kia tiên linh cảnh tu sĩ hoặc là tiên thiên võ giả, cũng nhiều nhất là có một món pháp bảo. Chính là thánh nhân, không có có chút thực lực thánh nhân cũng đều là dùng tốt một chút pháp bảo. Chỉ có những cái kia thực lực đủ mạnh, bối cảnh cường đại thánh nhân mới có thể sử dụng nổi chí bảo. Chí bảo có linh, liền xem như bình thường nhất chí bảo, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Chí bảo nhận chủ, cho nên liền xem như đạt được chí bảo, cũng không nhất định có thể luyện hóa, đạt được trí bảo tán thành. Thậm chí là cưỡng ép luyện hóa sẽ còn bị trí bảo phản vệ, đối tu vi cùng căn cơ tạo thành ảnh hưởng, đây cũng là rất nhiều thánh nhân đều không có trí bảo nguyên nhân. Đi, đi xem một chút. Không ít người cấp tốc tiến đến, muốn mau mau đến xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiếm các bên ngoài nguyên bản không ai, nhưng là theo Xuất Vân kiếm bay tới, lập tức tới ngay rất nhiều người. Trần Tấn Ly không có đụng Xuất Vân kiếm, bay tới Xuất Vân kiếm cứ như vậy phiêu phủ ở Quỷ Vương Linh trước người. Trần Tấn Ly nhàn nhạt mở miệng nói, "Thanh này Xuất Vân kiếm, về sau sẽ là của ngươi." Đứng ở một bên Lâm Chân Chân trợn tròn mắt. Những cái kia nhanh nhất chạy tới người cũng trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Xuất Vân kiếm, Trần Viện Phó muốn tặng nó cho thất hoàng tử Vương Linh. Vương Linh đây là gặp vận may sao? Xuất Vân kiếm a, nơi này có bao nhiêu người muốn có được món chí bảo này? Thập đại danh kiếm bên trong, cái này Xuất Vân kiếm thật là xếp hạng thứ 3, cái này đầu tiên là Đại Yến Hoàng thất khai quốc hoàng đế, đã từng thánh nhân đã dùng qua Thanh Long kiếm. Thứ hai là Đại Sở Hoàng thất tiểu ngư kiếm. Bài danh thứ 3 chí bảo Xuất Vân kiếm, Trần Tấn Ly nói đưa liền đưa, đây chính là chí bảo a mấu chốt là, cái này Vương Linh còn quỳ trên mặt đất đâu? Thất hoàng tử vì sao muốn quỳ trên mặt đất, những cái kia chạy tới người đều còn không có biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhiều tạ ơn sư tôn. Vương Linh quỳ trên mặt đất đối với Trần Tấn Ly chính là cúi đầu, sau đó đưa tay đi nắm Xuất Vân kiếm. Sư tôn. Thất hoàng tử vậy mà hô Trần Biện Phó sư tôn. Trần Biện Phó không phải không thu đồ đệ sao? Chuyện gì xảy ra? Cả đám đều lộ ra nghi hoặc cùng ánh mắt khiếp sợ. Trần Tấn Ly lúc này còn cười, trời ạ, đây rốt cuộc thế nào? Xuất Vân kiếm, bái sư, còn có Trần Biện Phó cười đều thật kỳ dị. Nhưng cũng có một chút kiếm đạo tiên mới lộ ra ghen tị thần sắc. Bọn hắn ai không muốn bái Trần Biện Phó vi sư à, thật là Trần Biện Phó lại trướng mắt bọn hắn. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là đại yến thất hoàng tử, cái này không công bằng. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Bọn hắn đều cho rằng Trần Tấn Ly có thể là bởi vì Vương Ninh thất hoàng tử thân phận mới thu đồ. Nhìn xem Vương Ninh muốn bắt Xuất Vân kiếm, những người kia đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Xuất Vân kiếm thật là chí bảo, không phải là cái gì người đều có thể đụng. Thất hoàng tử nếu là liền kiếm đều cầm cũng được, vậy coi như mất mặt. Hoặc là ngươi lấy tu vi cường đại cưỡng ép áp chế chí bảo, nhường chí bảo không có cách nào phản kháng, hoặc là chính là đạt được chí bảo tán thành, ngươi khả năng nắm được nó. Tam phẩm võ giả cũng dám đụng Xuất Vân kiếm chí bảo như thế, thật sự là trò cười. Vương Ninh tay đã ở thời điểm này cầm Xuất Vân kiếm. Rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn hắn bị Xuất Vân kiếm chấn động đến bay ra ngoài hình tượng đâu. Nhưng mà, một màn này cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là khẳng định là Trần Viện Phó ra tay, giúp hắn áp chế chí bảo Xuất Vân kiếm. Cái này không công bằng. Rất tốt, ngươi bây giờ có thể dùng Xuất Vân kiếm thử một lần mưa gió kiếm quyết. Trần Tấn Ly có chút mong đợi nhìn xem Vương Linh nói, ta biết, ngươi khẳng định không chỉ là lĩnh ngộ được kiếm thứ 3. Chương 38, tách ra chương 38, tách ra Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ 3. Có ý tứ gì? Có tốt. Trước đó tại kiếm các bên ngoài không ngừng Lâm Chân Chân, có người thấp giọng đem Vương Linh trước đó ở chỗ này sử xuất Thanh Vân kiếm quyết kiếm thứ 3 chuyện nói ra. Không ít kiếm đạo thiên tài biết sau chuyện này, tất cả đều nghĩ mãi mà không rõ. Trong bọn họ cũng có người tu luyện Phong Vũ kiếm quyết, nhanh nhất giống như cũng là tu luyện nhanh thời gian 1 năm mới tu luyện tới kiếm thứ 3 a. Hơn nữa tới kiếm thứ 3 về sau chính là một cửa ải. Phong Vũ kiếm quyết bị rất nhiều người chia tiền tam hậu tứ. Nói cách khác, phía trước 3 kiếm dễ dàng tu luyện, tới kiếm thứ 4 kia cũng không phải là bình thường người có thể tu luyện. Rất nhiều người chính là luyện kiếm 10 năm 20 năm, thậm chí thời gian dài hơn, cũng không có cách nào lĩnh ngộ kiếm thứ 4. Toàn bộ Huyền Vũ viện, hiện tại lĩnh ngộ được kiếm thứ 4 cũng mới 3 người. Ở trong đó còn có 2 cái là Huyền Vũ viện hiện tại kiếm đạo lão sư. Sau đó học sinh bên trong, chỉ có 1 người lĩnh ngộ được kiếm thứ 4. Người này cũng được xưng là đại yến thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân, là Huyền Vũ viện bên trong chân chính thiên tiêu, Diệp Phàm. Cái này Diệp Phàm thật là tại Huyền Vũ viện năm thứ 2 liền lĩnh ngộ được kiếm thứ 4, nhưng hắn cũng không thể bái Trần Tấn Ly vi sư. Thất hoàng tử Vương Linh, hắn dựa vào cái gì a? Hắn thật chẳng lẽ lĩnh ngộ được kiếm thứ 4, hơn nữa còn là tại cái này ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Không phải nói thất hoàng tử là cái phế vật sao? Mặc dù không cách nào tin, nhưng không ít người nghĩ đến trước đó thất hoàng tử liền đã đem bá vương quyền lĩnh ngộ được đệ tam cảnh, giống như lại không như vậy kỳ quái. Vương Linh lúc này hít sâu một hơi. Bốn phía những người này nói thầm hắn cũng đều có thể nghe thấy. Xuất Vân kiếm trong tay hắn, an tĩnh tựa như là một cái nghe lời hải tử. Đây là một thanh kiếm tốt. Bái sư còn có chỗ tốt như vậy, xem ra người sư tôn này đối với mình coi như không tệ. Vương Linh lên tiếng, đứng lên, trong tay Xuất Vân kiếm nương theo lấy hắn rất nhỏ động tác, phát ra rất nhỏ kiếm minh. Nguyên bản những cái kia còn đang giễu cợt Vương Linh dựa vào Trần Viện Phó áp chế Xuất Vân kiếm khả năng nắm chặt Xuất Vân kiếm Huyền Vũ viện các học sinh trong lòng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà có thể sử dụng Xuất Vân kiếm? Cái này sao có thể a? Xuất Vân kiếm thật là chí bảo. Nếu như không có đạt được chí bảo tán thành, nó là tuyệt đối sẽ không để cho người ta sử dụng nó, nói thẳng thắn hơn, dù là thật sự có đại năng cường giả áp chế chí bảo, vậy cũng sẽ chỉ làm cái này Xuất Vân kiếm biến thành tử vật, không có bất kỳ cái gì linh tinh có thể nói. Đối với kiếm đạo người tu hành mà nói, kiếm linh tính cực kỳ trọng yếu, một thanh tốt kiếm cũng có thể thật to tăng thực lực lên. Xuất Vân kiếm kiếm minh tuyệt đối không phải giả, bởi vì bọn hắn kiếm trong tay đều có một chút phản ứng. Cái này giống như là kẻ yếu đối mặt cường giả thời điểm cái loại cảm giác này. Phế vật thất hoàng tử, hắn đạt được Xuất Vân kiếm tán thành. Đây mới là khiến cái này cái gọi là thiên tiêu nhóm khó chịu nhất địa phương. Nếu như phế vật thất hoàng tử thật đạt được Xuất Vân kiếm tán thành, vậy bọn hắn là cái gì? Phế vật cũng không sánh nổi. Đây chính là chí bảo Xuất Vân kiếm a. Không đợi những người này lấy lại tinh thần, Vương Linh đã bắt đầu. Chỉ thấy xuất vân kiếm trong tay hắn nhanh nhẹn run lên, sau đó nhẹ nhàng đâm ra. Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ nhất, nhất điểm hồng. Sau đó kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, một mạch mà thành. Đúng là Phong Vũ kiếm quyết trước ba kiếm. Nhưng ai nấy đều thấy được, Vương Linh chân khí không đủ, cho nên ba kiếm này nhìn hữu hình, nhưng là vô ý. Không có kiếm ý. Kiếm thứ tư, hắn thật biết sao? Rất nhiều người đều có chút khẩn trương nhìn xem. Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư, liệt biến. Đây cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa lĩnh ngộ được kiếm thứ tư, kia tối thiểu nhất cũng muốn tông sư trở lên tu vi mới được. Vương Linh một cái tam phẩm võ giả, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ được kiếm thứ tư? Tuyệt không có khả năng. Phế vật thất hoàng tử tuyệt không có khả năng lĩnh ngộ được kiếm thứ tư. Một kiếm này liệt biến, cần chân khí khổng lồ mới có thể khiến đi ra, một cái tam phẩm võ giả, cưỡng ép sử dụng Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư liệt biến, hắn không muốn sống sao? Vương Linh kiếm trong tay đã tại run nhẹ nhẹ, liền giống như là muốn thoát ly hắn trưởng khống như thế. Nhưng chỉ có số ít người biết, xuất vân kiếm đây là kích động đầu. Chí bảo có linh, nó tự nhiên có thể cảm ứng được chủ nhân cảm xúc. Vương Linh trong lòng cười lạnh, những người này hiểu kiếm sao? Kiếm ý, vật kia hắn 8 tuổi thời điểm liền đã luyện được. Nương theo lấy động tác của hắn, nguyên bản tại kiếm trong tay hắn, lại giống như là xuất hiện mặt quạt, để cho người ta thấy hoa mắt. Liệt biến. Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư. Đây chính là liệt biến. Khủng. Có người không có khống chế lại ho khan, bởi vì quá khẩn trương. Phế vật thất hoàng tử, hắn thật lĩnh ngộ được Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư. Làm sao có thể? Không có chất khí, hắn lại như thế nào đem cái này liệt biến đánh tới? Tay của hắn, thân thể của hắn có thể chống đỡ liệt biến một kiếm này mang tới loại kia phản vệ sao? Vương Linh khẽ miệng lộ ra nụ cười, sau đó thuận thế sắc mặt chấp nhận, trong tay xuất vân kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Hoàn mỹ, phối hợp rất khá. T. Quả nhiên, tam phẩm võ giả cưỡng ép sử dụng kiếm thứ tư liệt biến vẫn là sẽ bị phản vệ. Trần Tấn Ly nhìn Vương Linh một cái, trong mắt ý cười liền sâu hơn. Đi, người đi theo ta. Vương Linh tranh thủ thời gian xoay người đem trên đất xuất vân kiếm nhặt lên, đi theo Trần Tấn Ly cùng đi. Hắn là đi, nhưng là ở đây người lại không cách nào bình tĩnh a. Ta có phải hay không nhìn lầm, vừa rồi một kiếm kia thật là liệt biến. Ngươi nhìn lầm, chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn sai lầm rồi sao? Gió Nguyệt kiếm quyết kiếm thứ tư, hắn thật chẳng lẽ chính là vừa rồi lĩnh ngộ? Có thể hay không hắn sớm luyện qua Phong Vũ kiếm quyết ta? Các ngươi nghĩ gì thế? Phong Vân kiếm quyết là Huyền Vũ viện bó kỹ, tuyệt không truyền cho người ngoài, muốn lĩnh ngộ cũng chỉ có thể tại kiếm các bên trong lĩnh ngộ kiếm quyết. Thật là, hắn sao có thể tại thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ được kiếm thứ tư a? Khó trách Trần Viện Phó muốn thu hắn làm đồ, cái này kiếm đạo thiên tư mới thật sự là đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân a. Những người này thảo luận, Vương Linh không quan tâm, ngược lại hắn về sau có Trần Tấn Ly người sư tôn này xem như chỗ dựa đâu. Liền xem như hắn những huynh đệ kia muốn đối phó hắn, cũng phải ngẫm lại, có thể hay không nhận gánh chịu nổi kiếm đạo đệ nhất nhân lựa giận. Trần Tấn Ly tại Huyền Vũ viện bên trong có viện tử của mình. Hắn nơi này, thật là cũng không hề có người có thể tiến vào, cho dù là viện trưởng Bành Bình tìm hắn cũng là để hắn tới. Vương Linh là mười mấy năm qua, cái thứ nhất tiến vào khu nhà nhỏ này người ngoài. Người rất không tệ. Ngồi trên ghế Trần Tấn Ly vẻ mặt tươi cười nói, ngươi hẳn là tu luyện ẩn dấu khí cơ công pháp a. Mặc dù ta không nhìn ra được ngươi tu vi thật sự, nhưng có một chút ta dám khẳng định, ngươi che giấu tu vi. Đương nhiên, ta sẽ không quản chuyện của ngươi, cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đã ngươi đã bái ta làm thầy, vậy ta chính là của ngươi sư phụ. Ngươi nói thật với ta, Phong Vũ kiếm quyết, ngươi lĩnh ngộ được thứ mấy kiếm? Vương Linh âm thầm hít vào một hơi, quả nhiên, cái này thánh nhân chi giới đệ nhất người nhạy cảm vẫn là không thể sơ sót. Hơn nữa cái này Trần Tấn Ly có thể trên kiếm đạo có thành tựu như thế này, tâm tư khẳng định rất nhắm mịn, hắn có thể phát hiện một chút dấu vết để lại cũng không kỳ quái. Bất quá tạo hóa thần công cương đại, đừng nói hắn không phải thánh nhân, chính là thánh nhân, thánh vương cũng nhìn không ra tu vi thật sự của hắn. Vương Linh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, sư tôn, Phong Vân kiếm quyết, ta lĩnh ngộ được kiếm thứ 6. Vương Linh vẫn là lưu lại một tay, cũng không hề hoàn toàn nói thật, dù sao hắn nếu là nói thứ thất kiếm, vậy thì quá khoa trương. Phong Vũ kiếm quyết thật là địa cấp đỉnh tiêm võ kỹ kiếm quyết, từ xưa đến nay, có thể tu luyện tới kiếm thứ 6 đã không nhiều. Nhưng cho dù là kiếm thứ 6, cũng làm cho Trần Tấn Ly vẻ mặt đại biến, hắn có chút kích động nói, kiếm thứ 6, lại là kiếm thứ 6, ngươi quả nhiên là vạn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Chương 39, mưa gió kiếm thánh chương 39, mưa gió kiếm thánh vạn năm khó gặp, kiếm đạo kỳ tài. Những lời này theo Trần Tấn Ly trong miệng nói ra, đủ để chứng minh hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Năm đó hắn gặp phải sư tôn thời điểm, hắn cũng chỉ là sư tôn trong miệng nói ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. Dù là hiện tại hắn đã là danh xưng thánh nhân chi giới đệ nhất người, đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ được Phong Vũ kiếm quyết thứ 5 kiếm mà thôi. Có thể hắn đệ tử mới thu lần thứ nhất lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết liền lĩnh ngộ được kiếm thứ 6. Đây chính là khó tu luyện nhất kiếm thứ 6 a, nếu là hắn biết Vương Linh kỳ thật đã lĩnh ngộ thất kiếm lời nói, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Vương Linh cũng không nghĩ tới, hắn không phải liền là lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết sao? Cái này có cái gì? Hắn liền tạo hóa thần công khó như vậy công pháp đều có thể tu luyện, Gió Nguyệt kiếm quyết bất quá là địa cấp võ kỹ mà thôi, có cái gì hiếm lạ sao? Trần Tấn Ly kích động qua đi, cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ngươi có biết Phong Vũ kiếm quyết là từ đâu mà đến? Trần Tấn Ly lời nói cũng làm cho Vương Linh nghĩ đến một cái tin đồn, hắn thấp giọng nói, sư tôn nói là mưa gió kiếm thánh nghe đồn sao? Trần Tấn Ly cười, hắn bình tĩnh nói, có đôi khi nghe đồn cũng không nhất định đều là giả. Ngươi hẳn phải biết, Tam Quốc Châu Bắc Hoang bất quá là một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé. Mưa gió kiếm thánh sắc thực tồn tại, cái này Phong Vũ kiếm quyết chính là hắn tự sáng tạo kiếm quyết, lưu tại Đại Yến Hoàng thất, chỉ là một phần trong đó. Chân chính Phong Vũ kiếm quyết là 15 kiếm. thiên tam hậu tứ, bất ổn, đây mới thật sự là phong vũ kiếm quyết. Ngươi có thể lĩnh ngộ được phong vũ kiếm quyết kiếm thứ 6, đủ để chứng minh ngươi trên kiếm đạo thiên phú, chờ ngươi chừng nào thì có thể lĩnh ngộ được thứ thất kiếm, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành mưa gió kiếm thánh thân truyền đệ tử. Mưa gió kiếm thánh là Vô Vọng Hải bên trên phong vũ đảo đảo chủ, một thân tu vi, sớm đã là thánh vương đỉnh phong. Phong vũ đảo tại Vô Vọng Hải bên trên, thật là cùng hư vọng đảo liễu gia tồn tại như thế. Vương Linh thật bất ngờ, tin tức này với hắn mà nói, thật là mưa đúng lúc. Hắn nắm giữ tạo hóa thần khí khí linh không giả, có thể cái này tạo hóa thần khí khí linh cũng chưa từng tới cái này một giới, cũng không phải không gì không biết. Tạo hóa thần đế coi như tung hoành vạn giới, nhưng lần này giới hắn cũng không phải đều đi qua. Khí linh biết thượng giới sự tình, lại không nhất định liền quen thuộc hạ giới, liên quan tới Tam Quốc bên ngoài chuyện, Vương Linh cũng biết đến không nhiều, hắn cũng đã biết, hắn sư tôn không phải Bắc Hoang Tam Quốc người, nhưng sư tôn cũng chưa từng đã nói với hắn bên ngoài sự tình. Vô Vọng Hải Vương Linh biết, Hư Vọng Đảo Liễu Gia Vương Linh cũng biết, nhưng cái này Phong Vũ Đảo Mưa Gió Kiếm Thánh, Vương Linh cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Trần Tấn Ly cái này cái tiện nghi sư tôn là có ý gì? Lĩnh ngộ được thứ thất kiếm, chính mình là Mưa Gió Kiếm Thánh thân truyền đệ tử, cái này mình bây giờ đã có hai cái sư tôn, ý là còn phải thêm một cái. Vương Linh nghi ngờ nói, sư tôn ý tứ ta không rõ, coi như ta lĩnh ngộ được Phong Vũ Kiếm Quyết thứ thất kiếm, chẳng lẽ ta còn có thể đi Vô Vọng Hải Phong Vũ Đảo? Hắn mặc dù nghĩ tới muốn đi ra Bắc Hoang Tam Quốc cái này địa phương nhỏ, đi phía ngoài đại thiên thế giới nhìn một chút, nhưng ở thực lực còn chưa đủ mạnh trước đó, hắn có thể không dám mạo hiểm, xuyên việt Vô Vọng Hải, tu vi quá thấp liền là muốn chết. Đừng nói cái gì Hư Vọng Đảo dạng này trên biển thế lực, chính là trong biển yêu thú cũng có thể đem chính mình ăn đến xương cốt đều không thừa. Dựa theo Vương Linh trước đó dự định, thế nào cũng phải đem tu vi đột phá tới thánh nhân về sau, tốt nhất là có thể đột phá tới thánh nhân đỉnh phong, nửa bước thánh vương dạng này cảnh giới. Không phải gặp phải những cái kia thánh vương, hắn liền tự vệ đều làm không được. Liền trước mắt mà nói, cái này Bắc Hoang Tam Quốc bên trong, hắn xem như cường giả đứng đầu, thật là đi ra cái này Bắc Hoang Tam Quốc, hắn chỉ có thể coi là bình thường. Trần Tấn Ly nói, ngươi hẳn là cũng biết Vi sư sư tôn là thánh nhân, nhưng ngươi có biết Vi sư sư tôn là ai? Vương Linh thật đúng là nghĩ, đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân, đây là giải thích, Trần Tấn Ly là đại yến người. Nhưng là hắn bị thánh nhân thu vì đệ tử kia là vài thập niên trước chuyện, thế nhân chỉ biết hắn sư tôn là thánh nhân, lại chưa hề biết cái này thánh nhân là ai. Có nói là thượng tông Thái Huyền tông thánh nhân, cũng có nói là tán tu thánh nhân, nhưng chưa hề từng chiếm được chứng thực. Trần Tấn Ly nói tiếp, vì sư sư tôn cũng không phải là tán tu, hắn đã từng là Vô Vọng Hải Phong Vũ đạo đệ tử. Bất quá liền xem như hắn, cũng không có thể trở thành Mưa Gió Kiếm Thánh thân truyền đệ tử. Năm đó, hắn bởi vì tại Phong Vũ đạo bên trên phạm phải sai lầm lớn, bị Phong Vũ đạo xóa tên trục xuất, đời này của hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở lại Phong Vũ đạo. Mà nếu như hắn có thể tìm tới một cái lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm kiếm đạo thiên tài, hắn liền có thể về Phong Vũ đạo. Có thể cho dù là ta, bây giờ cũng mới lĩnh ngộ được Phong Vũ kiếm quyết thứ 5 kiếm. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Vương Linh đương nhiên minh bạch, cái này làm nửa ngày, một khi chính mình lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm, vậy thì sẽ bị Trần Tấn Ly sư tôn, cũng chính là mình sư công dùng làm về Phong Vũ đạo nước cờ đầu. Phong Vũ đạo thậm chí ngay cả thánh nhân đều trừng mắt, đây chính là siêu cấp thế lực nội tình sao? Vương Linh gật đầu nói, Đồ Nhi minh bạch, sư tôn là hy vọng ta lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm, sau đó cùng sư công cùng một chỗ về Phong Vũ đạo. Trần Tấn Ly ừ một tiếng nói, kỳ thật cái này đối với ngươi mà nói cũng là một phần đại cơ duyên, nếu là ngươi thật lĩnh ngộ được Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm, đi Phong Vũ đạo, liền sẽ trực tiếp trở thành Mưa Gió kiếm thánh thân truyền đệ tử. Phong Vũ kiếm quyết phần dưới ngươi liền có thể lĩnh ngộ tu luyện, lấy ngươi trên kiếm đạo tư chất, nếu là có thể lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết bất ổn 15 kiếm, tất nhiên có thể thành kiếm thánh. Vương Linh trong lòng cười lạnh, lĩnh ngộ người khác sáng tạo kiếm quyết thành thánh, nói đùa cái gì? Cái này Phong Vũ kiếm quyết bất quá là một cái thánh vương sáng tạo kiếm quyết mà thôi, cùng tạo hóa thần công loại này che trời tạo hóa thần công so sánh, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm a, lấy hắn tu vi hiện tại, thành thánh cũng là chuyện sớm hay muộn. Sư tôn, ta nhất định mau chóng lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết thứ thất kiếm. Vương Linh tỏ thái độ, nhường Trần Tấn Ly rất hài lòng, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, không đổi, chuyện tu luyện không thích hợp nóng đổi. Người sư công lão nhân gia ông ta trước mắt cũng không tại đại yến, cái này ba trong vòng 5 năm, hắn có lẽ đều sẽ không xuất hiện, ngươi có rất nhiều thời gian. Ngươi có thể ở nửa canh giờ liền lĩnh ngộ được Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ 6, cái này thứ thất kiếm đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không khó. Về sau ngài nếu là trên kiếm đạo có cái gì không hiểu, có thể tùy thời tới đây tìm ta. Đương nhiên, ngươi nếu là gặp phải phiền toái, cũng có thể báo ra danh hiệu của ta, nếu là không phục, liền để cho bọn họ tới hỏi một chút kiếm của ta. Không thể không nói, Trần Tấn Ly vẫn là rất bá đạo, đây chính là kiếm tu phong mang. Kiếm của hắn, không gì không phá, tự nhiên không sợ. Tại Tam Quốc bên trong, thánh nhân không ra, hắn cái này kiếm đạo đệ nhất nhân, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Nếu là liền đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, vậy hắn còn có mặt mũi nói mình thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân sao? Chương 40, đây chính là người ra tay trước chương 40, đây chính là người ra tay trước thất hoàng tử trở thành Trần Tấn Ly đệ tử duy nhất, tin tức này đối với Đại Yến Hoàng Đô các phương mà nói, đều không phải là việc nhỏ. Đông Cung, Đại Yến Hoàng Triều Thái tử Vương Thắng lúc này sắc mặt cũng không tốt nhìn. Hắn vừa đạt được nhi tử bị chính mình tên phế vật kia thất đệ đả thương tin tức, lập tức ngay sau đó liền truyền đến chính mình tên phế vật kia đệ đệ bị thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Trần Tấn Ly thu vì đệ tử tin tức. Vương Thắng là thái tử, hắn cái này thái tử đã làm hơn 30 năm, muốn phải chờ tới hắn phụ hoàng thoái vị hoặc là hoang trôi qua, trong vòng mấy chục năm là khả năng không lớn. Lúc đầu có một cái lao ngũ làm đối thủ mỗi ngày cùng hắn nhằm vào hắn đã rất nhức đầu, không nghĩ tới cái này vừa trở lại hoàng đô thất đệ liền cho hắn lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ. Điện hạ, Tam công tử bên kia có muốn hay không ta phái người tới hỗ trợ? Đứng tại thái tử điện hạ bên người một người trung niên nam nhân nhẹ giọng hỏi một câu. Cái này trung niên nam nhân thật là cùng thái tử Vương Thắng cùng nhau lớn lên bản thân, hắn cũng là Đông cung đệ nhất cao thủ, gọi là Thường Thắng, theo danh tự liền nhìn ra được hắn đối Đông cung trung thành. Thường Thắng cũng là có quan thân, trước điện tướng quân, thường trú Đông cung, hộ vệ Đông cung an toàn. Vương Thắng lắc lắc đầu nói, không cần, ta cái này đệ đệ thật là có Trần Tấn Ly làm chỗ dựa, lại thêm bên cạnh hắn cái kia thần bí thiên linh cảnh cao thủ. Còn có Lâm gia có một cái tiên thiên võ giả, tính như vậy, ta cái này Đông cung có phải hay không quá hàn sầm? Toàn bộ Đông cung cũng mới hai cái thiên cấp cao thủ, bên trong một cái chính là Thường Thắng. Thường Thắng nói, điện hạ nếu là không yên lòng, ta tự mình ra tay, cam đoan khả năng giúp đỡ điện hạ diệt trừ hắn. Sát hoàng tử, Thường Thắng nói ra một chút áp lực tâm lý đều không có. Thái tử cùng hắn những huynh đệ kia tình cảm còn không bằng tình cảm của bọn hắn đâu. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau tâm tư đều lòng dạ biết rõ. Vương Thắng cự tuyệt nói, không được, hắn chết chuyện này là việc nhỏ, nhưng ngươi không xảy ra chuyện gì, coi như muốn trừ hết hắn, cũng không thể là ngươi độc thủ. Phu hoàng nhường hắn trở về, thật là định dùng hắn làm một cây đao, vậy chúng ta liền giúp một chút bận điệu, nhường cây đao này biến sắc bén hơn một chút. Thường Thắng thấp giọng nói, điện hạ có ý tứ là sớm kế hoạch kia. Vương Thắng gật đầu nói, bạn tới đây chính là chuẩn bị cho hắn, ta cũng muốn nhìn một chút, ta cái này đệ đệ đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là chúng ta không biết rõ. Vương Ninh theo Trần Tấn Ly tiểu viện đi ra, đã nhìn thấy có người chờ ở tại đây hắn. Một cái so Lâm Chân Chân còn nhỏ cô nương, 14-15 tuổi bộ dáng, cũng còn không có nảy nở đâu. Tiểu cô nương vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Vương Ninh nói, Vương Ninh, ngươi dựa vào cái gì bỏ Yên Nhi tỷ tỷ? Nàng nhận được tin tức thời điểm muộn một chút, nhưng nàng vẫn là chạy tới đầu tiên tìm Vương Ninh phiền toái. Người khác sợ Vương Ninh, bởi vì hắn là thất hoàng tử, là hoàng thất tử đệ, hiện tại vẫn là Trần Tấn Ly đệ tử. Thật là tiểu cô nương này không sợ a? Bởi vì nàng là Lục Ly, đại Lục Lục, Lưu Ly Ly. Lục Ly là Lục Trường Sinh nữ nhi, mà Lục Trường Sinh là nửa bước thánh nhân, hoàng thất cung phụng một trong. Lục Trường Sinh đã hơn 200 tuổi, hắn đây chính là già mới có con, cái này Lục Ly chính là Lục Trường Sinh cùng trong cung một cái cung nữ sinh. Lúc trước kia cung nữ bởi vì sinh Lục Ly còn khó sinh chết. Lục Ly ngoại trừ là Lục Trường Sinh nữ nhi bên ngoài, nàng vẫn là Huyền Vũ viện viện trưởng Bành Đinh thân truyền đệ tử. Bành Đinh đệ tử có mấy cái, nhưng là thân truyền đệ tử cũng chỉ có Lục Ly cái này một cái. Ngươi nói Lục Ly nàng có thể hay không sợ Vương Ninh? Nàng còn có thể tự do xuất nhập hoàng cung, khi còn bé còn đi theo lão hoàng đế bên người chơi, ngay cả hoàng đế đều đối tiểu nha đầu này càng thêm. Nghe đồn lão hoàng đế là muốn phong Lục Ly là công chúa, nhưng là bị Lục Trường Sinh từ chối. Lục Ly chỗ dựa bối cảnh đều không thể so với Vương Ninh chính lệnh, nàng đương nhiên không sợ Vương Ninh cái này thất hoàng tử. Vương Ninh nhìn trước mắt tiểu cô nương này, trong đầu xuất hiện một cái hình tượng, kia là hắn 3 tuổi thời điểm ký ức. Cho đến nay, hắn đều không thể quên. Bởi vì hắn cũng là bởi vì sự kiện kia, bị đuổi ra hoàng đô, đi biên quan thủ Mười Thành. Tiểu cô nương gương mặt này, cùng hắn trong trí nhớ gương mặt kia trùng hợp. Đây chính là nữ nhi của nàng sao? Vương Ninh dứt bỏ trong lòng suy nghĩ, ha ha cười nói, bản vương bỏ vợ, còn cần đi qua người khác đồng ý không? Lục Ly nói, ngươi biết không? Tiên Nhi tỷ tỷ còn nói ngươi người không xấu, ta nhìn ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Tiên Nhi tỷ tỷ muốn cùng ngươi từ hôn một chút cũng không làm sai, người như ngươi căn bản là không xứng với nàng. Nàng là càng nghĩ càng giận, danh tiết đối với bất kỳ một cái nữ hài tử mà nói đều rất trọng yếu. Từ hôn cùng bỏ vợ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiên Nhi tỷ tỷ lập tức liền muốn đi thượng tông tu luyện, còn muốn gánh vác lấy bị bỏ vợ thanh danh, nếu đổi lại là nàng, giết Vương Ninh tâm đều có. Vương Ninh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói, ta lúc nào thời điểm nói qua ta là người tốt? Tiểu cô đương, ngươi liền không sợ ta đem ngươi mang đến vương phủ, nuôi 2-3 năm cũng có thể lập gia đình à? Lục Ly bị Vương Ninh nụ cười dọa cho phát sợ, lui về sau mấy bước. Ngươi không muốn mặt. Nàng mặc dù nhỏ, cũng không đại biểu nàng không hiểu à? Phải biết, nàng thật là tại hậu cùng cái chỗ kia lớn lên. Vương Ninh tới gần 2 bước nói, tiểu cô đương, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta còn không có đụng phải ngươi đây, chẳng lẽ ngươi liền đã không kịp chờ đợi mong muốn để cho ta dẫn ngươi về vương phủ? Ngươi Lục Ly bị sợ hãi đến sắc mặt đại biến, nàng đều quên, nàng mặc dù còn nhỏ, thật là nàng thực lực không thấp, nàng cũng là lục phẩm võ giả đâu. Vương Ninh bất quá là tam phẩm võ giả, nàng sợ cái gì? Ta đây, thích nhất tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, đặc biệt là như ngươi loại này cổ linh tinh quái. Lục Ly lúc nào thời điểm gặp được Vương Ninh loại này đồ vô sỉ, từ nhỏ đến lớn, liền xem như hoàng tử cũng không dám đối nàng nói chuyện lớn tiếng, thậm chí đều đem nàng làm thân muội muội như thế đối đãi, thường thường sẽ còn đưa lên một chút lễ vật. Vô sỉ! Lục Ly hét lớn một tiếng, cũng không muốn cái khác, duỗi ra nắm đấm liền đối với Vương Ninh đánh qua. Nàng cái này thân thể nhỏ bé nhìn yếu đuối, có thể nàng lục phẩm võ giả thực lực đó là thật, một quyền chi lực, đó cũng là tiếp cận ngàn cân chi lực. Vương Ninh cũng không tránh né, chờ quả đấm của nàng rơi vào trên người mình, sau đó thuận tay một thanh liền tóm lấy tay của nàng. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối là tiểu cô nương, cái này nhà ấm bên trong trưởng thành tiểu cô nương liền máu đều chưa thấy qua, không có sức mạnh, cũng không biết nên như thế nào dùng. Vương Ninh bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, khí lực của nàng tựa như là bị rút sạch như thế, khuôn mặt cũng là đỏ đến không được. Ngươi, thả ta ra. Vương Ninh cười hắc hắc nói, đây chính là ngươi ra tay trước, ta thả ra ngươi, để ngươi lại đánh ta sao? Lục Ly cũng gấp, chính nàng cũng không phát hiện, nàng khí lực lớn như vậy đều không có cách nào nắm tay theo Vương Ninh trong tay rút ra. Ta không đánh ngươi nữa, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, không phải đợi chút nữa bị người nhìn thấy. Vương Ninh nói, ta không tin, trừ phi ngươi thể. Lục Ly đều cũng đến phát khóc, vội vàng nói, ta thể, chỉ cần ngươi không nói những cái kia vô sỉ, ta liền không đánh ngươi. Chương 41, chuyện cũ trước kia, 1, chương 41, chuyện cũ trước kia, 1, tiểu cô nương, cái này tội nghiệp dáng vẻ, thật sự là ta thấy mà yêu. Phải biết kỳ thật ở cái thế giới này, 14-15 tuổi tiểu cô nương cũng là có thể lấy chồng. Nàng cái này bất tức bộ dáng, cũng trêu đến Vương Linh cười lên ha ha. Người đây liền không hiểu được, cái này gọi tình thú. Vương Linh tiếp tục trêu đùa tiểu cô nương này, không phải hắn nhàm chán hoặc là thật vô sỉ, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Về phần nguyên nhân đi, tự nhiên là cùng tiểu cô nương này thân thế có quan hệ. Ta chán ghét ngươi. Lục Ly thật nhanh khóc, nhưng là nàng tâm địa không xấu, nhưng không có loại kia muốn cùng Vương Linh liều mạng giết người ý nghĩ. Không phải đổi thành những người khác, khẳng định sẽ nghĩ tới chính mình là lục phẩm võ giả, giết một cái tam phẩm võ giả còn có khó khăn sao? Hơn nữa đừng quên nàng là nữ nhi của ai. Hoàng thất cung phục Lục Trường Sinh chẳng lẽ còn không cho nữ nhi của mình chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo mệnh, không phải nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm làm sao bây giờ? Vương Linh nói, chán ghét ta rất nhiều người, không kém ngươi một cái. Nếu không, ngươi nói cho ta là ai nhờ ngươi tìm đến ta phiền toái, ta liền buông ra ngươi. Lục Ly lo lắng thời gian dài thật bị người trông thấy, cũng không nghĩ nhiều như vậy, đội bằng nói, là Diệp Sư Minh. Vương Linh hỏi, Diệp Sư Minh là ai? Lục Ly nói, Diệp Trần Sư Minh. Diệp Trần. Vương Linh đạt được cái tên này là đủ rồi, hắn cũng không tiếp tục khó xử Lục Ly tiểu cô nương này, liền xem như hắn cùng Lục Trường Sinh ở giữa có bút chướng sớm tối có thể coi là, cũng sẽ không liên lụy nàng. Hỗn đản, ta nhớ kỹ ngươi. Lục Ly thoát thân về sau, trực tiếp liền chạy đi. Tựa như là sợ hãi Vương Linh giống như vừa rồi như thế đối nàng. Vương Linh nhìn thấy hắn chạy trốn bóng lưng, cười ha ha, sau đó hắn cũng đi. Cách đó không xa trong viện, Bành Linh cái này Huyền Vũ viện viện trưởng vẻ mặt nụ cười nhàn nhạt. Xem như Thánh Vương cấp bậc cường giả, hắn mặc dù là võ thánh, không phải người tu hành, nhưng cái này Huyền Vũ viện lớn nhỏ sự tình cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Đệ tử của mình truyền nhân bị khi phụ loại sự tình này, hắn cũng không để ý tư phản, người trẻ tuổi là cần ma luyện khả năng trưởng thành. Nhường nàng ăn chút đau khổ là chuyện tốt, chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh sự tình, kia liền không sao. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay hỏi đến. Lúc này liền có một người trẻ tuổi quỳ ở trước mặt của hắn. Người này không là người khác, chính là Diệp Trần. Diệp gia là đại yến hoàng đô kiếm đạo thế gia, Diệp Trần là Diệp gia kiếm đạo thiên tài Diệp Phàm Đường ca, Võ Nguyệt thành thành chủ Diệp Bắc Huyền chỉ là Diệp gia chi thứ. Diệp Trần nhập Huyền Vũ viện học võ đã 3 năm, theo lý thuyết hắn hẳn là muốn rời khỏi học viện, đi trong quân nhậm chức, nhưng là bởi vì hắn là Huyền Vũ viện viện trưởng Bành Linh ký danh đệ tử, có thể tiếp tục lưu lại Huyền Vũ viện. Là ngươi nhường tiểu sư muội ngươi đi tìm Vương Linh. Bành Linh lời nói, nhường Diệp Trần trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thấp giọng nói, "Sư tôn, ta hử." Bành Linh lạnh hừ một tiếng nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không cần lưu tại Huyền Vũ viện, đi trong quân rèn luyện a." Diệp Trần trên mặt đất dập đầu nói, "Đồ nhi minh bạch." Diệp Trần đi quỳ lạy lễ về sau, đứng lên, cũng không ngừng lại, mau chóng rời đi. Hắn biết sư tôn làm như vậy vì bảo hộ hắn, đi trong quân tránh đầu gió cũng được. Diệp Trần theo Bành Linh trong viện sau khi đi ra, cũng là bước nhanh rời đi, cũng không tại Huyền Vũ viện dừng lại lâu. Khi hắn vội vàng theo Huyền Vũ viện lúc đi ra, Vương Linh nở nụ cười ngăn cản hắn. "Ngươi chính là Diệp Trần?" Diệp Trần dọa đến lui về sau một bước. Hắn vội vàng nói, bẩm điện hạ, ta là Diệp Trần. Diệp Trần. Vương Linh ha ha cười nói, Diệp gia, Diệp vô đạo là gì của ngươi? Diệp vô đạo. Diệp gia gia chủ, kiếm đạo thiên cấp cao thủ. Diệp Trần nói, là ông nội ta. Trong lòng của hắn nghĩ đến, tại cái này đại yến hoàng đô, chẳng lẽ Vương Linh một cái phế vật hoàng tử còn dám giết hắn sao? Vậy thì không sai. Vương Linh nói thẳng, giết a. Diệp Trần thật là cựu phẩm võ giả, hắn trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, hắn hoảng sợ nói, không thật là đã chậm, hồng quả cùng thanh liên liên thủ, hắn căn bản là không có cơ hội tránh thoát đi. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, hắn cho đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, Vương Linh tên phế vật này thất hoàng tử làm sao dám giết hắn? Vẫn là tại Huyền Vũ viện cửa chính. Hắn không cam tâm, nhưng mà trước mắt hình tượng đã chậm rãi phá hủy, khí tức của hắn cũng tại từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Vương Linh cười lạnh nói, lại còn coi bản vương là năm đó cái kia vô tri trẻ con sao? Diệp Vô Đạo, Lục Trường Sinh, bản vương rất muốn nhìn một chút, 15 năm trôi qua, các ngươi năm đó làm những sự tình kia, có phải hay không đều nhanh quên đi. Nói xong lời này, Vương Linh cũng mặc kệ bốn phía người ánh mắt, trực tiếp lên cái kia vàng son lộng lây xe ngựa, sau đó rời đi Huyền Vũ viện. Diệp Trần thi thể cứ như vậy bị đặt ở Huyền Vũ viện cửa chính, rất nhanh chuyện này liền kinh động đến Huyền Vũ viện, sau đó chậm rãi lan tràn ra. Sáu Tất Long Mã lôi kéo trong xe ngựa, Vương Linh khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn hôm nay thu hoạch thật là không nhỏ. Lâm Chân Chân không biết rõ chạy đi đâu rồi, nàng không tại, Vương Linh làm việc cũng không cần bó tay bó chân. "Công tử, giết Diệp Trần, Diệp gia bên kia khẳng định sẽ đi trước mặt bệ hạ cáo trạng." Hơn quả có chút bận tâm nhìn xem Vương Linh, nàng tin tưởng công tử quyết định, nhưng là cũng lo lắng việc này sẽ cho công tử mang đến phiền toái. Vương Linh ha ha cười nói, "Phiền toái? Hơn quả, ngươi cảm thấy công tử nhà ngươi ta hiện tại phiền toái còn thiếu sao? Cái này Diệp gia là Đông cung người, Diệp Vô Đạo là Đông cung hai cái thiên cấp cao thủ một trong. Bọn hắn sớm tối muốn xuất thủ đối phó ta, ta cần gì phải khách khí với bọn họ. Về phần trong cung bị kia liền càng không cần lo lắng, năm đó nếu là không có hắn ra hiệu, ngươi cho rằng nàng nhóm dám đối ta Mẫu Phi ra tay sao?" "Đúng vậy." Vương Linh Mẫu Phi tại 15 năm trước liền chết. Mà giết chết Vương Ninh Mẫu Phi, liền là lúc ấy Mẫu Phi bên người cung nữ. Cái này cung nữ chính là Lục Ly Mẫu Thân, cũng là Lục Trường Sinh nữ nhân. Lúc ấy phụ trách điều tra vụ án này người chính là Hoàng Cung Cấm Vệ Quân thống lĩnh Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo điều tra về sau, một mực chắc chắn, giết chết Vương Ninh Mẫu Phi chính là Vương Ninh, nói là 3 tuổi Vương Ninh đem thuốc cầm nhầm, độc chết chính hắn mẫu phi. Buồn cười không? 3 tuổi Vương Ninh khi đó vẫn là trẻ con mà thôi, lại bị người như thế hãm hại, trên lưng thí mẫu chi danh. Hắn phế vật thể chất, cũng không phải là thật trời sinh phế vật, mà là hoàng thất cung phụng Lục trưởng sinh âm thầm ra tay, nhường hắn trở thành chân chính phế vật. Cuối cùng còn đối ngoại tuyên bố nói hắn không thể tu luyện, không cách nào tập võ. Tất cả đầu mượn đều muốn theo 15 năm trước nói lên. Vương Ninh nói hiện tại cũng không biết, vì sao Lục trưởng sinh nhất định muốn giết mình mẫu phi, còn đem mẫu phi bên người cùng nữ đều mua được. Những chuyện này cho đến bây giờ Vương Ninh cũng không có tra đến bất kỳ manh mối, bởi vì mặc kệ là cái phi, vẫn là người cùng nữ kia đều đã chết. Chuyện này cũng chỉ có Lục trưởng sinh biết nguyên nhân chân chính, hắn lần này trở về, có thể không phải là vì tranh yêu cầu thí chí tôn chi vị. Hắn có thể không có thèm, tiến hắn cũng không cần. Chương 41, chuyện cũ trước kia 2, chương 41, chuyện cũ trước kia 2, hắn muốn giết người. Giết vẫn là hoàng thất cung phụ Lục trưởng sinh, bán thánh cấp bậc cường giả, còn có Diệp gia, Diệp vô đạo, cái kia cùng Lục trưởng sinh cấu kết với nhau làm việc xấu cầu tặng. Diệp gia, xem như đại yến hoàng triều kiếm đạo thế gia, Diệp gia cũng là vọng tộc đại viện. Diệp vô đạo cũng là đại yến kiếm đạo cao thủ, danh xưng kiếm đạo tu vi chỉ ở Trần Tấn Ly phía dưới. Trần Tấn Ly chưa về đại yến hoàng đô trước đó, hắn nhưng là đại yến kiếm đạo đệ nhất nhân. Diệp vô đạo đã từng bởi vậy khiêu chiến qua Trần Tấn Ly, nhưng là hắn tại Trần Tấn Ly dưới kiếm, chỉ là chống đỡ 10 kiếm. Lúc ấy Trần Tấn Ly cũng chính miệng thừa nhận, tại đại yến, Diệp vô đạo kiếm chỉ ở hắn phía dưới. Diệp vô đạo xem như Diệp gia gia chủ, hắn tự nhiên muốn lo lắng toàn bộ Diệp gia. Cháu của hắn Diệp Trần bị thất hoàng tử giết chết, lúc này quỳ trước mặt hắn, chính là Diệp vô đạo nhi tử, cũng là Diệp Trần phụ thân. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân, hắn thấp giọng quát, "Phụ thân, Trần Nhi bị một kiếm giết chết, trước mắt bao người, hắn thất hoàng tử chẳng lẽ liền có thể bất chấp vương pháp sao?" Diệp vô đạo thở dài một tiếng nói, "Vậy ngươi có biết, hắn vì sao muốn giết Trần Nhi?" Quỳ trên mặt đất nam nhân nói, "Hắn phát rồ, lúc 3 tuổi liền ngay cả mình mẫu phi đều giết, những năm này hắn tại Thủ Nguyệt thành giết người còn thiếu sao? Hôm qua mới vừa vào hoàng đô liền dám giết Chu Tức thư viện học sinh, hôm nay lại giết Trần Nhi, hắn chính là ma tệ tử, người loại này, phụ thân có thể ngàn vạn không thể bỏ qua hắn." Diệp vô đạo nói, "Ngươi muốn ta làm thế nào, trực tiếp đánh tới Bình Vương phủ sao? Ngươi cũng đã biết, Bình Vương phủ có một cái thiên linh cảnh đại tu hành giả tọa trấn, người này là ai, đến từ nơi đâu, ngươi biết không?" Thất hoàng tử hôm nay hoàn thành Trần Tấn Ly đệ tử, 20 năm trôi qua, bây giờ Trần Tấn Ly mạnh bao nhiêu ngươi lại biết sao? Năm đó, liền không nên nhường hắn còn sống rời đi hoàng đô, bây giờ xem ra, những năm này, chúng ta đều bị hắn lừa. Hắn đã có thành tựu. Diệp vô đạo trong lòng đương nhiên hối hận. Dựa theo Lục Trường Sinh nói, tiểu tử này là tuyệt đối không thể tu luyện, hắn căn cơ đã bị phá hủy. Tam phẩm võ giả, đem ba vương quyền lĩnh ngộ được đệ tam cảnh. Còn tại Huyền Vũ Viện kiếm các dùng nửa canh giờ thời gian lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư, đạt được Trần Tấn Ly thưởng thức, tặng cho hắn xuất vân kiếm. Hắn mới về hoàng đô một ngày mà thôi. Diệp vô đạo cũng muốn giết Vương Ninh, bởi vì hắn trong lòng có loại dự cảm, tiểu tử này chính là về đến báo thù. 15 năm trước sự kiện kia, hắn là hiểu rõ nhất trong đó ẩn tình. Hắn lúc đó vẫn là hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh. Khi đó thất hoàng tử chỉ là 3 tuổi hải tử, vốn cho là hắn không có uy hiếp, hiện tại xem ra là xem thường tên phế vật này. "Phụ thân, có nói chúng ta cứ tính như thế sao? Trần Nhi không thể chết vô ích a." Vì trên mặt đất nam nhân đương nhiên không cam tâm, hắn mặc dù không ngừng Diệp Trần một đứa con trai, nhưng là hắn cũng không được một cái phế vật thất hoàng tử giết con của hắn. Diệp vô đạo nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, "Mang theo Trần Nhi thi thể, theo ta tiến cung." Bình quân phủ. Vương Ninh ngồi trên ghế xích đu, bên người là Hồng Quả đang đút hắn ăn linh quả. Bên cạnh là ngồi xổm trên mặt đất Thanh Linh đang giúp hắn đấm chân, sống sờ sờ một cái nhà giàu xa hoa lãng phí thiếu gia bộ dáng. Lâm Chân Chân đứng ở một bên khí đô đô, nàng mới rời khỏi một hồi, cái này biểu ca lại làm kiện đại sự kinh thiên động địa, đem Diệp Trần đều giết. Hiện tại cũng náo đến trong cung đi. Nghe nói tổ phụ vì Vương Ninh sự tình, tiến cung cùng Diệp vô đạo cãi nhau đi. "Vương Ninh, ngươi có thể hay không thiếu gây chút chuyện, Diệp Trần là Diệp Phàm đường ca, Diệp Phàm là Huyền Vũ viện trẻ tuổi nhất kiếm đạo thiên tài, hắn hiện tại đang lúc bế quan, đợi đến sau khi xuất quan, khẳng định sẽ khiêu chiến ngươi. Ngươi biết hắn hiện tại là tu vi gì sao? Tông sư trung kỳ tu vi, hơn nữa hắn đem Diệp gia Lạc Diệp kiếm quyết muốn tu luyện đến kiếm thứ 6, hắn coi như không dám giết ngươi, đánh ngươi một chầu, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi." Vương Ninh rất im lặng. "Lâm Chân Chân, ta là biểu ca ngươi, ngươi có thể hay không đối biểu ca ngươi có chút lòng tin? Hôm nay ta thật là vừa lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ 4, kia cái gì Diệp Phàm nếu là dám tới tìm ta phiền toái, ngươi có tin ta hay không một kiếm liền giết hắn?" Lâm Chân Chân suy nghĩ một chút nói, "Ta thừa nhận ta trước đó là xem thường ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ 4, chứng minh ngươi là thiên tài võ học, thật là thân thể ngươi chiến lệnh, không thể luyện võ. Ngươi dù là lĩnh ngộ võ kỹ thiên phú viễn siêu thường nhân, có thể ngươi không có chân khí, những cái kia võ kỹ mạnh hơn, ngươi có thể sử dụng sao?" Vương Ninh nói, "Vạn nhất ta thiên phú dị bẩm, đem võ kỹ lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao về sau, đột nhiên liền trở thành kia cái gì lục địa thần tiên nữa nha." Lâm Chân Chân đều bị Vương Ninh chọc cười. "Liên ngươi, lục địa thần tiên, ngươi nếu là đều có thể trở thành lục địa thần tiên, ta liền là chân chính thần tiên." Vương Ninh cũng lười cùng cái này ngốc biểu bội trong vấn đề này tranh chấp. Nàng làm sao biết, mình bây giờ khoảng cách lục địa thần tiên lại có bao nhiêu xa đâu. Ngay lúc này, Vương phủ hạ nhân vội vàng đến báo, "Bát hoàng tử tới." "Bát hoàng tử Vương Vĩ đã đến." Cách rất xa, hắn liền lớn tiếng nói, "Thất ca, ta tới thăm ngươi, ngươi không sao chứ?" Tiểu tử này tới thật đúng là nhanh, chính mình trở lại hoàng đô Bình Vương phủ, hắn vẫn là thứ nhất đến nhà khách nhân. người khác đều xem hắn Vương Ninh là ôn thần, tránh không kịp, nếu không hắn cái này thất hoàng tử trở về, làm sao lại liền một cái đến tặng lễ bái phòng quan viên cùng gia tộc đều không có. Cái này chứng minh, những năm qua này, cái này kinh đô thế lực khắp nơi cùng các đại gia tộc đều đã sớm đứng ngay ngắn đội, người ở phía trên không có buông lời, ai cũng không dám động. Bát hoàng tử Vương Vĩ đến, đây chính là một cái tín hiệu. Vương Ninh ha ha cười nói, ta rất tốt. Vương Vĩ ha ha cười nói, ta liền biết thất ca không giống bình thường, ta tại Chu Tức thư viện, nghe nói thất ca đem bá vương quyền tu luyện đến đệ tam cảnh, ngươi cũng không biết ta cao hứng biết bao nhiêu. Vương Ninh nói, vậy ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi cao hứng biết bao nhiêu? Vương Vĩ lời kế tiếp kém chút kẹt tại trong cổ họng, hắn cái này thất ca thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Thất ca, huynh đệ chúng ta ở giữa mặc dù là mới gặp mặt, nhưng máu mủ tình thâm. Ta là đại biểu Ngũ ca đến thăm thất ca, nhìn xem thất ca cái này bình vương phủ còn thiếu cái gì, ta trở về để cho người cho thất ca đưa tới. Hắn cũng không muốn dạng này lấy lòng, nhưng là đây là Ngũ ca ý tứ. Liền trước mắt mà nói, hắn còn cần phải mượn Ngũ ca thế lực, không phải hắn cái này bắt hoàng tử liền chẳng phải là cái gì. Vương Ninh nhãn tình sáng lên, hắn tự nhiên minh bạch cái này Vương Vĩ tới làm cái gì, cho Yến Vương làm một cái dò đường, thăm dò chính mình. Đã như vậy, vậy cái này đến Vương dường như cũng có thể lợi dụng một chút. Lão bát, đã ngươi tới, kia thất ca ta liền cùng ngươi tố khổ một chút, ngươi nhìn ta cái này vương phủ, cái nào điểm có hoàng tử khí phái. Ngươi cũng biết, thất ca ta tại biên quan thủ nguyệt thành chờ đợi 15 năm, bình vương phủ nhiều người, thất ca ta hoa này tiêu lớn à, ngươi xem một chút, ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm linh thạch. Ngươi yên tâm, thất ca ta nhất định còn. Chương 42, Vạn Hoa lâu án mạng, 1, chương 42, Vạn Hoa lâu án mạng, 1, mượn linh thạch. Vương Vĩ thật là biết, hắn phế vật này thất ca một đường theo thủ nguyệt thành tới kinh đô, thu mười mấy xe bảo vật. Chỉ là kim tệ cùng linh thạch liền trang mấy xe, hắn sẽ thiếu linh thạch. Nhưng lúc này hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Dạng này, thất ca, ta còn có chút tiền riêng, linh thạch lời nói, có thể kiếm ra mấy ngàn khối, ta trễ giờ hồi phủ cũng làm người ta cho ngươi đưa tới. Vương Ninh khổ khuôn mặt nói, lão bát, không đủ à, ngươi cũng biết, dọc theo con đường này, nơi đó những quan viên kia đưa ta nhiều mỹ nữ như vậy, ta muốn nuôi các nàng à, ngươi nói người ta hảo tâm đưa cho ta mỹ nữ, ta tổng không thể cự tuyệt à. Ngươi là không biết rõ ta cái này vương phủ một ngày màu sắc rực rỡ, nếu không, ta đem những mỹ nữ này đưa chỗ ở của ngươi đi. Vương Vĩ vội vàng nói, thất ca, cái này không thể được. Phụ hoàng cùng Ngũ ca đều yêu cầu ta đi học cho giỏi đâu, ta cũng không gần nữ sắc. Không gần nữ sắc. Vương Ninh trong lòng cười lạnh, tiểu tử này so với mình còn nhỏ, thân thể này đều thua thiệt thành dạng gì. Thật coi mình là ngớ ngẩn. Bất quá tiểu tử này ẩn giấu thật tốt, cũng không biết, hắn phụ thượng nuôi nhiều ít mỹ nhân đây. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta thật là nghe nói các ngươi tại hoàng đô còn có không ít sản nghiệp, thất ca ta nghèo rất mồng tơi à, các ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ta hàng ngày cơm rau dưa. Ta đói bụng cũng không đáng kể, cũng không thể khiến cái này đi theo ta mỹ nhân đều đói bụng à. Vương Vĩ khỏe miệng giật một cái, nhìn xem phế vật này nói là lời gì. Bên cạnh hắn trưng bày đều là linh quả, một quả liền phải mấy khối linh thạch đâu. Chính mình cũng không dám xa xỉ như vậy. Vương Vĩ chỉ có thể nhắm mắt nói, ta phải trở về nhìn xem phụ thượng sổ sách, như vậy đi, thất ca, ta tận lực nghĩ biện pháp nhiều góc điểm, để cho người ta cho người đưa tới. Vương Ninh đứng lên, vô vô Vương Vĩ bả vai nói, hảo huynh đệ. Thất ca ta về sau nếu là được sống cuộc sống tốt, nhất định sẽ không quên ngươi. Vương Vĩ trong lòng thở dài trong lòng, Ngũ ca nhường tự nghĩ biện pháp tiếp cận lôi kéo tên phế vật này, nếu không phải tên phế vật này bái Trần Tấn Ly vi sư, Ngũ ca cũng sẽ không coi trọng như vậy hắn. Thật không biết phế vật này làm sao lại vận khí tốt như vậy. Hai người, 800 tâm nhãn tử trò chuyện trong chốc lát, Vương Ninh cũng không giữ lại hắn ăn cơm, cũng không tiện hắn, còn thúc giục hắn trở về góp linh thạch đâu. Nhìn thấy Vương Ninh phen này thao tác, Hồng Quả cùng Thanh Ninh không có cái gì ly kỳ. Lâm Chân Chân thật là thấy có chút không rõ, nàng mở miệng hỏi, tổ phụ không phải mới đưa cho ngươi nhiều tiền như vậy tại sao? Ngươi tại sao phải tìm bắt hoàng tử mượn linh thạch? Vương Ninh nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn là tới lôi kéo ta sao? Ngươi cho rằng hắn thật là thật tâm đến xem ta, cùng ta đàm luận tình huynh đệ. Ngươi ngốc hay không ngốc? Bị Vương Ninh nói ngốc, Lâm Chân Chân có chút không phục nói, kia ngươi làm như vậy, chẳng phải là sẽ cho người cho là ngươi đã đầu nhập vào Yến Vương. Nàng cũng không phải là thật ngốc, sinh ở Lâm gia dạng này gia tộc, vẫn là Lâm gia dòng chính duy nhất hậu nhân, đầu óc của nàng chỉ là có đôi khi phản ứng chậm mà thôi. Đúng vậy a, ta chính là muốn để người khác cảm thấy ta đã đầu nhập vào Yến Vương. Vương Ninh xác thực là nghĩ như vậy, hắn hiện tại ở trong mắt người khác, khẳng định là bánh trái thơm ngon. Hắn hiện ở sau lưng có một cái kiếm đạo đệ nhất nhân làm chỗ dựa, còn có toàn bộ Lâm gia duy trì, chuyện này với hắn những huynh đệ này mà nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, sao có thể không nghĩ biện pháp lôi kéo đâu. Về phần tại sao muốn lựa chọn Yến Vương, bởi vì hắn cùng thái tử đối nghịch a. Vương Ninh cựu nhân Diệp Vô Đạo thật là Đông Cung thiên cấp cao thủ một trong, 15 năm trước sự tình, nói không chừng cùng Đông Cung liền có rất sâu quan hệ. Dù sao trưởng quản hậu cung thật là Đông Cung vị kia thái tử gia mẫu hậu, đại yến hoàng triều hoàng hậu đương đương. Huyền Vũ viện, Thái Huyền Tông thánh nhân ở lại trong sân. Thánh nhân nhìn xem tâm cảnh xuất hiện vấn đề đệ tử, khẽ tao mày nói, con đường tu hành, tối kỵ tâm không tĩnh, tâm không chừng, tâm bất ổn. Từ hôn cùng bỏ vợ kỳ thật không cũng không khác biệt gì, chủ yếu là tâm cảnh của ngươi. Kẻ này xác thực bất phàm, tâm cảnh của hắn tại gặp phải người trẻ tuổi bên trong cũng coi như xuất sắc. Ta bí mật quan sát qua thân thể của hắn, đúng là xảy ra vấn đề, hẳn là bị người động tay động chân, không cách nào tu luyện, võ đạo cũng rất khó có tiến bộ. Nhưng hắn có thể lĩnh ngộ phong vũ kiếm quyết, đây chính là hắn tâm cảnh viễn siêu thường nhân nguyên nhân. Tu luyện, trước tu tâm sau tu thần, không thích hợp nắm đội. Thánh nhân ánh mắt tự nhiên khác biệt, hắn có thể nhìn ra Vương Ninh thân thể bị người động tay động chân, lại nhìn không ra Vương Ninh che giấu tu vi. Kỳ thật đây là Vương Ninh cố ý bày ra, không phải hắn cũng tuyệt đối nhìn không ra. Hắn đang âm thầm quan sát Vương Ninh, Vương Ninh làm sao có thể không biết rõ? Nam Cung Yên Nhi tâm sát thực loạn. Bỏ vợ, nàng muốn dẫn lấy cái này thanh danh đi Thái Huyền Tông tu luyện, kỳ thật nàng không quan tâm. Nàng chân chính quan tâm là, nàng giống như bỏ qua cái gì? Vương Ninh xuất sắc, nhường lòng của nàng không có cách nào yên tĩnh. Nào có thiếu nữ không hoài xuân, gặp phải một cái xuất sắc thiếu niên dễ dàng sao? Sư tôn, chúng ta lúc nào thời điểm về tông môn? Nàng muốn sớm một chút rời đi Đại Yến Hoàng Đô đi Thái Huyền Tông tu luyện, dạng này nàng liền có thể an tâm tu luyện, không suy nghĩ nữa cái này Đại Yến Hoàng Đô sự tình. Có lẽ dạng này, nàng liền có thể sau khi ổn định tâm thần tu luyện. Thánh nhân nói, còn nhớ rõ vi sư nói với ngươi sự tình sao? Vi sư muốn tìm người còn không tìm được, tạm thời còn không thể rời đi Đại Yến. Nam Cung Yên Nhi biết sư tôn đang tìm người, nhưng là nàng cũng không biết là ai. Những ngày này, Nam Cung gia thật là phái đi ra không ít người, dựa theo sư tôn nói khắp nơi đi tìm người, hiện tại cũng không tin tức gì. Sư tôn, ngươi muốn tìm đến cùng là ai à? Ngươi nói thật với ta, ta cũng tốt giúp ngươi sớm một chút tìm tới hắn. Thánh nhân mắt nhìn Nam Cung Yên Nhi, thở dài nói, cũng được, nói cho ngươi cũng không sao, hắn là Vô Vọng Hải Hư Vọng Đảo bên trên Liễu gia tiểu thiếu gia. Ta nhận được tin tức, hắn chạy đến sự tình đã có người biết, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tìm tới hắn. Nếu là hắn xảy ra chuyện, vi sư cũng rất khó cùng Liễu gia bàn giao. Nam Cung Yên Nhi hít sâu một hơi nói, sư tôn, Đồ Nhi minh bạch, ta cái này liền trở về, phát động ta Nam Cung gia tộc tất cả lực lượng, nhất định mau chóng tìm tới Liễu thiếu gia. Thánh nhân gật gật đầu. Hắn đem vị này Liễu gia tiểu thiếu gia sự tình nói cho Nam Cung Yên Nhi, cũng là ý tứ này. Đại Yến Hoàng Đô hai ngày này là thật là náo nhiệt. Phế vật thất hoàng tử về Hoàng Đô chuyện này, đều thành dân chúng bình thường trà dư tiểu hậu chủ đề. Nâng lên vị này thất hoàng tử, có khịt mũi coi thường, cũng có mặt mũi tràn đầy trào phúng, còn có hâm mộ, Bình Vương phủ nuôi nhiều như vậy mỹ nhân, nam nhân bình thường, ai không hâm mộ a lúc này một nhà tiểu lâu bên trong. Giang Nam nhà giàu nhất nhi tử ngốc Ngụy Bình đang ở chỗ này mời khách đâu. Tiểu lâu này cũng là hắn nhà sản nghiệp. Hôm nay hắn mời người chính là Đường Hạ bọn này kinh đô đời thứ hai nhóm. Bọn hắn không có đi Huyền Vũ viện, Đường Hạo bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nghe nói Diệp Trần đều bị phế vật này thất hoàng tử hộ vệ bên cạnh một kiếm giết đi. Còn có Đông Cung Tam công tử Vương Tùng cũng bị Vương Ninh đả thương. Chương 42, Vạn Hoa lâu án mạng 2, chương 42, Vạn Hoa lâu án mạng 2, hắn đây là tránh thoát một kiếp à? Ngụy Bình đã liên tiếp mời Đường Hạo bọn hắn rất nhiều ngày, hắn là bởi vì hắn huynh đệ Vương Lâm sự tình. Cũng may nhiều ngày như vậy đi qua, Vương Lâm đã biến mất không còn tăm tích, không có tại Đại Yến Hoàng Đô xuất hiện, điều này cũng làm cho Ngụy Bình yên tâm không ít. Đến, các huynh đệ, ta kính đại gia một chén. Ngụy Bình bưng một chén rượu lên, nhìn xem Đường Hạo đám người này nói, cảm tạ các huynh đệ nể mặt, uống xong chén rượu này về sau, chúng ta liền đi bên cạnh Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu, hoàng đô lớn nhất ký viện, đây chính là Đông Cung lớn nhất chuyện làm ăn, cùng Vọng Nguyệt lâu như thế, đều là Đông Cung thái tử sản nghiệp. Nghe được muốn đi Vạn Hoa lâu, một đám người cười đến không ngậm miệng được, đều là khí huyết tràn đầy võ giả, còn trẻ tuổi như vậy, đi Vạn Hoa lâu, bọn hắn ngày bình thường cũng không dám, nhưng nhà giàu nhất nhi tử ngốc mời khách, bọn hắn có thể không đi sao? Những người này đều là Đông Cung thái tử một đảng quan viên nhi tử. Bọn hắn thật là phụ mệnh cùng Ngụy Bình kết giao. No bụng thì nghĩ dâm dục, cái này ăn uống no đủ về sau, tự nhiên là muốn đi tiêu sái một chút. Vạn Hoa lâu thật là chỗ tốt, mặc kệ là tài tử, còn là võ giả, chỉ cần tới Hoàng Đô, nếu là không có đi qua Vạn Hoa lâu, kia đều không thể nói rằng ngươi đã tới nơi này. Đông Cung sản nghiệp, hơn nữa còn là hợp pháp, bởi vì trong này nữ tử, đa số đều là tội thần gia quyến, quan lại gia nữ tử, kia không đều là cực phẩm sao? Nhưng lại tại Ngụy Bình bọn hắn đám người này tiến vào Vạn Hoa lâu sau nửa canh giờ, Vạn Hoa lâu liền bị tuần phòng doanh quan binh phong tỏa. Vạn Hoa lâu người chết. Chết, vẫn là đại thiếu gia. Cái này đại thiếu gia không là người khác, chính là Đường Hạo. Đường Hạo thật là hổ báo doanh đại tướng quân Đường Thanh Sơn nhi tử, dạng này một cái đại thiếu gia chết tại Vạn Hoa lâu, chính là tuần phòng doanh bên này cũng bị dọa cho phát sợ. Tại Vạn Hoa lâu nơi này, tranh giành tình nhân đánh nhau kia rất bình thường, liền xem như náo chết người chuyện cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng là người bị giết nếu như là Đường Hạo dạng này đại thiếu gia, chuyện kia liền không đơn giản. Vương Ninh đang tại hậu viện trong phòng tu luyện, Hồng Quả đã vội vã tới tìm hắn. Lúc này đã là ban đêm, đồng dạng không có chuyện trọng yếu. Hồng Quả Thanh Linh đều là sẽ không quấy rầy hắn. Công tử, Đường Hạo chết. Vương Linh nghe được Đường Hạo chết, nghĩ đến Hồng Quả không lại bởi vì nhỏ như vậy sự tỉnh tới quấy rầy hắn tu luyện. Chết như thế nào? Hồng Quả thấp giọng nói, công tử, Đường Hạo là Từ Tuệ cô nương giết. Từ Tuệ. Vương Linh đương nhiên nhớ kỹ. Nhắc tới Từ Tuệ, vậy thì phải theo Thủ Nguyệt Thành nói lên. Từ Tuệ xem như Vương Linh là số không nhiều bằng hữu một trong. Mấy năm trước, Từ Tuệ có phụ thân là Thủ Nguyệt Thành phó tướng, Vương Linh cùng Từ Tuệ xem như thanh mai trúc mã. Bởi vì có một lần, Nguyệt thị nhất tộc cùng Đại Yến tại biên quan bên trên lên xung đột. Lúc ấy bị Đại Yến Lao hoàng đế phái đi thủ Nguyệt thành tướng quân chính là Hổ Báo doanh đại tướng quân Đường Thanh Sơn. Lao hoàng đế cũng sẽ không nhường hắn phế vật nhi tử nắm giữ biên quan quân quyền. Bởi vì Từ Tuệ phụ thân cùng Bình Vương phụ quan hệ, cuối cùng liền bị Đường Thanh Sơn tìm một cái lý do tống giam. Từ gia Nam Đinh cũng đều bị xung quân, nữ quyến liền bị mang về Hoàng Đô, tiến vào Vạn Hoa lâu. Từ Tuệ giết Đường Hạo, hoàn toàn có khả năng này. Vương Linh không phải không nghĩ tới muốn giúp Từ Tuệ, nhưng hắn lại không thể bại lộ thực lực, về phần cầu tình, hắn tên phế vật này thất hoàng tử tại Lao hoàng đế trước mặt đừng nói cầu tình, ngay cả thấy Lao hoàng đế cơ hội đều không có. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình lúc này mới trở lại Hoàng Đô hai ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Đường Hạo chết không có gì đáng tiếc. có thể giết hắn người là Từ Thụy, vậy thì có ý tứ. Vương Ninh nghĩ không phải có người hay không trong bóng tối bố cục chuyện như vậy, hắn nghĩ là Từ Thụy an toàn. Người đâu? Hồng Quả biết công tử hỏi là Từ Thụy người đâu. Hồng Quả nói, bị mang đến tuần phòng doanh. Ta nghe nói, hiện trường còn có mấy người bị trọng thương, trong đó còn có một cái là Giang Nam nhà giàu nhất nhi tử. Ha ha. Vương Ninh cười, chỉ là hắn hiện đang cười đến nhường Hồng Quả đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Công tử, Nguyệt Nhi tỷ bên kia phái người đến nhường ta hỏi ngươi muốn làm thế nào. Vương Ninh đứng lên, xảy ra chuyện này, hắn nhưng là không còn biện pháp tiếp tục tu luyện. Nhường Thanh Linh đến chỗ của ta, chuyện này ta muốn đích thân độc thủ. Hồng Quả minh bạch, ý của công tử là nhường Thanh Linh giả trang hắn. Tối nay nhất định là không có cách nào bình tĩnh. Hổ Báo Doanh đại tướng quân Đường Thanh Sơn là địa cấp định phong cường giả, hắn cũng chỉ có Đường Hạo như thế một đứa con trai. Nhi tử mặc dù hỗn đản một chút, nhưng đó cũng là cục thịt trong lòng hắn. Nhi tử bị giết, Đường Thanh Sơn tự nhiên phẫn nộ. Trước tiên nghĩ tới chính là đem giết nhi tử người kia chém thành muôn mảnh. Còn có gia tộc của nàng, tất cả mọi người muốn chết. Tại Đông Cung trận trong doanh trại, Đường Thanh Sơn cũng coi là cực kỳ trọng yếu một nhân vật. Hắn cũng là có hy vọng nhất trở thành Đông Cung cái thứ ba thiên cấp cao thủ tồn tại. Nữ nhi gả cho thái tử làm chất phi, hắn nhưng là thái tử cha vợ. Đường Thanh Sơn lúc này cũng không có vội vã có hành động gì, bởi vì hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, Từ Tuệ một nữ nhân là như thế nào giết mình nhi tử. Nhi tử coi như phế vật, hắn cũng là lục phẩm võ giả. Hơn nữa bên người những đồng bạn kia, tất cả đều là lục phẩm võ giả. Tại Đại Yến Hoàng Đô, giết con của hắn, đây là ai cho kia Từ Tuệ lá gan? Tướng quân, đứng ở một bên là một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, chừng 30 tuổi tuổi tác. Chu Tước thư viện đã từng học sinh, đã từng nho ra đệ tử, nhưng bởi vì một số việc, bị trục xuất Chu Tước thư viện. Hắn cũng họ Đường, gọi là Đường Vân Hiên. Việc này có chút kỳ quái. Thời cơ này không đúng, thiếu gia hắn đi qua rất nhiều lần Vạn Hoa lâu, nếu như kia Từ Tuệ muốn giết thiếu gia, nàng có rất nhiều cơ hội. Đường Thanh Sơn trong lòng bi thống, hắn đương nhiên cũng nhìn xảy ra chuyện không thích hợp, rõ ràng như vậy lỗ thủng, hắn sao có thể nhìn không ra. Vậy ngươi nói một chút, là ai muốn giết ta nhi tử? Đường Vân Hiên nói, thiếu gia lúc này bị giết, đối với người nào mà nói có lợi nhất đâu. Yến Vương cùng thái tử điện hạ gần nhất rất thái bình, chỉ có trước mấy ngày Yến Vương bị ám sát bản án đến nay cũng còn không có tra đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Đường Thanh Sơn ha ha cười nói, ngươi nói là Yến Vương muốn giết nhi tử ta? Đường Vân Hiên lắc đầu, không phải Yến Vương. Đường Thanh Sơn sắc mặt biến đổi, hắn đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Không phải Yến Vương, vậy cũng chỉ có thể là thái tử điện hạ rồi. Thái tử vì sao muốn làm như vậy? Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Yến Vương bị ám sát chuyện còn không có manh mối, lúc này hắn Đường Thanh Sơn nhi tử bị giết, chuyển di ánh mắt. Không, là nhường hắn Đường Thanh Sơn không có lựa chọn nào khác. Vân Hiên, những năm này ta đem ngươi trở thành nhi tử đồng dạng đối đãi, bây giờ Hạo Nhi không có, ngươi chính là ta thân nhi tử. Ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Đường Vân Hiên lập tức quỳ xuống nói, Hải Nhi bái kiến phụ thân, từ nay về sau, Hải Nhi nhất định tận tâm tận lực, vì phụ thân máu chảy đầu rơi, là Đường gia không chối tử. Đường Thanh Sơn tự mình đem Đường Vân Hiên kéo lên nói, tốt, đã chúng ta là phụ tử, vậy ta cũng cùng ngươi nói thật, trong vòng 3 tháng, ta hẳn là có thể đột phá tiên thiên. Chương 43, ta người, ta muốn dẫn đi, 1, chương 43, ta người, ta muốn dẫn đi, 1, tiên thiên. Đường Vân Hiên kích động nói, chúc mừng phụ thân, thành tựu tiên thiên, cứ như vậy, liền xem như Đông cung bị kia, vẫn là trong cung bị kia, cũng không dám tùy ý động phụ thân rồi. Đường Thanh Sơn nói, giết nhi tử ta, bất kể là ai, ta đều muốn hắn sống không bằng chết. Ngươi tự mình đi, đem cái kia Từ Tuệ mang đến cho ta, ta muốn đích thân hỏi nàng một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Thanh Sơn lời nói sau khi nói xong, phát hiện Đường Vân Hiên vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, Đường Thanh Sơn mồ hôi lạnh liền rớt xuống. Bởi vì hắn cảm ứng được, một đạo khí tức tương đại, ép tới hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Không chỉ có như thế, ở trước mặt hắn Đường Vân Hiên đã khí tuyệt bỏ mình. Ngươi Đường Thanh Sơn trong lòng chấn kinh, có thể ở trước mắt hắn, vô thanh vô tức liền giết Đường Vân Hiên, hắn vậy mà không có trước tiên phát hiện. Đây là thực lực gì? Người này, đến cùng là ai? Ra hiện tại hắn trước mắt, là một cái mang theo quỷ quái mặt nạ người, chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ. Sát thủ sao? Đường Thanh Sơn vô lực nghĩ đến, xuất động loại này đẳng cấp sát thủ, đây là ai muốn giết hắn? Đường tướng quân. Vương Ninh đi tới một bên ngồi xuống, chậm rãi cầm xuống mặt nạ. Ngươi còn nhớ ta không? Đường Thanh Sơn nhìn trước mắt trương này tuổi trẻ mặt, chậm rãi, trong mắt của hắn kinh ngạc sâu hơn. Ngươi là thất hoàng tử. Vương Ninh nhàn nhạt cười nói, Đường tướng quân ký ức không tệ. Lần trước bọn hắn là tại Thủ Nguyệt Thành gặp, lúc kia Đường Thanh Sơn là lão hoàng đế phái đi Thủ Nguyệt Thành đóng giữ. Đường Thanh Sơn lúc này trong óc rời sông lấp biển. Thất hoàng tử, trước mắt tên sát thủ này lại là thất hoàng tử, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Đây là hắn ký tức trên thân sao? Điện hạ đây là ý gì? Đường Thanh Sơn hít sâu một hơi, hắn suy nghĩ minh bạch, mặc kệ này khí tức có phải hay không thất hoàng tử, nhưng là này khí tức rất cường đại, giết hắn liền cùng bóp chết một con kiến như thế dễ dàng. Hắn vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Vương Minh nói, ngươi còn nhớ rõ từ phó tướng sao? Đường Thanh Sơn gật đầu nói, điện hạ là đến báo thù cho hắn. Điện hạ hẳn phải biết, thân trong triều, Đường Mỗ cũng là thân bất do kỷ. Vương Minh nói, bạn vừa biết, nhưng từ phó tướng có một đứa con gái, nghe nói nàng giết con của ngươi. Đường Thanh Sơn vội vàng nói, nếu như điện hạ là vì chuyện này mà đến, kia điện hạ đại khái có thể yên tâm, ta lập tức cũng làm người ta đi tuần phòng doanh để bọn hắn thả người. Vương Minh lắc lắc đầu nói, Đường tướng quân vẫn chưa hiểu bản vương ý tứ. Đường Thanh Sơn nói, điện hạ yên tâm, điện hạ đêm nay chưa từng tới ta chỗ này, từ nay về sau, ta Đường gia sẽ âm thầm là điện hạ làm việc, chỉ cần điện câu nói tiếp theo, ta Đường Mộ chính là điện hạ một con chó. Vương Ninh cười, hắn nhìn xem Đường Thanh Sơn nói, muốn làm bản vương chó, ngươi còn chưa xứng. Bản vương chính là muốn nói cho ngươi, bản vương là sẽ không cho phép bất cứ uy hiếp gì tới bản vương cùng bản vương bằng hữu người sống. Đường Thanh Sơn ở thời điểm này, bỗng nhiên ra tay. Hắn cũng biết, thất hoàng tử là sẽ không bỏ qua cho hắn, buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn là địa cấp đỉnh phong võ giả, là lập tức liền muốn đột phá tiên tiên cao thủ, tại toàn bộ đại yến hoàng đô, tiên tiên không ra, hắn chính là vô địch tồn tại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thất hoàng tử cũng mới 18 tuổi mà thôi, hắn không thể nào là cường giả, ở trước mặt hắn im hơi lặng tiếng giết Đường Vân Hiên có lẽ là trong truyền thuyết cái kia thiên linh cảnh đại tu hành giả. Cho nên chỉ cần hắn ra tay, bắt lấy thất hoàng tử, kia tất cả nguy cơ đều có thể giải quyết dễ dàng. Thật là, tay của hắn còn không có đụng phải Vương Ninh, hắn đã bị một cổ lực lượng cường đại vọt thẳng nát ngũ tạng lục phủ, ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Địa cấp đỉnh phong cũng chỉ là địa cấp, cùng thiên cấp võ giả ở giữa có một đầu không cách nào vượt qua hừng câu. Huống chi Vương Ninh còn không chỉ là thiên cấp, hắn là bản thánh. Nhìn xem thi thể trên đất, Vương Ninh lắc đầu, lầu bầu nói, Đường gia gia chủ bị giết, cả nhà bị diệt, việc này chơi cũng vui. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoàng đô sôi trào. Vạn Hoa lâu án mạng tính là gì? Đường gia cả nhà bị diệt, họ Đường đều đã chết, đây mới là kinh khủng nhất. Nghe nói Đường gia hạ nhân cùng nha hoàn tất cả đều vô duyên vô cớ hôn mê đi. Chờ bọn hắn lúc tỉnh lại liền phát hiện, Đường gia nhân vật trọng yếu toàn đều đã chết. Đây chính là hoàng đô. Đại yến hoàng đô kiến quốc trên vạn năm, cũng không xuất hiện qua lớn như thế với án. Hổ báo doanh đại tướng quân Đường Thanh Sơn, địa cấp đỉnh phong võ giả, cứ như vậy bị vô thanh vô tức giết chết tại trong nhà mình. Bạch Hổ viện, trong cung Thanh Long vệ, tất cả đều xuất động. Nghe nói ngay cả hoàng thất cung phụng đều tới. Lão hoàng đế tức giận, hạ chỉ nhất định phải tra rõ ràng là ai làm, cho nên ngay cả bên cạnh hắn Thanh Long vệ cũng đều bị phái đi ra. Phải biết, cái này Thanh Long vệ bên trong, tất cả đều là tông sư võ giả cấp bậc trở lên cường giả. Có thể ở hoàng đô có thể vô thanh vô tức diệt Đường gia cả nhà, vậy có phải hay không cũng có thể đi hoàng cung giết hắn vị hoàng đế này đâu? Toàn bộ hoàng đô bầu không khí đều rất khẩn trương. Trên đường cái đều là Bạch Hổ viện người. Tuần phòng doanh cũng tăng cường tuần tra. Tuần phòng doanh nha môn coi là hoàng đô một chỗ lớn nha môn. Muốn xen vào lấy toàn bộ hoàng đô tuần phòng, còn có 5 vạn tuần phòng doanh đại quân đâu. Vậy mà hôm nay tuần phòng doanh thật là sẽ không thái bình. Cơ hồ phần lớn nhân thủ đều bị phái ra ngoài. Mà lúc này đây, có đại nhân vật tới tuần phòng doanh. Thất hoàng tử Vương Ninh. Tuần phòng doanh người căn bản là ngăn không được thất hoàng tử, cũng không dám cản trở. Vương Ninh mang theo người, thẳng đến tuần phòng doanh đại lao. Không bao lâu, Vương Ninh liền gặp được hồi nhỏ bằng hữu, Từ Tuệ. Mấy năm không thấy, Từ Tuệ đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nàng tại Vạn Hoa lâu là bán nghệ không bán thân cái chủng loại kia cô nương, nhưng nhìn ra được, nàng thay đổi. Vương Ninh hít sâu một hơi, trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra? Tuần phòng doanh người đều bị cản ở bên ngoài, ai cũng không thể tiến đến. Từ Tuệ nhìn xem Vương Ninh, trong mắt của nàng có chút sương mù nhàn nhạt. Ngươi không nên về hoàng đô, càng không nên tới nơi này. Vương Ninh cười ha ha nói, ngươi cũng không phải không biết, ta từ trước đến nay đều là làm theo ý mình, ta muốn làm gì, muốn làm cái gì, ai cũng ngăn không được. Nói cho ta, ngươi có phải hay không là ngươi giết? Từ Tuệ gật đầu nói, là ta giết, hắn đang chết. Vương Ninh nói, vậy là được rồi. Một cái rắc rưởi, giết liền giết. Đã nói với ngươi rồi, ta có thể tùy thời an bài ngươi rời đi đại yến, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vương Ninh thật đúng là không thèm để ý người có phải hay không Từ Tuệ giết, nếu như là nàng giết, đã giết thì đã giết. Từ Tuệ đã từng cự tuyệt qua hắn, nói là không muốn bởi vì chuyện của nàng liên lụy chính mình. Ngươi đi đi, Đường gia là sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi vừa trở về, đừng bởi vì ta sự tình gây một thân phiền toái. Từ Tuệ vẫn là giống như trước đây, lúc trước bọn hắn một nhà cũng là bởi vì Vương Ninh mới có thể rơi vào cửa nát nhà tan. Vương Ninh trước kia ngăn không được nàng, cũng bảo hộ không được nàng, dù sao lúc kia thực lực của hắn còn chưa đủ. Nhưng là hiện tại, Vương Ninh có thực lực này. Chương 43, ta người, ta muốn dẫn đi, 2, chương 43, ta người, ta muốn dẫn đi, 2, thật chọc tới hắn, chính là kia trong hoàng cung, hắn cũng không phải là không thể đi xông vào một lần. Nếu là lúc này hắn nhường Từ Tuệ bị thương nhẹ, vậy hắn Vương Ninh tu luyện nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến chó trên người. Hắn là muốn cân nhắc đại cục, nhưng là đại cục là chính hắn định đoạt. Cái gì Đường gia? Đường gia đã không có. Ta vừa nghe nói, tối hôm qua Đường gia đã bị người diệt môn, Đường gia phủ tướng quân bên trong tất cả họ Đường, giống như đều đã chết. Từ Tuệ vẻ mặt nóng nảy nói, ngươi làm, ngươi điên rồi sao? Nàng là biết Vương Ninh thực lực, mấy năm trước Vương Ninh cũng đã là rất nhiều người đều thúc ngựa không kịp cao thủ, còn nhớ rõ lúc 12 tuổi, Vương Ninh ở trước mặt nàng liền tay không giết chết võ đạo tông sư sát thủ. Như thế mấy năm trôi qua, hắn khẳng định càng mạnh. Hơn nữa nàng hôm qua cũng nghe nói, thất hoàng tử thân phận, còn có thiên linh cảnh cao thủ. Vương Ninh nhập Chu Tức thư viện đọc sách sông văn miếu, đi Huyền Vũ viện học võ bái sư những sự tình này, sớm tại hoàng đô truyền ra. Vương Ninh nói, ta đã trở về, cũng nên làm chút chuyện, năm đó không có cơ hội, cũng không bản sự kia, hiện tại ta muốn thử xem. Từ Tuệ lo lắng nói, ta biết ngươi muốn báo thủ, có thể ngươi có nghĩ tới không, mặt ngươi đúng đều là cái gì đúng tay. Vương Ninh ha ha cười nói, ngươi nên lo lắng không phải ta, mà là ta những địch nhân kia, từ nay về sau, bọn hắn sẽ ăn ngủ không yên. Đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta đi, ta trước dẫn ngươi rời đi nơi này. Từ Tuệ còn chưa mở miệng đâu, liền có một thanh âm truyền tới. Thất thúc, đây là ngọn gió nào thổi ngươi tới ta cái này tuần phòng doanh đâu? Trần Vương Vương Yến nở nụ cười đi tới. Hắn chính là tuần phòng doanh chủ quan. Lão hoàng đế bệnh đang nghi trọng, con của mình cháu trai hắn đều không yên lòng, tự nhiên muốn khiến cái này người lẫn nhau ngăn được. Vương Yến có thể là có chút đau đầu, Đường Hạo người này chết thì chết, không có gì ghê gớm. Nhưng là Đường gia chết nhiều người như vậy, hắn trong đêm liền bị gọi đi trong cung, bị hắn hoàng gia ra mắng hồi lâu, cái này thật vất vả xuất cung trở về, liền nghe nói Vương Ninh tên phế vật này đến tuần phòng doanh đại lao sự tình. Vương Ninh nhìn xem Vương Yến, ha ha cười nói, lại chất tử, ngươi cuối cùng tới. Ngươi thất thúc ta muốn dẫn đi nàng, không có sao chứ? Vương Yến cũng nhìn về phía phòng giam bên trong Từ Tuệ, hắn tối hôm qua liền biết Từ Tuệ thân phận, đã từng thủ nguyệt thành phó tướng nữ nhi. Sở hữu cái này thất thúc thật đúng là đa tình. Thất thúc? Vương Yến khổ sở nói, nàng thật là tội phạm giết người, chất nhi ta cái này cũng không dám mang tự làm chủ a. Vương Ninh nói, ta nói đại điệp nhi, không phải liền là chết rác rồi sao? Nếu ai hỏi ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết, người là ta nhường nàng giết. Vương Yến còn là cố ý làm ra rất khó khăn biểu lộ nói, thất thúc, không phải chất nhi không muốn để cho ngươi mang đi nàng, ngươi cũng biết, Đường Hạo tỷ tỷ thật là đông cung người. Chất nhi ta nếu để cho ngươi đem người mang đi, đông cung nếu tới muốn người, ta làm sao bây giờ đâu? Vương Ninh nói, ngươi liền nói cho bọn hắn, để bọn hắn đi Bình Vương phủ tìm ta, ta xem một chút ai dám đi ta Bình Vương phủ muốn người. Bình Vương điện hạ thật sự là uy phong thật to. Đạo thanh âm này truyền lúc đi ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào, hồng quả thanh linh những người này cũng đều tranh thủ thời gian đứng ở Vương Ninh bên người. Bạch hổ biển người, Đường gia người hay là tới, tối hôm qua bị giết là Đường gia dòng chính, Đường gia người của hệ thứ còn ở đây. Hơn nữa tại trong đám người này, còn có một đạo tịnh lệ phong cảnh, một nữ nhân, vóc người nóng bỏng, ngũ quan tinh xảo nữ nhân, nàng chính là Đường Hạo thân tỷ tỷ, Đường Tuyết, Đông cung chất phi. Lời mới vừa nói chính là nàng, nàng chậm rãi đi tới, nhìn xem Vương Ninh nói, Bình Vương điện hạ là muốn ở ngay trước mặt ta, đem hung thủ giết người mang đi sao? Nha, cái này là ở đâu ra mỹ nhân? Mỹ nhân là muốn cùng bản vương hồi phủ sao? Đường Tuyết bị tức đến lớn tiếng nói, ngươi làm càn, ta là tẩu tử ngươi, là Đông cung thái tử chất phi, ngươi nếu là tại hầu ngôn loạn ngữ, ngươi có tin ta hay không trở về nói cho thái tử điện hạ, nhường hắn trị ngươi đại bất kính chi tội. Vương Ninh cười, hắn khinh thường nói, một cái Đông cung chất phi, không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi là hoàng hậu đâu. Đường Tuyết mặt mũi trắng bệnh, Vương Ninh dám hầu ngôn loạn ngữ, nàng cũng không dám á ngươi nói hiệu nói vượng. Vương Ninh nói, đừng nói ngươi chỉ là Đông cung chất phi, coi như ngươi là hoàng hậu, hậu cung không cho phép tham gia vào chính sự ngươi không biết sao? Bản vương muốn mang ta đi người, ta nhìn ai dám ngăn cả ta. Ngươi, vẫn là các ngươi bị Vương Ninh ánh mắt đảo qua, những cái kia Bạch Hổ viện người cũng không dám nhìn thẳng Vương Ninh. Chỉ có cái kia Bạch Hổ viện tiên hộ, Đường Thanh Vân. Hắn tại Bạch Hổ viện nhậm chức, chủ tử cũng là thái tử, đại yến thái tử, tự nhiên không đem Vương Ninh tên phế vật này thất hoàng tử để vào mắt. Đường Tuyết nói, Bình Vương điện hạ, ngươi là muốn bao che hung thủ giết người sao? Vương Ninh gật đầu nói, không, ngươi sai. Bản vương không phải muốn bao che nàng. Đường Hạo cái kia rất rưởi, là ta nhường nàng giết, các ngươi có chuyện gì, tất cả đều hướng ta đến. Hôm nay, ta người, ta nhất định phải mang đi, ai dám ngăn cả ta, ai chết. Vương Ninh lời nói xong, bên cạnh hắn Hồng Quả Thanh Ninh đã rút kiếm ra, chỉ cần Vương Ninh ra lệnh một tiếng, liền xem như núi đao biển lửa, các nàng cũng biết xông lên phía trước nhất. Đường Tuyết vốn chính là đến tuần phòng doanh sách người, phụ thân nàng cùng người thân tất cả đều bị giết, diệt Đường gia người còn không có tra được, nhưng là giết đệ đệ của nàng người đang ở trước mắt, nàng tự nhiên muốn là đệ đệ của mình báo thù. Lúc này nàng tự nhiên không thể nhượng bộ. Nàng đại biểu thật là Đông cung uy nghiêm. Đường Tuyết lớn tiếng nói, thái tử có lệnh, tội phạm giết người Từ Tuệ, mang đến Bạch Hổ viện thẩm vấn, ai dám ngăn trở, coi là đồng phạm. Theo nàng, Đường Thanh Vân cũng đã có lực lượng, hắn hét lớn một tiếng nói, bắt người. Dưới tay hắn nhân mã bên trên rút đao rút kiếm, dù là đối mặt chính là thất hoàng tử, nhưng bọn hắn là Bạch Hổ viện người, ngày bình thường cũng là làm mưa làm gió đã quen. Chẳng lẽ cái này thất hoàng tử thật đúng là dám giết Bạch Hổ viện người sao? Vương Ninh ha ha cười nói, ta xem ai dám. Bạch Hổ viện lúc nào thời điểm biến thành Đông cung chó săn? Đường Thanh Vân nói, Bình Vương điện hạ, Bạch Hổ viện phụng thái tử điện ra lệnh sách thẩm phạm nhân, còn mời điện hạ không cần ngăn cản. Đường Hạo bị giết, Đường gia cả nhà bị giết, cùng cái này phạm nhân có rất sâu quan hệ, điện hạ nhất định phải ngăn trở, vậy bọn ta chỉ có thể đắc tội. Hắn là tông sư đỉnh phong võ giả, nửa bước địa cấp, tại Đông cung cũng là rất được coi trọng, bây giờ Đường Thanh Sơn chết, Đường gia nói không chừng chính là hắn, lúc này tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Liền ngươi, Vương Ninh nói, ta nói các ngươi Đường gia liền thừa mấy người như vậy, nếu là không muốn sống lời nói, bản vương có thể giúp các ngươi. Không phải liền là giết người sao? Bản vương giết không ít người, chính là lại nhiều Đường gia nhân mệnh cũng không có gì. Các ngươi có thể đem bản vương xem như diệt Đường gia cả nhà người, đem bản vương cũng bắt lại thử một chút. Chương 44, chính là hắn chương 44, chính là hắn mắt thấy song phương muốn đánh, Vương Yến lại ở một bên xem kịch. Bạch Hổ viện những người này, dám đối với hắn cái này thất thúc động thủ sao? Đánh nhau a, tốt nhất là chết nhiều mấy người, dạng này chuyện mới náo nhiệt đi. Vương Ninh trực tiếp quay người, nắm Từ Tuệ tay nói, Lý thúc, có người ngăn cản bản vương lời nói, tất cả đều giết. Nương theo lấy Vương Ninh lời nói, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đằng kia chút Bạch Hổ viện mặt người trước. Bọn hắn đao kiếm trong tay tựa như là cảm ứng được cái gì, khẽ run lên. Lý Thúc, dĩ nhiên chính là cái kia thần bí thiên linh cảnh cường giả. Hắn cái này cũng là lần đầu tiên quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Đường Thanh Vân sắc mặt thay đổi, biến đến mức dị thường khó coi. Xem như Bạch Hổ viện tiên hộ, đại yến hoàng triều cao thủ hắn tự nhiên đều muốn hiểu, tránh cho pha án thời điểm gặp phải chết như thế nào cũng không biết. Mà trước mắt người này, hắn thật nhận biết. Lý Bình An, đại yến nổi danh nhất tán tu một trong, nghe nói hắn tư chất thường thường, tướng mạo thường thường, năm đó còn từng bị Thái Huyền Tông cự thu. nhưng hắn lại là tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, dựa vào thường thường không có gì lạ tư chất, tu luyện đến thiên linh cảnh. Thì ra thất hoàng tử bên người cái kia thiên linh cảnh cao thủ chính là hắn a. Đường Tuyết nhìn xem giết chết đệ đệ mình hung thủ liền bị Vương Linh mang đi, nàng thật là biết, người một khi bị mang đến Bình Vương phủ, sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Tam thúc, các ngươi còn chưa động thủ. Đường Thanh Vân trong lòng cái kia đáng chắc à, hắn một cái võ đạo tông sư, cho dù là nửa bước địa cấp, dám cùng thiên linh cảnh đại tu hành giả động thủ, đây không phải là muốn chết sao? Hắn khẽ lắc đầu, nhìn đứng ở một bên vẻ mặt tươi cười Lý Bình An. Phế vật, thật là một đám phế vật. Đường Tuyết không biết Lý Bình An, nhưng là nàng cũng không đốc, chỉ có thể ở ngoài miệng kiên cường một chút, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Linh mang đi giết đệ đệ của nàng hung thủ. Tuần phòng doanh người cũng không dám ngăn cản, không nhìn thấy Trần Vương đều không có mở miệng sao? Vương Yến trong lòng thở dài trong lòng, Lý Bình An a, lại là Lý Bình An. Hai ngày này, tất cả mọi người đang suy đoán trốn ở phế vật thất hoàng tử phía sau người kia là ai. Hóa ra là Lý Bình An. Hắn tên phế vật này thất thúc đến cùng có bản lĩnh gì, có thể khiến cho Lý Bình An cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh hắn, vì hắn bán mạng. Đường ra, bây giờ nơi này đã bị vây lại. Vũ hoàng tử Yến Vương bị lão hoàng đế sai khiến là vụ án này chủ sự quan, thậm chí còn điều động hai đội thanh long vệ từ hắn điều khiển. Bất quá lúc này Yến Vương đứng ở một bên, tựa như là bé ngoan như thế. Bởi vì đang kiểm tra Đường Thanh Sơn thi thể chính là trong cung đi ra cung phụng, Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh là người tu hành, bán thanh tu vi. Hắn lúc này kiểm tra nhìn Đường Thanh Sơn thi thể về sau, khẽ cau mày nói, lực lượng thật là bá đạo, có chút quen thuộc. Yến Vương vội vàng hỏi, Lục lão đã có đầu mối? Lục Trường Sinh đứng lên, thản nhiên nói, giết Đường Thanh Sơn người, dường như học qua hoàng thất công pháp, ta ở trong đó ngửi được một tia khí tức. Yến Vương lộ ra kinh ngạc ánh mắt nói, không có khả năng. Hắn nói như vậy, không phải không nguyên nhân. Nếu như giết Đường Thanh Sơn người thật tu luyện hoàng thất công pháp truyền thừa, kia phải là tu vi gì khả năng giết chết Đường Thanh Sơn đâu? Tiên tiên võ giả, hoàng thất tiên tiên võ giả, vậy cũng là hoàng đế trong tay vương bài, là hoàng thất cung phụ. Chẳng lẽ giết Đường Thanh Sơn còn có thể là hoàng thất cung phụ sao? Lục Trường Sinh nói tiếp, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, cái này chứng minh giết Đường Thanh Sơn người là hắn người quen. Đường Thanh Sơn là nửa bước tiên tiên tu vi, hơn nữa rất nhanh liền có thể đột phá tới tiên tiên, hắn đều không thể cảnh báo hoàng thủ, giết hắn người trừ phi là thánh nhân, muốn không cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Yến Vương chua xót mà nói, nếu là như vậy, vụ án này còn thế nào cha a? Hắn coi là muốn giết Đường Thanh Sơn cũng chỉ có một người, khó trách phụ hoàng muốn để hắn phụ trách vụ án này. Thế nào cha? Trước đó hắn bị ám sát bản án giao cho Đông Cung, hiện tại cái này Đông Cung người bị giết giao cho hắn đến phụ trách. Bọn hắn cái này phụ hoàng thật đúng là đem cái này Đế Vương chi thuật cân bằng vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Lục Trường Sinh cười ha ha nói, ngươi a vẫn là không hiểu tâm tư của bệ hạ. Yến Vương khiêm tốn nói, còn mời Lục Lao chỉ giáo. Lục Trường Sinh nói, có thể giết Đường Thanh Sơn, tự nhiên là chỉ có thiên cấp cường giả. Ngươi nói một chút, cái này hoàng đô thành hai ngày này có cái gì xa lạ thiên cấp cao thủ? Yến Vương đương nhiên không đốc, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Hoàng đô thiên cấp cường giả cứ như vậy một số người, gần nhất lời nói chỉ có một cái xa lạ thiên cấp cường giả đến hoàng đô. Chính mình tên phế vật kia thất đệ bên người lạ lâm thiên linh cảnh cường giả. Ngay lúc này, một đạo lưu quang bay tới, bị Yến Vương một thanh nắm trong tay. Đây là một loại truyền tin thủ đoạn, nho ra pháp thuật phi thư. Yến Vương mở ra nhận được truyền tin, thần sắc trong mắt có chút biến hóa. Lục Lão, ta cái kia thất đệ vừa dẫn người đi tuần phòng doanh đại lao đem giết Đường Hạo từ tuệ mang đi. Bên cạnh hắn thiên cấp cao thủ cũng xuất hiện, là Lý Bình An. Lục Trường Sinh đi hai bước nói, hóa ra là hắn. Yến Vương không nói chuyện, hắn tuy là hoàng tử, nhưng ở cái này đại yến, hoàng tử rất nhiều, cung phụng địa vị so hoàng tử trọng muốn thêm. Lục Trường Sinh nói, Yến Vương, ngươi nói ta nói đúng sao? Yến Vương trong lòng kinh hãi, Lục Lao đây là nói giết Đường Thanh Sơn người chính là Lý Bình An. Thất đệ a thất đệ, ngươi nói ngươi lúc này ra cái gì đâu đi? Lần này tốt đi. Lục Lao nói giết Đường Thanh Sơn người là Lý Bình An, vậy cũng chỉ có thể là Lý Bình An. Ngồi xe ngựa trên đường trở về, Hồng Quả cũng đem một tờ giấy đưa cho Vương Ninh. Làm Vương Ninh nhìn thấy trên tờ giấy nội dung thời điểm, khoe miệng của hắn lộ ra kỳ quái nụ cười. Ngồi ở một bên từ tuyệt nói, có phải hay không có phiền phải gì, nếu không ngươi vẫn là đem ta đưa đi Đông Cung à? Nàng là thật thay Vương Ninh suy nghĩ. Vương Ninh trực tiếp đem tờ giấy đưa cho từ tuyệt nói, ngươi xem một chút. Trong cung đi ra cung phụng là hắn. Từ tuyệt nhìn thấy cái tên đó thời điểm, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng xúc động, coi như muốn báo thủ, cũng phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Vương Ninh nói, ngươi gặp qua ta lúc nào thời điểm đánh không có nắm chắc trận chiến? Ta là đang nghĩ. Hắn biết ta trở về, hơn nữa hôm qua ta còn tại Huyền Vũ viện đùa giỡn nữ nhi của hắn, ngươi nói hắn sẽ không đích thân tới tìm ta. Từ Tuệ nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng nói, quá nguy hiểm. Nếu không ngươi vẫn là trực tiếp ở tới Huyền Vũ viện đi thôi, có ngươi bây giờ sư phụ tại, cũng không ai dám đi Huyền Vũ viện tìm ngươi gây chuyện. Vương Linh cười ha ha, ánh mắt của hắn đông nhiên biến có chút lạnh. 15 năm, chúng ta 15 năm, lúc này nếu như ta trốn đến Huyền Vũ viện đi, vậy ta đây 15 năm chẳng phải là sống vô dụng rồi. Kế tiếp, ta muốn khiến cái này người nhìn xem, bọn hắn năm đó không có giết ta, là bọn hắn cả đời này hối hận nhất một sự kiện. Từ Tuệ nhìn ra Vương Linh quyết tâm, nàng hướng Vương Linh bên người nhích lại gần nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, lần này đối mặt địch nhân cùng trước đó cũng không đồng dạng. Chương 45, người đọc sách không mắng chửi người, trừ phi nhịn không được. Chương 45, người đọc sách không mắng chửi người, trừ phi nhịn không được. Vương Linh vừa đem Từ Tuệ tiếp trở về, liền gặp đến đưa linh thạch bắt hoàng tử Vương Vĩ. Một xe linh thạch, dòng giá 2 vạn khối linh thạch. Vương Vĩ tự nhiên không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch, đều là Yến Vương gia. Yến Vương muốn lôi kéo hắn cái này thất đệ, tự nhiên muốn tiếp theo điểm với bạn. Vương Vĩ kéo một cái Vương Linh qua một bên, thấp giọng nói, "Thất ca, Vũ ca để cho ta thông chi ngươi, Lục Lao nói là giết Đường Thành Sơn người là chỗ ở của ngươi Lý Bình An." Hắn xác thực vừa mới tiếp vào tin tức này, cũng không biết Ngũ ca nghĩ như thế nào, đều lúc này, Vũ ca còn không có ý định từ bỏ Vương Linh tên phế vật này. Vương Linh cười, "Ngươi biết Lý Thúc đêm qua ở đâu sao?" Vương Vĩ nghi ngờ nói, "Ta làm sao lại biết?" Vương Linh vô Vương Vĩ bả vai nói, "Ngươi còn không biết à, Lý Thúc tại Hoàng Đô có người bằng hữu, hắn theo chiều hôm qua liền đi tìm hắn người bạn này đánh cờ đi." "Đúng rồi, hắn người bạn này giống như gọi là Trần Tùng Vân." Phúc. Vương Vĩ mở to hai mắt nhìn. "Trần Tùng Vân? Chu Tước thư viện viện trưởng Trần Tùng Vân?" "Ngoa tạo." Vương Vĩ nội tâm có loại xúc động mà chửi thề, hắn tên phế vật này thất ca đây là cái gì vật khí, có Lý Bình An dạng này thiên linh cảnh cao thủ đi theo coi như xong, còn chiếm được Trần Tấn Ly ưu ái, thu vì đệ tử, đưa tặng xuất vân kiếm. Hiện tại nói như vậy, hắn còn có thể cùng Chu Tước thư viện đại nho Trần Tùng Vân nhắc lên điểm quan hệ. Vương Vĩ trong lòng ngũ vị tạp trần, một cái phế vật đều có vận khí tốt như vậy, cái này hoàng thất khí vận cũng quá bất công đi. Hoàng đô, Chu Tước đại nhai bên trên, con đường này dài đến mấy cây số, tuần phòng doanh nha môn ngay trên con phố này. Nguyên bản náo nhiệt Chu Tước đại nhai bên trên, lúc này có thể thấy được không đến mấy người. Một thân ảnh chậm rãi đi tới, người đứng bên cạnh hắn đều sẽ theo bản năng lùi qua một bên. Người này chính là từ tuần phòng doanh sau khi đi ra Lý Bình An. Lý Bình An ánh mắt đống nhiên có hơi hơi co lại, nhìn về phía bên trên bầu trời, một thân ảnh theo kia bên trong đi ra. Bán thánh cường giả Lục Trường Sinh. Lý Bình An. Lục Trường Sinh vẻ mặt ý cười nhìn xem Lý Bình An nói, đêm qua ngươi giết Đường ra cả nhà, hiện tại cùng bản tôn đi một chuyến a. Đối phó Lý Bình An cái này cấp bậc cường giả, tự nhiên chỉ có thể là hắn thân tự ra tay. Đương nhiên, hắn còn thông chi hoàng thất mặt khác hai cái cung phụ. Lý Bình An trên mặt lộ ra nụ cười, hắn ha ha cười nói, ngươi nói ta đêm qua giết Đường ra cả nhà, ngươi xác định ngươi điều tra rõ ràng sao? Lục Trường Sinh nói, tự nhiên là điều tra rõ ràng mới tới tìm ngươi. Xem như thiên cấp cao thủ, ngươi tự mình đi vào Đại Yến Hoàng Đô, có thể từng hướng Bạch Hổ viện báo cáo chuẩn bị. Chui vào Hoàng Đô, diệt Đường ra cả nhà, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Như là đã quyết định muốn xuất thủ, vậy dĩ nhiên là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lý Bình An là tán tu, phía sau cũng không có thế lực duy trì, giết hắn cũng sẽ không gặp phiền phức. Về phần tên phế vật kia thất hoàng tử, hắn tốt nhất là ngoan ngoãn, ai cho hắn là gan, dám chiêu mộ Lý Bình An dạng này cường giả. Thật sự cho rằng nhường hắn trở về, hắn liền đã có lực lượng cùng thực lực sao? Phế vật này còn dám tại Huyền Vũ viện đùa giỡn mình nữa nhi, thật là đáng chết. Mặc kệ tên phế vật này muốn làm gì, giết Lý Bình An chính là chém dụng một cái tay của hắn, nhìn hắn còn có cái gì lực lượng. Chính mình là muốn ma diệt rơi hắn tất cả góc cạnh, nhường hắn hiểu được, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ai cho, là ai ban ân. Một cái phế vật hoàng tử, thật tốt làm tốt chính mình phế vật là được, còn làm cái gì xuân thu đại ngộng. Giết Lý Bình An, kế tiếp chính là muốn đem Lâm ra hoàn toàn đánh vào địa ngục. Về phần cái kia thu thất hoàng tử tên phế vật này làm đệ tử Trần Tấn Ly, quả thật có chút phiền toái. Bất quá chỉ cần giết Lý Bình An, diệt đi Lâm ra về sau, chỉ còn lại một cái Trần Tấn Ly, không đáng để lo. Lý Bình An nói, ngươi muốn giết ta? Lục Trường Sinh không che giấu chút nào nói, ngươi lạm sát kẻ vô tội, giết chết Đường ra 17 nhân khẩu bệnh, phá hư Hoàng đô Bình An, xứng đáng ngươi Lý Bình An cái tên này sao? Bản tôn chính là hoàng thất cung phụng, vì dân trừ hại là bản tôn chức trách, ngươi nếu là phản kháng, bản tôn cũng chỉ có thể giết ngươi. Lý Bình An nói, đây mới là bản ý của ngươi a. Lục Trường Sinh, ngươi liền hỏi cũng không hỏi ta buổi tối hôm qua ở đâu liền muốn giết ta, ngươi vẫn là cùng năm đó như thế vô sỉ, ngươi có phải hay không đều quên ngươi làm qua cái gì? Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn đánh giá Lý Bình An nói, ngươi biết bản tôn. Lý Bình An ha ha cười nói, Lục Trường Sinh, xem ra ngươi giết quá nhiều người, có một số việc ngươi sớm quên đi. Hơn 60 năm trước, ngươi từng đi qua một lần Giang Nam, ngay lúc đó ngươi làm cái gì, ngươi đều quên sao? Lục Trường Sinh bị Lý Bình An một nhắc nhở như vậy, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn xem Lý Bình An nói, ngươi là năm đó đứa bé kia. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, không nghĩ tới năm đó đứa bé kia đều đã trưởng thành đến nhanh uy hiếp được hắn tình trạng. Nếu là ngươi, vậy ngươi thì càng phải chết. Lục Trường Sinh động thủ. Hắn là bản thánh, muốn giết thiên linh cảnh cường giả cũng không dễ dàng như vậy. Lý Bình An trước mặt xuất hiện một đạo kiếm ảnh, sau đó hóa thành 10 kiếm, về sau là mấy chục kiếm. Lấy khí biến hóa. Lục Trường Sinh tay, huyên hóa thành một bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống, dường như muốn bóp nát tất cả. Phanh phanh phanh. Những cái kia kiếm ảnh, từng đạo vỡ vụn, trên mặt đất còn xuất hiện từng đạo vết kiếm. Còn tốt cái này Đại Yến Hoàng Đô là có trận pháp bảo vệ, không phải loại này cấp bậc chiến đấu, lực phá hoại không cách nào tưởng tượng. Lý Bình An tại Lục Trường Sinh công kích đến, lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững. Quả nhiên, thiên linh cảnh trung kỳ cùng bán thánh ở giữa vẫn là có khác nhau rất lớn, hắn cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy, chính là vì báo thủ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn muốn báo thủ còn kém rất xa. Thiên linh cảnh trung kỳ là vĩnh viễn cũng không thể có thể thắng được bán thánh cường giả. Lục Trường Sinh cự thủ nhưng không có thu hồi đi, tiếp tục bổ xuống. Mắt nhìn hắn cự thủ sắp bắt được Lý Bình An, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. "Lục Trường Sinh, ngươi muốn làm gì?" Nương theo lấy đạo thanh âm này, một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện mà đến. Chu Tước thư viện đại nho Trần Tùng Vân tới. Hắn phẫn nộ nhìn xem Lục Trường Sinh nói, "Ngươi không phân tốt xấu, không có điều tra rõ ràng, ngay tại trong hoàng thành tự mình động thủ, trong mắt ngươi còn có Đại Yến hoàng triều vương pháp sao?" Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Chu Tước thư viện viện trưởng tại sao phải lội cái này tranh vào vũng nước đục? Lục Trường Sinh thu tay lại, nhìn xem Trần Tùng Vân nói, "Trần viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Người này tự mình chui vào hoàng đô, sát hại Đường gia 17 nhân khẩu mệnh, bản tôn là hoàng thất cung phụng, phụ mệnh đuổi bắt hung phạm, Trần viện trưởng dự định bao che người này sao?" Trần Tùng Vân tức giận đến râu ria đều bị gió thổi động. Hắn là người đọc sách, bình thường sẽ không mắng chửi người, trừ phi nhịn không được. "Ngươi đánh rắm, Lục Trường Sinh, đêm qua, Lý Bình An hắn một mực cùng với ta, suốt đêm đánh cờ, hắn đi nơi nào giết Đường gia người? Thế nào, ngươi không tin? Ta Chu Tức thư viện đại nho đều có thể làm chứng, tối hôm qua chúng ta một mực tại nghiên cứu cổ kỳ phổ, mãi cho đến hừng đông hắn mới rời khỏi, ngươi nói hắn giết người, chính ngươi tin sao?" Chương 46, người là ta giết chương 46, người là ta giết Trần Tùng Vân. Người đọc sách này thật là người tốt bụng, rất ít phát cáu. Thật muốn chọc tới hắn, hắn có thể chỉ vào trong hoàng cung bị tiên lao hoàng đế cái mũi mắng. Lục Trường Sinh bị mắng, cũng không dám còn trở về, hắn là hoàng thất cung phụng, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội người đọc sách. Người đọc sách cũng không phải chỉ có một cái miệng, bọn hắn còn có lợi hại nhất cán bút đâu. Cái này nếu như bị Trần Tùng Vân nhớ thương, hắn Lục Trường Sinh thời gian cũng không tốt qua. Cái này đại yến người đọc sách không phải đem hắn Lục Trường Sinh đời đời kiếp kiếp đều cho ta móc ra không thể. Người đọc sách cán bút viết ra đồ vật, có thể khiến cho hắn Lục Trường Sinh để tiếng xấu muôn đời. Đã Lục viện trưởng đều đã nói như vậy, kia ở trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Lục Trường Sinh cũng không nghĩ tới a, Lý Bình An vậy mà cùng Trần Tùng Vân nhận biết. Hơn nữa nhìn Trần Tùng Vân địa bộ này, quan hệ giữa bọn họ còn không là bình thường nhận biết đơn giản như vậy. Lúc này khả năng giúp đỡ Lý Bình An ra mặt, giống như là muốn cùng hắn liều mạng như thế. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn mong muốn giết Lý Bình An, Lục Tùng Mây sẽ ra tay. Trần Tùng Vân vừa ra tay, Chu Tước thư viện những cái kia đại nho liền sẽ ra tay. Chớ xem thường những này đại nho, bọn hắn mới thật sự là tên điên, thánh nhân bọn hắn cũng giảm mắng, hắn một cái ban thánh, chẳng lẽ muốn được nho ra dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Chỉ có thể tạm thời từ bỏ giết Lý Bình An kế hoạch. Trần Tùng Vân có thể không có ý định cứ tính như thế, hắn nói thẳng, "Lục Trường Sinh, ngươi muốn giết người liền giết người, muốn nói ai có tội liền có tội, một câu hiểu lầm liền có thể nói đi qua sao? Ngươi tin hay không?" Lão phu ta để ngươi tên giữ lại sử sách. Nghe được tên giữ lại sử sách mấy chữ này, Lục Trường Sinh ra mặt đều kéo ra, người đọc sách tên giữ lại sử sách, đó là thật tên giữ lại sử sách sao? Lục Trường Sinh vội vàng nói, "Trần viện trưởng, chuyện lần này thật chỉ là hiểu lầm, cái này, liền xem như ta nhận lỗi a." Lục Trường Sinh tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ, thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, vẫn là đi nhanh lên đi, không phải thật muốn bị Trần Tùng Vân viết tới trong sử sách đi. Chạy cũng là rất nhanh. Trần Tùng Vân nói một câu, lúc này mới nhìn về phía một bên Lý Bình An nói, "Ngươi lúc này chọc hắn làm cái gì? Tại hoàng đô ta còn có thể giúp ngươi, ra đại yến hoàng đô, hắn muốn giết ngươi lời nói, ta coi như không có biện pháp." Lý Bình An nói, "Ra hoàng đô, hắn cũng giết không được ta." Hắn cười, chỉ có hắn biết, một khi Lục Trường Sinh thật rời đi hoàng đô, kia giết hắn chính là mình vị kia kinh tài tuyệt diễm công tử. Chu Tước đại nhai bên trên sự tình tại hoàng đô căn bản là không đạt được. Vũ hoàng tử Yến Vương ngay tại cách đó không xa nhìn xem đâu, nhìn thấy Trần Tùng Vân ra mặt thời điểm hắn đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, những này Chu Tước thư viện đại nho nhóm thật là theo không can dự các hoàng tử tranh đấu, cũng sẽ không tham dự đàm tranh. Có thể Trần Tùng Vân vậy mà đi ra giúp Lý Bình An, mà Lý Bình An lại là chính mình tên phế vật kia thất đệ người bên cạnh. "Thất đệ a thất đệ, ngươi có phải hay không đã sớm coi là tốt tất cả, không phải làm sao lại trùng hợp như vậy?" Lý Bình An vừa vặn đi Chu Tước thư viện tìm Trần Tùng Vân đâu. Chẳng lẽ mình tên phế vật này thất đệ đã sớm biết Đường Thanh Sơn sẽ bị giết? Không có khả năng a. Xem ra, đến tìm thời gian đi gặp sở hữu cái này thất đệ. Lý Bình An trở lại Bình Vương phủ về sau liền trực tiếp đi gặp Vương Linh. "Lý thúc, nhìn thấy hắn, thế nào?" Vương Linh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Lục Trường Sinh tại hắn danh sách tất sát bên trên, nhưng không phải hiện tại, hơn nữa mong muốn giết Lục Trường Sinh thật đúng là không có đơn giản như vậy. Lý Bình An tại ngồi xuống một bên, hắn nói chỉ là hai chữ, rất mạnh. Bàn thánh, tự nhiên rất mạnh. Lý Bình An thở dài nói, hắn muốn giết ta, chỉ cần ba chiêu. Không phải hắn nhìn không nổi chính mình, mà là hắn biết mình cùng Lục Trường Sinh chi ở giữa chênh lệch. Thiên linh cảnh trung kỳ cùng bán thánh ở giữa chênh lệch hai cái nhỏ đẳng cấp đâu. "Lý thúc, đây là ta đưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi xem một chút." Vương Ninh đem một bản công pháp ném cho Lý Bình An. Đây chính là tạo hóa thần công căn cứ Lý Bình An trước đó tu luyện công pháp cải thiện. Lý Bình An đã đi theo Vương Linh 4 năm, hơn nữa hắn là hoàn toàn có thể người đáng giá tín nhiệm, Vương Linh đối với mình người xưa nay sẽ không keo kiệt. Hắn đã sớm muốn giúp Lý Bình An, chỉ lúc trước không có khí linh hiệp trợ, hắn cũng không dám làm loạn. Hiện tại có khí linh tại, tạo hóa thần công diễn biến ra công pháp đẳng cấp không phải thấp. Liên bèn bèn công pháp này, đặt ở hạ giới, vậy cũng tuyệt đối có thể khiến cho những cái kia thánh tông thánh địa giành đến đầu rơi máu chảy. Chính là cầm tới thượng giới đi, cũng có thể để cho người đỏ mắt. Lý Bình An chỉ là lật nhìn mấy lần, cũng cảm giác được công pháp này cường đại, cùng lúc trước hắn tu luyện hoàn mỹ phù hợp, nhưng cấp bậc chênh lệch cách xa vạn dặm. "Công tử, cái này quá quý giá." Vương Linh ha ha cười nói, "Lý thúc, chỉ các ngươi có đều cường đại, mới có thể giúp tới ta, địch nhân của chúng ta cũng không chỉ là một cái Lục Trường Sinh." Lý Bình An gật đầu nói, "Công tử yên tâm, ta nhất định mau chóng tăng cao tu vi, sớm một chút đến giúp công tử." "Đúng rồi, cái này túi chữ vật là Lục Trường Sinh cho." Lý Bình An đem Lục Trường Sinh cho túi chữ vật trực tiếp ném cho Vương Linh. "Hắn đồ vật, ta không cần." Vương Linh thần thức trực tiếp tiến vào trong túi chữ vật, có một món pháp bảo, còn có hơn một vạn khối linh thạch. Cái này Lục Trường Sinh thật đúng là giàu có, hoàng thất cung phụng, toàn bộ đại yến hoàng triều cung phụng người, tùy tiện ra tay liền đưa ra nhiều linh thạch như vậy. Lý Bình An sau khi trở về, Vương Linh cũng thật sâu hít một hơi. Hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu đan đạo đâu. Nếu như có thể sớm ngày luyện chế ra nhị phẩm linh đan, hắn cũng có thể sớm ngày đột phá, trở thành thánh nhân. Vương Ninh, một đạo tiếng hét lớn, nhường Vương Ninh bất đắc dĩ lộ ra cười khổ. Lâm Chân Chân cuối cùng thoát khốn. Nàng trước đó bị Vương Ninh hạ lệnh đóng lại, bởi vì nàng muốn ngăn cản Vương Ninh đi tuần phong doanh. Ngươi dám đem ta giam lại, có tin ta hay không trở về nói cho tổ phụ? Còn có, ngươi coi như không đi Chu Tức thư viện, cũng nên đi Huyền Vũ viện a. Ta nhìn ngươi từng ngày không làm việc đàng hoàng. Vương Ninh là thật cầm cái này biểu bội không có cách nào, nhường nàng đến giám sát chính mình, cũng không biết là ai nghĩ tới biện pháp. Đi, ta tại làm chính sự đâu. Vương Ninh đang nghiên cứu đan đạo đâu, hắn mới không có thời gian đi Chu Tức thư viện cùng Huyền Vũ viện lãng phí. Chính sự, ngươi đi tuần phòng doanh cướp người, còn đem giết Đường Hạo người mang về, ngươi muốn làm cái gì? Ta còn nghe nói, ngươi đắc tội Đông cung người, ngươi có biết hay không ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm à? Đông cung Đường Tuyết, thật là thái tử điện hạ thích nhất chắc phi, Đường gia xảy ra chuyện, nàng muốn vì đệ đệ của mình báo thù, ngươi đem hung thủ giết người mang về, ngươi là muốn cùng Đông cung khai chiến sao? Vương Ninh nói, ngươi bình thường lời nói liền nhiều như vậy sao? Ngươi là nữ hải tử ngươi biết không, ngươi dạng này về sau rất khó gả đi, ai dám muốn ngươi? Lâm Chân Chân nói, ngươi mới không ai muốn, phi, ngươi thiếu giật ra chủ đề, ngươi đến cùng muốn làm gì, có thể hay không nói thật với ta? Vương Ninh cười nói, ngươi xác định ngươi muốn biết? Lâm Chân Chân gật gật đầu. Vương Ninh nói, Đường Thanh Sơn là ta giết, Đường gia nhân cũng là ta giết, ta còn muốn giết Diệp Vô Đạo cùng Lục Trường Sinh, là ta mẫu phi báo thủ. Chương 47, ta đối tuổi tác lớn nữ nhân không hứng thú. Chương 47, ta đối tuổi tác lớn nữ nhân không hứng thú. Lâm Chân Chân ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền kịp phản ứng, còn trực tiếp vỗ một cái Vương Ninh đầu. Ngươi ngậm miệng a, ngươi có biết hay không ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Giết Đường Thanh Sơn, hắn nhưng là nửa bước tiên thiên cao thủ. Ngươi còn muốn giết Diệp Vô Đạo cùng Lục Trường Sinh, ngươi là chưa tỉnh ngủ vẫn là tối hôm qua uống nhiều quá, đầu óc đều uống xảy ra vấn đề. Lời này, ngươi cùng ta nói một chút là được rồi. Ngươi nếu là ở bên ngoài nói lung tung, cẩn thận chuyển đến trong cung đi. Lâm Chân Chân bất đắc dĩ nói, đi, ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta lại đến dẫn ngươi đi Huyền Vũ viện. Lâm Chân Chân nói xong câu đó liền đi, nàng chạy cũng rất nhanh. Vương Ninh nhìn xem bóng lưng của nàng, cười, giống như các nàng đều giữ kín như bưng. Chẳng phải là bởi vì chính mình nâng lên mẫu phi sao? Mình năm đó, thật là trên lưng thí mẫu chi danh rời đi hoàng đô, cho nên không người nào dám trước mặt mình nhắc lên chuyện này. Nhưng mà này còn là trong hoàng cung vị kia lão hoàng đế tự mình dưới phong cầu lệnh, 15 năm trước sự tình, không cho phép bất luận kẻ nào sách, không lại chính là mất đầu chi tội. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy mắng Vương Ninh là phế vật, cũng không dám sách hắn thí mẫu chuyện này. Coi như người trong thiên hạ cũng không tin một cái 3 tuổi hài tử sẽ thí mẫu, có thể chuyện năm đó, chân tướng cũng không trọng yếu, bởi vì kia là lão hoàng đế tự mình định tính. Vương Ninh ra cửa, hắn phải đi chân bảo các nhìn xem, chọn mua một chút luyện đan dược liệu cần thiết. Lần trước đến thời điểm, hắn nhưng là ngụy trang thành thất phẩm võ giả Vương Lâm. Nhưng là lần này tới chân bảo các, Vương Ninh thật là thất hoàng tử bình vương, bên người một đám hộ vệ đi theo. Mới vừa đến chân bảo các, lập tức liền có quản sự ra đón. Khách hàng lớn đều là đãi ngộ như vậy, người nào không biết? Bây giờ bình vương phủ có một cái thiên linh cảnh cao thủ Lý Bình An, muốn mua khẳng định không là bình thường dược liệu thú đan những này. Bình vương điện hạ, quản sự là một tên mập, một thân thịt mỡ, đi đường thời điểm run lên một cái, nhìn có chút kỳ quái, nhưng nếu là ngươi xem thường hắn, cái kia chính là 10 phần sai. Liên cái này quản sự thực lực, đó cũng là nửa bước địa cấp cao thủ. Chân bảo các bên trong, càng là có thiên cấp cường giả tọa trấn. Bản vương muốn nhìn một chút dược liệu, tốt nhất dược liệu. Vương Linh nói thẳng ra hắn tới đây bản ý hắn hiện tại cần chính là nhị phẩm dược liệu, dạng này khả năng luyện chế nhị phẩm linh đan, tại địa phương khác hắn nhưng mua không được. Chân bảo các dược liệu nhất đầy đủ, cũng chỉ có nơi này có thể mua được hắn mong muốn nhị phẩm dược liệu. Điện hạ mời đi theo ta, ta cái này mang điện hạ đi xem dược liệu. Mập mạp trực tiếp mang theo Vương Linh đi chân bảo các lầu 3. Lầu 3 khách nhân không nhiều, có thể lên lầu 3, kia cơ hồ đều là nhân vật có tiền. Người bình thường thì ở lầu 1 lầu 2. Lầu 2 người đã rất ít đi, lầu 3 người tự nhiên là càng ít. Không nghĩ tới lúc này mới lên lầu 3, liền gặp người quen. Trần phu nhân. Nha, đây không phải Bình Vương điện hạ sao? Trần phu nhân nhìn thấy Vương Ninh, vẻ mặt ý cười đi tới. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Ninh, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng có loại giống như gặp qua phế vật này hoàng tử cảm giác. Đây chính là nửa bước Thánh Vương nhạy cảm, nếu không phải tạo hóa thần khí mảnh vỡ cùng tạo hóa thần công che giấu, Vương Ninh dù là tu luyện ẩn tàng khí tức công pháp, cũng không cách nào giấu giếm được một cái nửa bước Thánh Vương. Tu luyện ma công, vẫn là nửa bước Thánh Vương. Nhanh như vậy liền gặp được vị này Trần phu nhân, Vương Ninh cũng là ý cười đầy mặt. Người là ai? Bản vương đối tuổi tác lớn nữ nhân có thể không hứng thú. Giết người Chu Tâm a. Trần phu nhân cười ha ha nói, điện hạ không biết ta cũng bình thường, điện hạ ở bên ngoài chờ đợi 15 năm, vừa về hoàng đô, cũng hẳn là thêm ra đi vòng một chút. Tại hoàng đô, bọn hắn đều gọi ta Trần phu nhân. Vương Ninh lắc lắc đầu nói, Trần phu nhân, không biết, rất đáng gờm sao? Khục. Trần phu nhân nắm đấm đều âm thầm nắm chặt, nàng thật sự có loại một quyền gõ chết phế vật này suy nghĩ. Ngay cả một bên mập mạp quản sự đều có chút ngạc nhiên, nghe đồn cái này thất hoàng tử không chỉ là cái phế vật, vẫn là nhị lăng tử đầu bóng. Xem ra là thật. Điện hạ, Trần phu nhân là chúng ta đại yến hoàng đô lớn nhất hoàng thương lão bản, cái này làm đều là hoàng thất chuyện làm ăn. Mập mạp quản sự nhắc nhở, cũng chỉ là đổi lấy Vương Ninh thật đơn giản một chữ đáp lại. A, không có. Trần phu nhân lần nữa mở miệng nói, Bình Vương điện hạ là trướng mắt chúng ta những này làm ăn sao? Vương Ninh lắc lắc đầu nói, không, ta chính là đơn thuần đối tuổi tác lớn nữ nhân không hứng thú. Nếu không phải muốn ẩn giấu thân phận của mình, Trần phu nhân nói cái gì cũng muốn giáo huấn một chút tên phế vật này. Hiện tại, nàng cũng chỉ có thể nén giận vào bụng. Bình Vương điện hạ mong muốn mua cái gì, nếu như cái này chân bảo các nếu như không có, có thể tới chúng ta Trần gia thương hội nhìn xem. Bình Vương trở về dọc theo con đường này thu hơn 10 xe bảo vật sự tình đã sớm truyền ra. Người nào không biết tên phế vật này thất hoàng tử trôi qua rất xa hoa lãng phí, kia mỗi ngày ăn đều là linh quả, uống cũng đều là linh hữu. Cái này đồ đần tiền có thể thật là tốt kiếm. Đi, bản vương còn phải mua dược tài đâu. Vương Linh hơi không kiên nhẫn nói, mau để cho mở, đừng cản trở bản vương nói. Hắn lời này, thật là một câu hai ý nghĩa, đạo này không phải kia nói. Một cái nửa bước thánh vương ẩn thân tại Đại Yến Hoàng Đô, nàng muốn làm cái gì, nếu là trở ngại tới chính mình báo thù nói, Vương Linh có thể chẳng cần biết nàng là ai, đều phải chết. Trần phu nhân thối lui qua một bên nói, Bình Vương điện hạ mời. Vương Linh ha ha cười lạnh, sau đó mang theo người tiếp tục đi xem dược liệu. Trần phu nhân người bên cạnh lộ ra âm tàn biểu lộ nói, một cái phế vật còn dám lớn lối như vậy, phu nhân, muốn hay không phái người đi cho hắn chút giáo huấn. Trần phu nhân trừng mắt nhìn cái này thủ hạ nói, ngươi xác định hắn thật là cái phế vật? Ngươi thật coi là một cái phế vật có thể đi đến Văn Miếu lầu 3, có thể được tới Trần Tấn Ly tán thành, thu vì đệ tử. Hắn muốn thật sự là phế vật, Lý Bình An người loại này sẽ cam tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng. Ngươi có biết hay không, hắn vừa mới làm như vậy là cố ý, ta dám khẳng định, hắn nhận biết ta, cũng biết ta là ai. Trần phu nhân thủ hạ bên người bị giật nảy mình, hắn thấp giọng nói, phu nhân kia, hắn làm như vậy là có ý gì? Trần phu nhân nói, ta cũng nhìn không thấu vị này thất hoàng tử, từ khi hắn trở về sau, cái này hoàng đô thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Ánh mắt của nàng nhìn cách đó không xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo như ẩn như hiện bóng đen. Vương Linh khỏe miệng cũng lộ ra một vệt tà mị nụ cười, Trần phu nhân, thật đúng là nghĩ dạ dừa. Ngẫm lại cũng đúng, một cái nửa bước thánh vương, ẩn thân Đại Yến hoàng đô nhiều năm như vậy, mục đích có thể đơn giản sao? Điện hạ, những này chính là chúng ta nơi này tốt nhất dữ liệu. Mập mạp quản sự thanh âm tại Vương Linh bên người vang lên thời điểm, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước mắt dữ liệu. Vì bảo tồn dược liệu dự tính, những dược liệu này đều đặt ở trong suất pháp trong trận. Hơn nữa đây cũng là vì cam đoan dược liệu mới mẻ, không cho dược tính sói mòn, không phải liền không đáng giá. Chương 48, đặt hàng dược liệu chương 48, đặt hàng dược liệu nhị phẩm dược liệu. Xác thực đều là nhị phẩm dược liệu, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Những này nhị phẩm dược liệu giá trị đều không thấp, liền xem như rẻ nhất, vậy cũng phải hơn vài chục khối hạ phẩm linh thạch một gốc. Về phân phẩm chất tốt, trên cơ bản đều là trên trăm khối hạ phẩm linh thạch một gốc. Phải biết, có thể sử dụng nhị phẩm dược liệu tu luyện, vậy cũng là thiên cấp cao thủ, toàn bộ Đại Yến Hoàng Đô mới nhiều ít thiên cấp cao thủ. Mấu chốt là toàn bộ Hoàng Đô cũng tìm không ra một cái nhị phẩm luyện đan sư. Chuyên môn chân bảo các phía sau liền có nhị phẩm luyện đan sư. Không phải chân bảo các nhị phẩm linh đan từ đâu mà đến. Nhưng cho dù là chân bảo các, nhị phẩm linh đan số lượng cũng là ít càng thêm ít, phẩm chất cũng không phải rất cao. Bất quá nghe nói là có thể tìm chân bảo các định chế nhị phẩm linh đan, Hoàng Đô rất nhiều thiên cấp cao thủ cần nhị phẩm linh đan, cũng đều là sớm tìm chân bảo các dự định. Những này linh dược, bản vương đều muốn. Vương Linh trực tiếp vung tay lên, cái này một khối trên trăm gốc dược liệu, toàn bộ đóng gói mang đi. Mập quản sự đều có chút trợn tròn mắt, nhiều như vậy dược liệu, có thể tất cả đều là nhị phẩm linh dược, giá trị hơn vạn khối linh thạch. Phế vật thất hoàng tử ra tay chính là hào phóng. Điện hạ, ta cái này cũng làm người ta đóng gói, đưa cho ngài tới Bình Vương phủ đi. Đây cũng là chân bảo các phục vụ, khách nhân trọng yếu mua linh dược linh đan, chân bảo các đều sẽ đưa hàng tới cửa. Vương Linh có chút bất mãn nói, các ngươi như thế lớn một chân bảo các, chỉ có ngần ấy cao cấp linh dược sao? Mập quản sự khẽ miệng giật một cái, chỉ có ngần ấy. Phế vật này thất hoàng tử đến cùng có biết hay không, những này nhị phẩm linh dược cơ hồ là chân bảo các toàn bộ hàng tích trữ. Nhị phẩm linh dược ngươi cho rằng tốt như vậy tìm sao? Lại nói, liền xem như thiên cấp cao thủ, ai hàng ngày dùng nhị phẩm linh dược tu luyện cũng tiêu hao không nổi a, hơn nữa chẳng lẽ liền không sợ nhiễm phải thuốc độc sao? Tu luyện toàn bộ nhờ dược liệu cùng đan dược phụ trợ, kia tu vi căn cơ cũng bất ổn. Chân bảo các cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy nhị phẩm linh dược, trong cửa hàng đều là chút thường dùng nhị phẩm linh dược. Mập quản sự nói, điện hạ nếu là cần cao cấp hơn linh dược lời nói, có thể đặt trước, chúng ta chân bảo các có thể cam đoan trong vòng nửa tháng đưa đến. Chân bảo các cũng không phải chỉ ở Đại Yến Hoàng Đô có cửa hàng, tại đại sở, Nguyệt thị nhất tộc cũng là có cửa hàng. Nói đến linh dược, tự nhiên là Nguyệt thị nhất tộc lãnh địa thừa thải linh dược, phần lớn cao cấp linh dược cũng đều là theo Nguyệt thị nhất tộc bán ra mà đến. Nửa tháng sau, Vương Linh cảm giác đến thời gian còn là quá dài, hắn trực tiếp hỏi, có thể hay không nhanh lên nữa? Nhanh lên nữa? Mập quản sự nghĩ nghĩ mới nói, tự nhiên là có thể, nhưng là giá tiền này khả năng cũng không phải là cái giá tiền này. Muốn phải nhanh hơn, vậy cũng chỉ có thể dùng đặc thù vận chuyển phương thức, tỉ như nói phi thuyền, tỉ như nói thiên cấp cao thủ tự mình vận chuyển. Vương Linh tài đại khí thô nói, giá cả không là vấn đề, ngươi liền nói bao lâu có thể đưa đến. Hắn hiện tại vừa đạt được nhiều như vậy linh thạch, dọc theo con đường này các nơi quan viên đưa tặng, còn có Vương Vĩ đưa tới, Lâm gia cho. Những linh thạch này tự nhiên là càng nhanh tiêu xài càng tốt. Luyện chế ra nhị phẩm linh đan, hắn còn có thể đem ra cùng chân bảo các đổi linh dược, hoặc là nhường chân bảo các gửi bán. Mặc dù dạng này sẽ bại lộ bên cạnh hắn có một cái nhị phẩm luyện đan sư chuyện này, nhưng bây giờ đối Vương Linh mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại còn cần lo lắng nhiều như vậy sao? Mập quản sự nói, điện hạ, ta đây có thể không thể làm chủ, điện hạ nếu là thật sự muốn đặt hàng cao cấp dược liệu, vẫn là đến cùng chúng ta chân bảo các trường trưởng lão đàm luận mới được. Vương Linh không nhịn được nói, lãng phí bản vương thời gian, còn không mang theo bản vương đi gặp trưởng lão của các ngươi. Mập quản sự cười theo cho, đem Vương Linh dẫn tới chân bảo các hậu viện. Tại chân bảo các, địa cấp cao thủ liền có thể trở thành trưởng lão, giống mập quản sự dạng này tông sư đỉnh phong, cũng chính là cao cấp quản sự. Vương Linh gặp được chân bảo các phụ trách linh dược linh đan trường trưởng lão, là tiểu lão đầu, người tu hành, địa cấp đỉnh phong, nửa bước thiên cấp cường giả. Vĩnh Vương điện hạ mong muốn đặt hàng nào cao cấp dược liệu? Tiểu lão đầu cũng là vẻ mặt kỳ quái nụ cười, hắn cũng đang đánh giá Vương Linh tên phế vật này thất hoàng tử, đáng tiếc hắn nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Chính là tam phẩm võ giả a. Tư chất như vậy, sao có thể nhường Trần Tấn Ly nhìn chúng đây này? Đơn thuần đối võ kỹ kiếm quyết những này, lĩnh ngộ thiên phú cao có làm được cái gì? Không có chân khí chèo chống, những cái kia cao cấp võ kỹ chỉ có thể muốn loại phế vật này mệnh. Vương Linh đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp đem một chương chuẩn bị xong tờ đơn ném cho cái này chân bảo các trưởng lão. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền khẽ nhíu mày, xem như chân bảo các trưởng lão, chân bảo các dược liệu cùng linh đan đều là hắn qua tay. Cái này tờ giấy bên trên dược liệu, vậy mà đều là luyện chế nhị phẩm linh đan dược liệu cần thiết, hơn nữa còn là mấy loại nhị phẩm linh đan dược liệu. Nhiều như vậy nhị phẩm dược liệu, chỉ là giá cả liền bất tiện nghi. Điện hạ mong muốn dược liệu và số lượng ta chân bảo các mặc dù có, nhưng chuẩn bị dược liệu cùng đưa đến đại yến đến đều cần thời gian. Nhanh nhất cũng cần 3 ngày thời gian, bởi vì điện hạ dược liệu cần thiết số lượng khổng lồ, giá cả chỉ cần tại lúc đầu trên cơ sở sách cao một thành là được. Phía trên này dược liệu, thật là hơn ngàn gốc lượng. Cái này còn là lần đầu tiên có người duy nhất một lần đặt hàng nhiều như vậy nhị phẩm dược liệu, xem như một món làm ăn lớn. Vẹn vẹn là những này nhị phẩm dược liệu giá trị đã tiếp cận 10 vạn hạ phẩm linh thạch, liền là bình thường thánh nhân đều không nhất định có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. 3 ngày thời gian, Vương Linh đều có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là 7-8 ngày xem như nhanh nhất, không nghĩ tới chỉ cần chờ 3 ngày là được. Chân bảo các thực lực này thật đúng là không thể khinh thường. Vương Linh cũng không nói nhảm, trực tiếp với tay, hồng quả theo trên thân móc ra mấy chiếc bình đặt lên bàn. Vương Linh mở miệng nói, "Trương trưởng lão, ngươi xem một chút bản vương những linh đan này như thế nào?" Trương trưởng lão không nghĩ nhiều, tưởng rằng phế vật này hoàng tử đạt được một chút ban thưởng đan dược gì gì đó, nhường hắn hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Hắn rồi tay cầm lên trong đó một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc. Làm kia nhàn nhạt đan mùi thơm truyền lúc đi ra, hắn cũng nhịn không được hít một hơi. Hắn là địa linh cảnh người tu hành cần thiết đan dược chính là nhất phẩm linh đan, lại thêm lại là chân bảo các chuyên môn phụ trách linh dược linh đan trưởng lão, dạng gì linh đan chưa thấy qua. Thật là linh đan này, nhường tim của hắn đập ra tốc không ít. Cực phẩm linh đan. Hắn cầm lấy linh đan đặt ở bên lỗ mũi hít hà, trong mắt đều có như vậy vẻ kích động. Cực phẩm linh đan lời nói, đan độc coi như không đáng kể. Điện hạ có thể cáo chi, đan dược này từ đâu mà đến? Hắn đương nhiên kích động, có thể luyện chế ra loại này phẩm chất nhất phẩm đan dược, vậy đối phương tuyệt đối là một cái nhị phẩm linh đan sư. Đan dược này còn rất mới mẻ, tuyệt đối là vừa luyện chế không lâu. Nếu là có thể cùng dạng này nhị phẩm linh đan sư hợp tác, kia chân bảo các còn xấu không có nhị phẩm linh đan bán ra sao? Vương Linh nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi liền nói một chút đan dược này như thế nào. Ta nếu là dùng nó đến đổi lấy các ngươi chân bảo các linh dược, có thể chứ? Chương 49, nhị phẩm luyện đan sư chương 49, nhị phẩm luyện đan sư nhất phẩm linh đan, vẫn là cực phẩm linh đan, dạng này phẩm chất, đừng nói là đổi linh dược. Cái này nếu là thả ra tin tức đi nói chân bảo các có cực phẩm nhất phẩm linh đan, hoàng đô những cái kia địa cấp cao thủ đều phải chen chúc mà tới. Ai không muốn tăng cao tu vi, nhưng đều đúng đan độc vấn đề rất đau đầu, mặc dù có giải trừ đan độc đan dược, có thể hiệu quả kia tự nhiên không có trực tiếp sử dụng cực phẩm linh đan tu luyện hiệu quả tốt. Ai trường trưởng lao hít sâu một hơi nói, cực phẩm linh đan, mặc dù chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng giá tiền này cũng bình thường nhị phẩm linh đan cũng không xê xích gì nhiều. Điện hạ muốn dùng loại này phẩm cấp linh đan đến đổi linh dược, tự nhiên là có thể. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này phẩm chất linh đan, làm sao lại bỏ được lấy ra? Thật chẳng lẽ như hắn suy nghĩ, phế vật này thất hoàng tử bên người có một cái nhị phẩm luyện đan sư? Nếu quả như thật là như thế này, vậy coi như thú vị. Đại yến hoàng thất cũng chỉ là có nhất phẩm luyện đan sư mà thôi, hắn một cái hoàng tử bên người liền có một cái nhị phẩm luyện đan sư, chẳng lẽ hắn không biết rõ, thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý sao? Vương Minh nói, vậy là được, đặt hàng dược liệu tới, trực tiếp đưa đến Bình Vương phủ. Nếu như linh thạch không đủ, bản vương liền sẽ dùng đan dược đến chống đỡ chủ. Trương trưởng lao phất phất tay, nhường mập chủ quản cùng những người khác ra ngoài, hắn cái này mới thấp giọng nói, điện hạ, lao phu có chuyện liền nói thẳng. Điện hạ bên người nếu có nhị phẩm luyện đan sư lời nói, điện hạ đại khái có thể nhường hắn đến ta chân bảo các làm thái thượng trưởng lão. Về phần điện hạ muốn món dược liệu này, ta cũng có thể làm chủ, tại giá gốc trên cơ sở, cho điện hạ giảm còn 80 ưu đãi. Thái thượng trưởng lão, tại chân bảo các thật là tiên cấp cao thủ lãnh ngộ. Đương nhiên, có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư, khẳng định cũng là tiên cấp cao thủ, hơn nữa tuyệt đối là đứng đầu nhất người tu hành. Luyện đan cần phải cường đại linh hồn lực lượng, thậm chí có nhị phẩm linh đan sư vẫn là thánh nhân. Bởi vì chỉ có thánh nhân linh hồn lực lượng mới đủ cường đại, có thể chống đỡ luyện đan cần có tiêu hao. Dựa theo Trương trưởng lão suy đoán, thất hoàng tử bên người nhị phẩm luyện đan sư tuyệt đối không phải thánh nhân, bởi vì nếu như là thánh nhân lời nói, vậy cái này thất hoàng tử thân phận địa vị cũng sẽ không lúng túng như vậy. Nhưng coi như cái này nhị phẩm luyện đan sư chỉ là thiên linh cảnh đại tu hành giả, cũng đầy đủ nhường chân bảo các coi trọng, nhường Trương trưởng lão bằng lòng giao thất hoàng tử người bạn này. Bây giờ cái này đại yến hoàng đô, người nào không biết, phế vật thất hoàng tử bái Trần Tấn Ly vi sư, bên người còn có Lý Bình An dạng này thiên linh cảnh cao thủ. Bây giờ lại thêm một cái nhị phẩm luyện đan sư. Coi như phế vật này thất hoàng tử thật là gỗ mục, có nhiều người như vậy duy trì, cái này đại yến hoàng thất tương lai chí tôn chi vị nhưng khó mà nói chắc được là ai. Chân bảo các làm chuyện làm ăn chính là đầu tư một cái có hy vọng thất hoàng tử, dường như cũng không tệ. 10 vạn hạ phẩm linh thạch dữ liệu, giảm còn 80 ưu đãi, giá tiền này chân bảo các đã không có nhiều ít kiếm tiền. Chân bảo các mới thật sự là tài đại khí thô. Ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, luyện đan sư số lượng vốn là thiếu, huống chi còn là nhị phẩm luyện đan sư đâu. Đừng nói là nhị phẩm luyện đan sư, chính là nhất phẩm luyện đan sư, các thế lực lớn đều sẽ tranh nhau cướp đi muốn. Vương Linh ha ha cười nói, Trương trưởng lão có phải hay không hiểu lầm, bản vương cũng không dám làm vị tiền bối kia chủ. Bất quá vị tiền bối kia nói, bản vương có thể thay bán ra hắn luyện chế ra tới đan dược. Chỉ muốn các ngươi chân bảo các giá cả vừa phải phù hợp, bản vương tự nhiên là sẽ đem tiền bối luyện chế ra tới đan dược bán cho các ngươi. Vương Linh tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ, cái này có lẽ có nhị phẩm luyện đan sư, thật là hắn về sau át chủ bài. Bởi vì nếu như chờ hắn trở thành thánh nhân về sau, hắn khẳng định sẽ lần nữa đột phá trở thành tam phẩm luyện đan sư. Lúc kia, đừng nói là thiên cấp cường giả, chính là thánh nhân, vậy cũng phải nhìn mặt hắn sắc. Tam phẩm luyện đan sư, kia cũng gọi là đan thánh, chính là Thái Huyền Tông cũng không có tam phẩm luyện đan sư. Trương trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng nói, điện hạ yên tâm, ta chân bảo các giá cả tự nhiên là sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Hơn nữa ta có thể cam đoan, điện hạ cùng chân bảo các chuyện hợp tác, tuyệt đối sẽ không có người biết. Hắn cái này một câu cuối cùng, liền là đơn thuần lấy lòng. Một cái nhị phẩm luyện đan sư, đủ để cho chân bảo các dùng tối cao quy cách phương thức mà đối đãi. Vương Linh mỉm cười, cái này Trương trưởng lão có thể bị chân bảo các an bài đến phụ trách đại yến hoàng đô tiệm này dược liệu cùng linh đan, tự nhiên là lão hồ ly. Cùng người thông minh nói chuyện, cũng sẽ không cần nói nhảm nhiều như vậy. Vương Linh tại chân bảo lâu bên trong chờ đợi nửa canh giờ, cái này mới rời khỏi. Hắn mới từ chân bảo các đi ra, liền có người xông về hắn. Hồng Quả rút kiếm liền phải giết người. Vương Linh lại ngăn cả nói, chờ một chút, nhường hắn tới. Hồng Quả cùng một đám hộ vệ này mới khiến mở. Cái này xông tới người, không là người khác, chính là Vương Linh trước đó trang phục thành Vương Lâm thời điểm đến hoàng đô gặp phải cái kia Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Sơn tới về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, "Vinh Vương điện hạ, van cầu ngươi mau cứu tiểu nhân." Vương Linh khẽ nhíu mày, hắn hiện tại bộ dáng cùng trước đó vẫn là có khác nhau rất lớn. Ngay cả biểu muội Lâm Chân Chân cũng không phát hiện, cái này Trương Tiểu Sơn cũng hẳn là lần thứ nhất gặp hắn mới đúng. Vương Linh hỏi, "Ngươi nhường bản vương cứu ngươi, dù sao cũng nên nói cho bản vương vì sao muốn cứu ngươi à?" Trương Tiểu Sơn quỳ trên mặt đất, hắn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, bất quá hắn lại là mở miệng nói, "Điện hạ, ta có ngươi muốn biết tin tức." Vương Linh trong mắt lóe lên một đạo sát ý, nhưng cuối cùng tiêu tán không thấy, thản nhiên nói, cùng bản vương lên xe. Sáu thất long mã lôi kéo xe ngựa liền ở một bên, Vương Linh sau khi lên xe, Trương Tiểu Sơn đuổi theo sát. Hắn vừa tiến vào xe ngựa, lần nữa quỳ xuống nói, "Điện hạ thứ tội, tiểu nhân nếu không phải cùng đường mặt lộ, cũng sẽ không đi cầu điện hạ." Vương Linh vung tay lên, xe ngựa này liền bị song toàn bộ che đậy, liền xem như Thánh Vương cũng không cách nào nhìn trộm, đây chính là tạo hóa thần công, trên người hắn còn có tạo hóa thần khí mảnh vỡ đâu. "Ngươi nhận ra bản vương?" Trương Tiểu Sơn tự nhiên biết, hắn hiện tại mạng nhỏ đang ở trước mắt trên tay của người này. Trương Tiểu Sơn cúi đầu nói, "Điện hạ có chỗ không biết, tiểu nhân lâu dài trà trộn tại hoàng đô, luyện thành một đôi đặc thù ánh mắt, có thể nhìn mặc chút người ngụy trang. Điện hạ mặc dù thay đổi bộ dáng, nhưng là điện hạ cùng tiểu nhân ở cùng một chỗ chờ qua một đoạn thời gian, điện hạ thân phận, tiểu nhân suốt đời khó quên, tiểu nhân tự nhiên có thể nhận ra điện hạ." Vương Linh nhìn xem cái này Trương Tiểu Sơn, biết hắn không có nói láo, tiểu nhân vật có chính mình lưu sinh bản sự, đôi mắt này cũng là khôn khéo, vậy mà có thể nhận ra hắn. Vương Linh nói, "Ngươi nhận ra bản vương, chẳng lẽ liền không sợ bản vương giết ngươi?" Trương Tiểu Sơn lắc lắc đầu nói, "Điện hạ tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người, lại nói tiểu nhân mệnh vốn là nhanh không có, điện hạ nếu là thật sự cần, tùy thời có thể lấy đi." Vương Linh tò mò hỏi, "Có người muốn giết ngươi, cho nên ngươi mới đến tìm bản vương?" Trương Tiểu Sơn vội vàng nói, "Điện hạ, nếu không ngươi vẫn là cùng tiểu nhân đi chỗ ta ở, tiểu nhân ở trên đường đang từ từ nói cho ngươi." Chương 50, nhặt được một người chương 50, nhặt được một người Trương Tiểu Sơn đem hắn bị Trần phu nhân phái người chụp tới chuyện nói cho Vương Linh. Trần phu nhân còn nhường hắn tùy thời chú ý ngoại lai người xa lạ, trọng điểm là thân phận nhìn rất không bình thường loại người tuổi trẻ này. Cũng bởi như thế, Trương Tiểu Sơn mới sẽ biết sợ, lo lắng hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Trần phu nhân giết chết. Bởi vì, hắn nhặt được một người. Đúng vậy, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu cái chủng loại kia ngớ ngẩn, tương phản, hắn rất khôn khéo. Trương Tiểu Sơn rất rõ ràng, nếu như hắn đem chính mình nhặt được người kia giao cho Trần phu nhân, hắn tuyệt đối sẽ bị giết người diệt khẩu. Cho nên hắn không dám làm như vậy. Nhưng là hắn lại lo lắng Trần phu nhân tra được hắn nhặt được chuyện của một cá nhân không có báo cáo, như thế hắn cũng đồng dạng phải chết. Ngay tại hắn cảm thấy mình không đường có thể đi thời điểm, đụng phải thất hoàng tử Vương Ninh đến chân bảo lâu, mà hắn lại vừa vặn nhận ra Vương Ninh. Lúc này mới nghĩ đến có lẽ có thể khiến cho Vương Ninh cứu hắn một mạng. Nguyên bản Vương Ninh còn cho rằng Trương Tiểu Sơn có chút nói chuyện giật gần, nhưng khi hắn tại Trương Tiểu Sơn ở phòng rách nát bên trong nhìn thấy Trương Tiểu Sơn nhặt được người này thời điểm, Vương Ninh đều có chút ngoài ý muốn. Chợt nhìn, người này không có gì đặc biệt, mặc còn rất cũ nát. Nhưng Vương Ninh lần đầu tiên nhìn thấy lại là trên tay nàng chữa vật giới chỉ, còn có khí chất cao quý, cặp mắt kia tựa như tinh linh như thế. "Ca ca, ngươi là ca ca của ta." Nhìn thấy Vương Ninh, tiểu nha đầu này liền trực tiếp đánh tới, Hồng Quả còn muốn ngăn cản nàng, nhưng là bị Vương Ninh ngăn trở. Một bên Trương Tiểu Sơn đều thật bất ngờ, hắn nhặt được tiểu cô nương này đều hai ngày, cũng không gặp nàng đối với mình dạng này, quả nhiên, dù là mất trí nhớ, nàng cũng phân rõ quý nhân cùng người nghèo. Vương Ninh vô vô tiểu nha đầu bà bay, hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu nha đầu quát to một tiếng, hoảng sợ nói, "Ca ca, có người xấu, có thật nhiều người xấu muốn giết Miên Miên." Nàng hoảng sợ bộ dáng không phải trang, cái này chứng minh thật sự có người muốn giết nàng. Tiểu nha đầu này có thể có chữ vật giới chỉ, cái này thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa Vương Ninh còn có thể nhìn ra tu vi của nàng. Lại là phàm linh cảnh đỉnh phong, phải biết, tiểu nha đầu này thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 tuổi bộ dáng. Thiên phú như vậy, còn có tu vi cao như vậy, lại thêm nhận chữ vật, khó trách Trương Tiểu Sơn sẽ bị sợ đến như vậy. Thân phận của tiểu nha đầu tuyệt đối không đơn giản a. Miên Miên, Vương Linh hỏi, ngươi cùng ca ca về nhà có được hay không? Tiểu nha đầu nhu thuận gật đầu nói, tốt, Miên Miên cùng ca ca về nhà. Vương Linh nhường Hồng Quả mang theo tiểu nha đầu cùng tiến lên xe ngựa, Trương Tiểu Sơn cũng bị Vương Linh kêu lên. Về Vương phủ trên đường, Vương Linh thăm dò tính hỏi một vài vấn đề, xác nhận cùng Trương Tiểu Sơn nói như thế, tiểu nha đầu này đã mất đi ký ức. Hơn nữa nàng trước đó bị thương rất nghiêm trọng, cũng hẳn là bị tu vi cường đại xung kích, cái này mới tạo thành thần hồn của nàng bị thương tổn, đã mất đi ký ức. Bất quá nàng còn nhớ rõ nàng gọi Miên Miên, còn có người xấu muốn giết nàng. Về phần tiểu nha đầu trên tay chiếc nhẫn, Vương Linh cũng nhìn, cấm chế phía trên có chút đặc thù, nhất định phải chủ nhân thần thức mới có thể mở ra, không phải cưỡng ép phá phong lời nói, trong giới chỉ đồ vật sẽ toàn bộ hủy đi. Liên xem như Thánh Vương cũng không thể cưỡng ép phá phong, bởi vì chiếc nhẫn kia chính là Thánh Vương định phong cái này cấp bậc cường giả bảy phong ấn. Đối tiểu cô nương này thân phận, Vương Linh đã có hoài nghi. Dựa theo Trương Tiểu Sơn nói, hắn chính là tại hoàng đô nhặt được tiểu cô nương, lúc ấy tiểu cô nương này vẫn đi theo hắn, hắn không có cách nào, cũng chỉ có thể đem nàng mang về nhà. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ cho rằng là tên ăn mày nhỏ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, lúc này mới bị hù đến, đem tiểu nha đầu giấu phải hảo hảo. Trương Tiểu Sơn người loại này vẫn có tác dụng, Vương Linh tự nhiên không có làm khó hắn, còn nhường hắn lưu tại Bình Vương phủ bên trong làm việc. Đương nhiên, chuyện trọng yếu là sẽ không để cho hắn tham dự. Vương Linh nhường Hồng Quả cùng Thanh Linh phụ trách xem trọng cái này gọi Miên Miên tiểu nha đầu, trả lại cho nàng an bài tốt nhất tài nguyên tu luyện. Ngay cả khí linh đều nói, tiểu nha đầu này thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, mong muốn khôi phục ký ức, nhất định phải phục dụng chữa trị thần hồn đan dược mới được. Mà có thể luyện chế chữa trị thần hồn đan dược, thấp nhất cũng phải là đan thánh mới được. Cũng chính là tam phẩm luyện đan sư, ít ra hiện tại Vương Linh còn không có cách nào luyện chế chữa trị thần hồn đan dược, liền xem như chân bảo cát, cũng không có chữa trị thần hồn đan dược bán ra. Rất nhiều tu sĩ thần hồn sau khi bị thương, trên cơ bản con đường tu hành cũng dừng ở đây, bởi vì chữa trị thần hồn đan dược, thiên kim khó cầu. Đừng nói là chữa trị thần hồn đan dược, chính là chữa trị thần hồn linh dược cũng rất khó thấy, đó cũng là tam phẩm trở lên linh dược. Vương Linh bắt đầu nghiên cứu luyện tập luyện chế nhị phẩm linh đan, theo chân bảo các mua được những này nhị phẩm linh dược, đầy đủ nhường hắn luyện chế một chút bình thường nhị phẩm linh đan. Nam Cung gia. Nam Cung Yên Nhi trong nhà chờ lấy phái đi ra người truyền về tin tức. Nam Cung Yên Nhi phụ thân Nam Cung Ngạo vừa tiếp vào thánh chỉ, hắn được phong làm hộ báo doanh đại tướng quân. Đường Thanh Sơn vừa chết, hộ báo doanh không thể không có đại tướng quân, trước mắt cũng chỉ có Nam Cung Ngạo thích hợp làm cái này hộ báo doanh đại tướng quân. Hộ báo doanh bản thân liền là thành vệ quân, phụ trách hoàng đô cảnh vệ. Nếu là lúc trước, lão hoàng đế còn muốn suy tính một chút vị trí này nên đưa cho ai. Nhưng là hiện tại đi, cho Nam Cung Ngạo thích hợp nhất. Thứ nhất, Nam Cung Yên Nhi muốn đi Thượng Tông Thái Huyền Tông tu luyện, đây coi như là bán cho Nam Cung Yên Nhi một cái ân tình. Thứ hai, thất hoàng tử trước mặt mọi người bỏ vợ, Nam Cung Yên Nhi cùng thất hoàng tử ở giữa hôn ước cũng sẽ không tồn tại, tự nhiên không cần lo lắng thất hoàng tử ủng binh tự trọng xảy ra chuyện như vậy. Thứ ba, đương nhiên là lão hoàng đế tâm tư, các con của hắn cũng cần có người có thể ngăn được, Nam Cung Ngạo cũng chỉ là tương đương với quan phục nguyên chức mà thôi. Yên Nhi, chúng ta phái đi ra người đã lục soát khắp toàn thành, cũng không phát hiện ngươi nói người, có thể hay không hắn căn bản là không có đến Đại Yến hoàng đô. Nam Cung Ngạo hiện tại đối nữ nhi của mình vẫn là rất hài lòng, đạt được thượng tông thánh nhân ưu ái, thu vì đệ tử, Nam Cung gia lúc đầu nhận nhị hoàng tử sự tình liên lụy, hiện tại cũng có thể khôi phục trước kia địa vị. Nam Cung Yên Nhi túi đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói, sư tôn nói đợi thêm nửa tháng, nếu như sau nửa tháng còn không có tin tức chúng ta liền đi. Nam Cung Ngạo ha ha cười nói, phế vật kia thất hoàng tử dám trước mặt mọi người nhục nhã ngươi yên tâm, chờ ngươi đi thượng tông tu luyện về sau, vi phụ nhất định tìm một cơ hội, thật tốt thay ngươi xả cơn giận này. Nữ nhi của mình kia là thượng tông thiên tiêu, hắn một cái phế vật thất hoàng tử cũng dám nhục nhã nữ nhi của mình, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tính toán. Không thể. Nam Cung Yên Nhi nói, phụ thân, ta cùng chuyện của hắn dừng ở đây, ngươi đừng làm khó hắn. Nam Cung Ngạo trợn tròn mắt, hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nữ nhi của mình vậy mà để cho mình không nên làm khó tên phế vật kia. Yên Nhi, ngươi có phải hay không lo lắng thân phận của hắn? Mặc dù hắn là hoàng tử, có thể bệ hạ đối với hắn đứa con trai này cũng không có như vậy để bụng, coi như vi phụ động thủ đánh hắn một trận, bệ hạ cũng sẽ không nói gì đó. Chương 51, hành hung truyền chỉ thái giám. Chương 51, hành hung truyền chỉ thái giám. Một lúc bắt đầu, Nam Cung gia kém chút bởi vì nhị hoàng tử sự tình bị liên lụy. Cũng may cuối cùng trong triều đông đảo đại thần cầu tình, lại thêm lão hoàng đế vì trong quân an ổn, lúc này mới không có đem Nam Cung gia cũng hạ ngục. Nhưng Nam Cung Ngạo bị giáng trước, Nam Cung gia lão gia tử tử quan, Nam Cung Yên Nhi được bàn cho cưới cho phế vật thất hoàng tử. Những sự tình này Nam Cung Ngạo đều không thể ngăn cản. Nếu để cho hắn tự mình chọn lựa con rể, hắn thế nào cũng không có khả năng tuyển phế vật thất hoàng tử. Bây giờ nữ nhi đã bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, mặc kệ là thất hoàng tử vẫn là bát hoàng tử, cái này đại yến hoàng thất đều không xứng với nữ nhi của mình. Hắn Nam Cung Ngạo cũng đã có lực lượng, chỉ những thứ này thiên, không biết bao nhiêu người mong muốn bái phỏng hắn, hắn cũng không nguyện ý thấy, đều là chút mượn gió bẻ mang đồ vật. Nam Cung Yên Nhi lắc đầu, nàng gần nhất trong đầu luôn luôn xuất hiện đạo thân ảnh kia. Phụ thân, ngươi nghe ta, ngàn bạn chớ trêu chọc hắn. Nam Cung Yên Nhi trong lòng đắng chát, thất hoàng tử muốn thật sự là phế vật, kia nàng tính là gì? Ai cũng biết, Trần Tấn Ly trở thành kiếm thánh là chuyện sớm hay muộn. Kiếm thánh thật là tất cả thánh nhân bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Thất hoàng tử là Trần Tấn Ly đệ tử, tại Đại Yến, ai nhàn rỗi không chuyện gì đi treo chọc hắn, đây không phải ông cụ thắt cổ sao? Nam Cung Ngạo chưa bao giờ thấy qua nữ nhi bộ dáng này, hắn thấp giọng hỏi, "Tiên Nhi, ngươi cùng vi phụ nói thật, ngươi có phải hay không đối tiểu tử kia có ý nghĩ gì? Ta nói cho ngươi, cái này dáng dấp đẹp mắt nam nhân đều không phải vật gì tốt. Ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, nữ nhi bộ dáng này, rõ ràng chính là nhỏ tâm tư của con gái a phụ thân." Ta Nam Cung Yên Nhi trong lòng có chút bối rối, nàng rất muốn nói không có, có thể lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời. Nàng mình tâm tư, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi Đại Yến, rời xa hoàng đô, rời xa người này, chỉ có dạng này, nàng khả năng ổn định lại tâm thần tu luyện, đi đến con đường trường sinh. Có lẽ dần dần, tu vi của nàng càng ngày càng mạnh, chấm dãi, trong thế tục mọi thứ đều sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Phụ thân, hắn cùng ta đã không phải là người của một thế giới, nữ nhi bây giờ một lòng chỉ cầu trường sinh. Nam Cung Ngạo tự nhiên nhìn ra tâm tư của con gái, hắn thở dài trong lòng, đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà nhường nữ nhi của mình đều đúng phế vật kia cải biến cái nhìn. Chẳng lẽ cũng bởi vì hai ngày này hắn tại hoàng đô biểu hiện. Nghe nói phế vật kia hôm nay sáng sớm liền đi tuần phòng doanh đại lao mang đi một cái vạn hoa lâu nữ tử, thật sự là hoang đường, phế vật như vậy, căn bản không xứng làm con rể của hắn. Đi, vi phụ nghe ngươi, không chủ động đi tìm hắn để gây sự, hắn đừng rơi trên tay của ta là được. Nam Cung Yên Nhi cũng biết nàng tính tình của phụ thân, quân ngũ xuất thân cưỡng con lửa, nàng chỉ có thể cầu nguyện phụ thân cùng thất hoàng tử ở giữa có khác xung đột quá lớn là được. Vương Ninh còn tại Bình Vương phủ trong hậu viện nghiên cứu nhị phẩm đan dược, hôm qua đến nói cho hắn biết, trong cung thánh chỉ tới. Đến truyền chỉ thái giám, Vương Ninh vừa vặn nhận biết. Hôm nay Vương Ninh đi tuần phòng doanh như vậy náo trò, còn cùng Đông cung kém chút đánh nhau, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến trong cung lão hoàng đế. Lục Trường Sinh cùng Lý Bình An tại Chu Tức đại nhai xung đột, lão hoàng đế khẳng định là ngầm thừa nhận. Lão hoàng đế nếu là không hề làm gì, kia những người khác sẽ nói thế nào? Thế là thánh chỉ ngay lúc này tới Bình Vương phủ. Buổi sáng chuyện phát sinh, thánh chỉ lại là qua năm canh giờ mới đến. Cái này chứng minh lão hoàng đế đối với sự trí như thế nào hắn cũng rất đau đầu. Cho dù là thánh chỉ, Vương Ninh cũng sẽ không quỳ, đợi đến thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, Vương Ninh cũng chỉ là rất qua loa trả lời một câu, biết. Thánh chỉ rất đơn giản, yêu cầu Vương Ninh tại trong vòng một tháng nhất định phải mở ra văn cung, tu vi võ đạo cũng phải tăng lên tới tứ phẩm võ giả, không phải liền để hắn đi thủ hoàng lăng 3 năm. Nói là phạt, kỳ thật còn không bằng nói là thăm dò. Thăm dò hắn tên phế vật này nhi tử có phải thật vậy hay không phế vật. Nghĩ ra như thế một cái biện pháp, lão hoàng đế thật đúng là trăm phương ngàn kế. Ý kia chính là, ngươi không phải đều leo lên văn miếu lầu 3 sao? Thế nào còn chưa mở ra ra văn cung? Bá Vương quyền lĩnh ngộ được đệ tam cảnh, Phong Vũ kiếm quyết lĩnh ngộ được kiếm thứ 4, vì sao không thấy ngươi võ đạo có tiến bộ? Có thể nói, lão hoàng đế đối Vương Ninh hoài nghi là không có hoàn toàn bỏ đi. Tại văn miếu thời điểm, bên cạnh hắn thái giám tự mình đến nhìn qua hắn đều không yên lòng. Vương Ninh trong lòng cười lạnh, nhìn xem truyền chỉ thái giám muốn đi, Vương Ninh mở miệng nói, "Tào công công, ngươi chờ một chút." Tào công công, hơn 30 tuổi, nhưng là thái giám tuổi tác là không nhìn ra. Trong cung thái giám trên cơ bản đều tu luyện một bộ gọi là Tú Xuân Công công pháp. Đây chính là một bộ thiên cấp công pháp, liền lần trước đi văn miếu chuyển chỉ cái kia lao thái giám, thật là đem cái này Tú Xuân Công tu luyện đến đỉnh phong, đã là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Tu luyện Tú Xuân Công nhất định phải là thái giám mới được, cái này Tào công công cũng là tông sư hậu kỳ cao thủ. Bình Vương điện hạ, còn có chuyện gì? Tào công công trong cung cũng là chủ quản, hắn cha nuôi vẫn là hoàng đế bên người tín nhiệm nhất thái giám. Ngày bình thường, hoàng tử công chúa gặp hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, ai không sợ hắn tại trước mặt bệ hạ nói vài lời nói xấu á? Vương Ninh ha ha cười nói, bản vương nhớ kỹ, 15 năm trước, ngươi cũng là mẫu phi trong cung tiểu thái giám a. Tào công công hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói, điện hạ trí nhớ tốt, nô tỳ năm đó sát thực phục thị qua Lâm phi nương nương. Vương Ninh nói, đã như vậy, vậy ngươi nói cho bản vương mẫu phi là như thế nào chết? Tào công công sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Hắn cưỡng ép trấn định nói, điện hạ, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Năm đó sự tình, bệ hạ sớm có kết luận, nô tỳ có thể không dám tùy ý nhắc lên. Vậy sao? Vương Ninh đi lên phía trước nói, bản vương nhớ kỹ, năm đó ngươi chỉ chứng bản vương, nói bản vương cầm nhầm thuốc đúng không? Tào công công sắc mặt đại biến, chuyện năm đó, phế vật này thế nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Lúc kia hắn mới 3 tuổi a, một cái 3 tuổi hải tử, có thể có ký ức? Tào công công đội bằng nói, điện hạ khẳng định là nhớ lầm. Vương Ninh lúc này đã đi tới Tào công công trước mặt, hắn trực tiếp chính là một cước đem cái này Tào công công đá ra ngoài. Cùng đi theo tuyên chỉ cấm vệ quân đều trợn tròn mắt. Bình Vương điện hạ chân đá truyền chỉ thái giám, quả nhiên là tiên đẩn, chuyện gì đều làm được. Điện hạ, ngươi muốn tạo phản sao? Tào công công té ra rất xa, hắn đứng lên, phẫn nộ nhìn xem Vương Ninh. Hắn là tông sư hậu kỳ, nhưng lúc này hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình bị một cổ lực lượng cường đại chế trụ. Đây là giải thích, Lý Bình An xuất thủ. Tại Bình Vương phủ nơi này, đây chính là phế vật này thất hoàng tử địa bàn. Tạo phản, ngươi một cái thiên nô, cũng dám tùy ý cho bản vương an hạ tạo phản tội danh, liền như năm đó ngươi chỉ chứng chỉ có 3 tuổi bản vương giống nhau sao? Vương Ninh chậm rãi đi lên. Tào công công hoảng sợ nhìn xem Vương Ninh nói, Bình Vương điện hạ, ta thật là bệ hạ phái tới truyền chỉ không sai, ngươi dám đánh ta, liền không sợ bệ hạ giáng tội sao? Vương Ninh đi lên, trực tiếp chính là một trận đấm đá, trực tiếp nhường cái này hoạn quan ra mặt xanh sưng. Hắn có thể giết cái này hoạn quan, nhưng là sẽ mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Hắn bất quá là dùng cái này cái phương thức nói cho trong cung những người kia, 15 năm trước sự tình, hắn chưa quên. Vương Ninh muốn dẫn xà xuất động, đánh cỏ động rắn, hắn cũng là muốn nhìn một chút, năm đó những người kia có bao nhiêu bảo trì bình thản. Chỉ là một cái thiên nô, bản vương đánh liền đánh. Bản vương quản giáo một chút năm đó Mâu Phi trong cung thái giám, bản vương còn không tin phụ hoàng hắn có thể giết ta. Chương 52, tân sinh thi đấu chương 52, tân sinh thi đấu Vương Ninh là bát hoàng tử, vẫn là hoàng đế thân phong bình vương. Hắn chỉ cần không tạo phản, không đóng quân, liền xem như lão hoàng đế muốn giết hắn, cũng phải tìm một hợp lý lấy cớ. Cho nên không phải ai nói tạo phản chỉ làm phản. Những năm này, thiên hạ đều biết Vương Ninh là một cái phế vật thân hoàng tử, nói hắn tạo phản, ai tin tưởng? A dù là hắn hiện ở bên người có Lý Bình An, còn có một cái sư phụ Trần Tấn Ly, thậm chí còn có Lâm Gia duy trì, cũng sẽ không có người cho là hắn sẽ tạo phản. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vương Ninh 3 tuổi thí mẫu tội danh kia là định rồi án. Nói đến trực tiếp điểm, thí mẫu người làm sao có thể ngồi lên cái kia chí tôn vị trí? Mặc dù thế nhân không dám nói, nhưng ở 3 tuổi năm đó, Vương Ninh liền bị lao hoàng đế đoạn tuyệt ý nghĩ này. Vương Ninh đánh cái này mà quan, còn tiện thể nhắc lên năm đó hắn là cái phi trong cung tiểu thái giám, ai dám góp ý bậy bạn? Tào Công Công chịu một trận đánh, ngay cả đường đều đi không được, là cấm vệ quân người vịn hắn rời đi bình vương phủ. Nhìn xem cái này hoạn quan bóng lưng rời đi, Vương Ninh khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này coi như là trước thu điểm lợi tức. Lại nói Tào Công Công trở về hoàng cung, hắn cũng không có đi tìm lão hoàng đế cáo trạng, mà là trực tiếp đi tìm hắn cha nuôi. Cái này truyền chỉ việc cần làm, cũng là hắn cha nuôi giao cho hắn. Tào Công Công đợi không sai biệt lắm một canh giờ, mới đợi đến hắn cha nuôi đến. Tào Công Công cha nuôi chính là lão hoàng đế bên người lao thái giám, tiên thiên hậu kỳ cường giả, trong cung ngoài cung đều gọi hắn Tào đại bạn. Con nuôi của hắn nhóm đều là Tào Công Công, nhưng là Tào đại bạn cũng chỉ có một. Nhìn thấy chính mình con nuôi tổn thương, lão thái giám lộ ra nụ cười nói, thất hoàng tử đánh. Tại cha nuôi trước mặt, cái này Tào Công Công thật là tuyệt không dám giấu giếm, đem hắn đi bình vương phụ chuyện sau đó một năm một mười nói ra. Tào đại bạn sau khi nghe xong, cười ha ha. Thật đúng là xem thường chúng ta vị này thất hoàng tử. Bị đánh một trận coi là tốt, hắn thật muốn giết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Tào Công Công túi lầu nói, cha nuôi dạy ta. Tào đại bạn nói, về sau vẫn là thiếu suất cung a. Không có bệ hạ ý chỉ, hắn là vào không được cái này hoàng cung. Năm đó hắn thời điểm ra đi mới 3 tuổi, vậy mà có thể nhớ kỹ ngươi, xem ra hắn lần này trở về, còn thật là vì báo thù. Đáng tiếc a, kiến càng lay cây. Vương Ninh luyện chế ra một đêm nhị phẩm đan dược, có đại thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, Lâm Chân Chân quả nhiên vẫn là tới, bất chấp tất cả, lôi kéo Vương Ninh liền đi Huyền Vũ viện. Hôm qua trạng vạng tối hoàng đế ý chỉ thật là đã sớm truyền ra, trong vòng 1 tháng muốn thất hoàng tử mở văn cung, còn phải đem tu vi võ đạo tăng lên tới tứ phẩm. Hiện tại, toàn bộ hoàng đô đều đang đợi lấy nhìn thất hoàng tử cho cười, sau 1 tháng, thất hoàng tử liền phải đi thủ hoàng lăng. Không có người sẽ cho rằng thất hoàng tử có thể ở trong vòng 1 tháng đem tu vi võ đạo tăng lên tới tứ phẩm. Huống chi còn muốn mở văn cung đâu? Lên văn miếu lầu 3 đều không có mở ra văn cung, đừng nói 1 tháng, chính là 1 năm hắn cũng mở không ra văn cung. Bởi vì đọc sách cùng luyện võ cũng không đồng dạng, mở không ra văn cung còn có thể nói là không có nho ra hạo nhiên chính khí. Luyện võ đâu? Dược liệu đầy đủ, đan dược đầy đủ, liền xem như phế vật cũng có thể cưỡng ép tăng lên tu vi võ đạo. Lục phẩm võ giả tới thất phẩm võ giả là một cửa ải, tam phẩm võ giả tới tứ phẩm cũng là một đạo cửa nhỏ hạng. Đây cũng là vì sao Lâm Chân Chân muốn lôi kéo Vương Ninh đi Huyền Vũ viện nguyên nhân, bởi vì ngay cả Lâm Chân Chân đều cho rằng đem tu vi võ đạo tăng lên là dễ dàng nhất. Vương Ninh hiện tại cũng coi là Huyền Vũ viện học sinh, hắn vẫn là Trần Tấn Ly đệ tử duy nhất đâu. Cái này nếu là đổi thành người khác, đã sớm tại Huyền Vũ viện sofa. Huyền Vũ viện học sinh mới năm nay cũng không ít. Lâm Chân Chân cũng là năm nay Huyền Vũ viện tân sinh, Vương Ninh cũng là, bất quá Vương Ninh là thuộc về đặc biệt chiêu. Không phải hắn một cái tam phẩm võ giả là vô luận như thế nào cũng vào không được Huyền Vũ viện. Bất quá cũng không ít ngũ phẩm võ giả tiến vào Huyền Vũ viện, những người này cũng đều là tìm quan hệ. Tựa như lúc trước, Giang Nam nhà giàu nhất nhi tử Ngọc Ngụy Bình đều nói có thể nghĩ biện pháp nhường Vương Ninh tiến vào Huyền Vũ viện đâu. Những học sinh mới cũng đều là hôm nay chính thức báo đến. Hơn nữa dựa theo Huyền Vũ viện quy củ, tân sinh nhập Huyền Vũ viện về sau, thật là có một cái tân sinh thi đấu. Đây cũng là vì tại Huyền Vũ viện tân sinh bên trong, tuyển ra ưu tú nhất võ giả, một khi biểu hiện xuất sắc, liền có cơ hội bị Huyền Vũ viện các lão sư thu vì đệ tử. Phải biết mong muốn tại Huyền Vũ viện làm lão sư, nhất định phải địa cấp tu vi mới được. Hơn nữa Huyền Vũ viện viện trưởng phó viện trưởng, đó cũng đều là thiên cấp cao thủ, viện trưởng Bành Linh đối ngoại tuyên bố tu vi vẫn là bán thánh đâu. Bất quá Vương Linh tại ngày đầu tiên tiến vào Huyền Vũ viện thời điểm liền được khí linh nhắc nhở, cái này Huyền Vũ viện bên trong cất giấu một cái thánh vương. Thánh vương a? Vương Linh không nguyện ý đến Huyền Vũ viện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đối mặt thánh nhân, Vương Linh mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể ứng đối, nhưng nếu là thánh vương, hiện tại Vương Linh sợ là chỉ có thể làm bệnh. Tân sinh thi đấu, Vương Linh còn nhìn thấy người quen, thủ thương Ngụy Bình vậy mà cũng tới. Cái này tân sinh thi đấu, kỳ thật rất đơn giản. Những cái kia tự cho là mình rất mạnh tân sinh có thể lên đài, tiếp nhận người khác khiêu chiến, cũng có thể xem ai khó chịu, khiêu chiến ai. Đây chính là tân sinh duy nhất ra mặt cơ hội thật tốt. Mới vừa vào Huyền Vũ viện, ai không muốn bị những cái kia Huyền Vũ viện lao sư nhìn chúng, thu vì đệ tử. Nguyên bản lần này tân sinh bên trong, có hy vọng nhất ra mặt Đường Hạo đã bị giết chết tại Vạn Hoa lâu. Hoàng đô bên trong, vẫn còn có chút thế hệ trẻ tuổi nắm giữ tư chất thiên tài. Cái này Huyền Vũ viện tân sinh là 3 năm mới công khai tuyển nhận một lần, bình thường hàng năm đều dựa vào danh sách đề cử mới có thể tiến nhập Huyền Vũ viện. Vương Ninh là bị Lâm Chân Chân kéo tới, hắn vốn là không muốn tham gia tân sinh thi đấu. Có thể hắn vừa xuất hiện, không ít người nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Bình Vương điện hạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vương Ninh vừa tới, liền có một tuổi trẻ người đứng dậy, muốn khiêu chiến Vương Ninh. Nhìn người nọ, không ít người đều lộ ra kỳ quái nụ cười. Lâm Chân Chân ở một bên thấp giọng nhắc nhở, để ngươi khắp nơi gây phiền toái, đây là đồng cung người. Đông cung tam công tử Vương Tùng tại Huyền Vũ viện bị Vương Ninh trọng thương, hôm qua Đông cung Trắc Phi Đường Tuyết lại tại tuần phòng doanh ném đi mặt mũi. Đông cung bên kia, làm sao có thể chuyện gì đều không làm? Vương Ninh bất mãn nói, mẹ nó, thật là ai đều muốn khiêu chiến bản vương. Có phải hay không bản vương thắng ngươi, ngươi, còn có các ngươi, đều muốn nguyên một đám đứng xếp hàng khiêu chiến bản vương. Thật đúng là bị Vương Ninh nói trúng, Đông cung bên kia thật là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này tân sinh thi đấu phía trên, thật là cơ hội tốt nhất. Đều biết Vương Ninh lĩnh ngộ bá vương quyền thứ ba cảnh, phong vũ kiếm quyết kiếm thứ tư, những này lục phẩm võ giả khiêu chiến Vương Ninh, danh chính ngôn thuận. Tam phẩm võ giả có thể sử dụng bá vương quyền đệ tam cảnh, ngũ phẩm lục phẩm võ giả đồng dạng thật đúng là không phải là đối thủ, huống chi Vương Ninh còn lĩnh ngộ phong vũ kiếm quyết kiếm thứ tư. Đông cung có thể là chuẩn bị 10 cái lục phẩm võ giả tân sinh, thay phiên khiêu chiến Vương Ninh, chính là muốn nhường hắn không ngừng dùng tam phẩm võ giả chân khí tô dũng cường đại võ kỹ. Thế nào, Bình Vương điện hạ chẳng lẽ không dám nhận chịu khiêu chiến sao? Điện hạ thật là Trần Viện phó đệ tử, còn lĩnh ngộ phong vũ kiếm quyết kiếm thứ tư, chẳng lẽ chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu? Chương 53, các ngươi cùng tiến lên chương 53, các ngươi cùng tiến lên lúc này dám mở miệng chà phúng, tự nhiên không phải tân sinh. Người này mặc quần áo nhìn liền cùng những học sinh khác khác biệt, kiếm trong tay cũng có chút đặc thù. Diệp Phàm. Không ít người kinh hô một tiếng, lại còn có thể đang tái sinh thi đấu bên trên nhìn thấy Huyền Vũ viện đệ nhất kiếm đạo thiên tài Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này xuất hiện, còn nhằm vào thất hoàng tử Vương Linh, tuyệt không ngoài ý muốn. Hai ngày trước, Diệp Phàm đường ca Diệp Trần thật là tại Huyền Vũ viện cửa chính bị Vương Linh hạ lệnh giết. Phải biết, tại Vương Linh không có xuất hiện trước đó, Diệp Phàm thật là thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ phong vũ kiếm quyết kiếm thứ tư kiếm đạo thiên tài. Hơn nữa Diệp gia vẫn là đại yến hoàng triều kiếm đạo thế gia, Diệp gia Lạc Diệp kiếm pháp thật là đại yến kiếm thứ nhất pháp. Diệp Phàm lại là Diệp gia kiếm đạo thiên tài, tuổi còn trẻ đã đem Lạc Diệp kiếm pháp tu luyện đến thứ 5 kiếm. Hơn nữa hắn đã là tông sư tu vi. Dựa theo Diệp Phàm tư chất, hắn muốn có thể không cần tiến vào Huyền Vũ viện, hắn tiến vào Huyền Vũ viện mục đích đúng là muốn bái kiếm đạo đệ nhất nhân Trần Tấn Ly vi sư, thật là hắn coi như đã là đại yến thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân, cũng như cũng không chiếm được Trần Tấn Ly tán thành. Thất hoàng tử một cái phế vật, dựa vào cái gì a? Hắn còn giết Diệp Trần, đây chính là đánh Diệp gia mặt mũi, xem như Diệp gia thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, Diệp Phàm nếu là không ra mặt, người khác còn tưởng rằng hắn Diệp gia không ai nữa nha. Ngươi lại là cái gì? Thế nào, ngươi cũng muốn khiêu chiến bản vương? Vương Ninh biết Diệp Phàm, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đại biểu. Diệp Vô Đạo lão giả kia Vương Ninh sớm tối là muốn giết, bất quá nếu là đem Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân phế bỏ, kia đối Diệp gia mà nói, mới thật sự là đả kích a. Diệp Phàm cười lạnh nói, Bình Vương điện hạ như là lúc nào đột phá tới võ đạo tông sư, ta tự nhiên là muốn khiêu chiến điện hạ. Võ đạo tông sư, phế vật thất hoàng tử, đời này cũng đừng nghĩ. Diệp Phàm cũng muốn động thủ, có thể hắn không dám, hắn là võ đạo tông sư, nếu là ra tay, đây không phải bức Vương Ninh giết hắn sao? Lý Bình An cường giả như vậy, nếu là muốn giết hắn, coi như cách nhau rất xa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Vương Ninh trong lòng thầm than, còn nghĩ bức Diệp Phàm chủ động nói áp chế tu vi cùng hắn một trận chiến đâu, gia hỏa này vậy mà không mắc mưu. Vương Ninh đi tới, khinh thường nói, không dám khiêu chiến bản vương liền cút xa một chút, nơi này còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Mặc kệ Diệp Phàm sắc mặt có nhiều khó coi, Vương Ninh đã nhìn xem cái kia muốn khiêu chiến tuổi của mình người tuổi trẻ nói, là ngươi muốn khiêu chiến bản vương. Người trẻ tuổi gật đầu nói, điện hạ dám đánh với ta một trận sao? Vương Ninh a ha ha cười nói, như vậy đi, các ngươi còn có ai cũng là muốn khiêu chiến bản vương, đều có thể đứng ra. Đông cung an bài những học sinh mới nhìn lẫn nhau một cái, đồng loạt đứng ra nói, điện hạ, chúng ta cũng nghĩ cùng điện hạ một trận chiến. 16. Đông cung thật đúng là chuẩn bị sung túc. 16 lục phẩm võ giả, tất cả đều là Đông cung người, những người này bậc cha chú tự nhiên cũng đều là Đông cung một mạch tướng lĩnh. Vương Ninh nhìn trước mắt cái này 16 người trẻ tuổi, bị Đông cung xem như đao, vậy cũng đừng trách hắn. Vương Ninh nói thẳng, các ngươi cùng lên đi. Phúc. Điên rồi. Thất hoàng tử đây là đã uống nhầm thuốc sao? Cùng tiến lên. Hắn một cái tam phẩm võ giả, đối mặt 16 lục phẩm võ giả, vậy mà làm cho đối phương cùng tiến lên. Hắn cho là hắn là ai a? Một người độc chiến 16 lục phẩm võ giả sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Vương Ninh nhìn xem bọn này sửng sốt người trẻ tuổi nói, thế nào, bản vương nói, để các ngươi cùng tiến lên, các ngươi không nghe thấy sao? Trước hết nhất đứng ra người trẻ tuổi kia mở miệng nói, điện hạ, ngươi xác định muốn để cho chúng ta cùng tiến lên. Hắn nhất định phải xác nhận mới được, bất kể như thế nào, Vương Ninh tên phế vật này cũng là thất hoàng tử. Đông cung bên kia cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút thất hoàng tử, cũng không dám thật giết thất hoàng tử. Đương nhiên, bản vương nói lời giữ lời, các ngươi không phải muốn khiêu chiến bản vương, muốn cùng bản vương một trận chiến sao? Bản vương cho các ngươi cơ hội, các ngươi cùng tiến lên, bất quá bản vương có thể phải nhắc nhở các ngươi, đả thương cũng đừng nói bản vương ra tay tàn nhẫn. Một đám người cười ha ha. Một đối một bọn hắn đều không sợ, huống chi còn là cùng tiến lên. Điện hạ nói đùa, nếu là chúng ta thụ thương, đó cũng là chúng ta tài nghệ không bằng người, trách không được điện hạ. Vương Ninh cũng lời nói nhảm, nhìn lấy bọn hắn nói, đi, bản vương thời gian có hạn, các ngươi cùng lên đi, bản vương còn muốn về sớm một chút bồi phủ thượng mỹ nhân đây. Điện hạ, vậy chúng ta liền đắc tội. Một đám người cũng đi lên phía trước. Người bây xem tất cả đều thối lui, trừ lại một mảnh đất trống lớn. Lúc đầu tân sinh thi đấu chính là biểu hiện ra cá nhân thực lực, bây giờ có náo nhiệt nhìn, những người này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lục phẩm võ giả mặc dù không tính là cao thủ, nhưng là 16 lục phẩm võ giả đồng loạt ra tay, coi như là bình thường thất phẩm võ giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Trừ phi là bát phẩm võ giả hoặc là cửu phẩm võ giả mới có thể bảo chứng cầm xuống 16 lục phẩm võ giả. Mấu chốt là những này lục phẩm võ giả đều là võ tướng gia tộc xuất thân, theo nhỏ luyện võ, cũng không phải loại kia ngớ ngẩn. Vương Ninh trong tay cầm chính là Chí Bảo Xuất Vân kiếm, thanh kiếm này trong thời gian ngắn khẳng định vẫn là vũ khí của hắn. Chờ hắn tu vi đủ cường đại thời điểm, hắn liền có thể vận dụng tạo hóa thần khí mạnh mẽ. Vương Ninh chậm rãi rút ra Xuất Vân kiếm. Hắn chẳng lẽ muốn dùng Phong Vũ kiếm quyết? Thật sự là buồn cười, tam phẩm võ giả, coi như hắn dùng ra Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ ba, cũng nhiều nhất chính là hai kiếm về sau, chân khí của hắn liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Các ngươi chẳng lẽ quên, hắn nhưng là lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư. Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư, một kiếm về sau, hắn liền xong đời. Đúng là điên, một người độc chiến 16 lục phẩm võ giả, đây không phải tìm thai và sao? Người xung quanh nói cái gì Vương Ninh có thể sẽ không để ý, hắn nhẹ nhàng vung lên Xuất Vân kiếm nói, tới đi. Một đám người rút kiếm, rút đao thì rút đao, cũng có hay không vũ khí, vậy cũng là công phu quyền cước tốt. Đám người này tất cả đều vọt lên, bọn hắn cũng không dám kinh thường. Dù sao thất hoàng tử thật là lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư, còn lĩnh ngộ bá vương quyền đệ tam cảnh. Vương Ninh kiếm khẽ run lên, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong tùy ý vung lên. Phốc phốc phốc, ken ken ken, kiếm khí tung hành. Chỉ là một cái chớp mắt, xông lên phía trước nhất người liền bay rất ra ngoài. Bọn hắn đao kiếm trong tay, không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp đứt gãy, rơi trên mặt đất. Kiếm khí, không đúng, đây không phải Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư. Đây là kiếm khí, hắn vậy mà tùy ý một kiếm liền có mạnh như vậy kiếm khí. Ngoa tạo, ta hoa mắt sao? 16 lục phẩm võ giả, tất cả đều bị một kiếm này kiếm khí quét ngang, toàn bộ trực tiếp bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất, mỗi người bọn họ trên thân đều có một đạo nhìn vết thương máu chảy rầm rề. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Một kiếm, cũng chỉ là một kiếm liền đả thương 16 người. Nếu là 16 người bình thường còn chưa tính, đây chính là 16 lục phẩm võ giả a. Mọi người ở đây, không khỏi bị một kiếm này sợ kinh diễm, hơn nữa còn là như vậy tùy ý một kiếm. Ngươi không phải tam phẩm võ giả? Diệp Phàm dường như phát hiện gì rồi, có chút kinh ngạc nhìn phế vật thất hoàng tử. Vương Linh ha ha cười nói, bản vương khi nào nói qua chính mình là tam phẩm võ giả, các ngươi cái nào cái lỗ thai nghe thấy bản vương nói mình là tam phẩm võ giả. Chương 54, cựu phẩm võ giả, chấn kinh hoàng đô. Chương 54, cựu phẩm võ giả, chấn kinh hoàng đô. Đúng vậy à. Vương Linh nhưng từ chưa nói qua hắn là tam phẩm võ giả. Hắn chỉ là biểu hiện ra tam phẩm võ giả thực lực, nhưng là hắn cũng chưa từng thừa nhận qua a. Từ đầu đến cuối, đều là tất cả mọi người cho là hắn là tam phẩm võ giả. Bởi vì người khác chỉ nhìn ra được hắn là tam phẩm võ giả. Đừng nói người ngoài, chính là Lâm Chân Chân lúc này đều động. Hắn không phải phế vật sao? Hắn không phải tam phẩm võ giả sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ không phải? Thật là, làm sao có thể à? Liền Liên Gia Gia đều nói hắn là tam phẩm võ giả, Gia Gia chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm? Nhưng giống như chỉ có hắn không phải tam phẩm võ giả, lúc này mới nói còn nghe được à? Vậy hắn là? Có người dường như phát hiện gì rồi? Bởi vì Vương Linh khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Cựu phẩm, hắn là cựu phẩm võ giả. Không biết là ai quát to một tiếng. Toàn trường chấn kinh. Cựu phẩm võ giả. Vương Linh hiện tại bày ra chính là cựu phẩm võ giả khí tức. Khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Phế vật thất hoàng tử, lại là cựu phẩm võ giả. 18 tuổi cựu phẩm võ giả mặc dù không nhiều, nhưng là không có nghĩa là không có. Nhưng tuổi tác này cựu phẩm võ giả, kia là thiên tài trong thiên tài. Tư chất như vậy nếu như đều là phế vật lời nói, kia ở đây liền tất cả đều là phế vật rác rưởi. Tên phế vật này, hắn một mực tại ngụy trang tu vi của mình, hắn thì ra không phải phế vật. Một cái cựu phẩm võ giả, không sử dụng Phong Vũ kiếm quyết, thậm chí vô dụng bất kỳ vũ khí nào, tùy ý một kiếm, đã thương 16 lục phẩm võ giả, này mới đúng mà. Không phải nếu là phế vật đều có thể thương tổn được lục phẩm võ giả, kia mới kỳ quái. Vương Linh ánh mắt nhìn về phía bốn phía tân sinh lao sinh, thản nhiên nói, các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến bản vương cho các ngươi cơ hội. Tất cả tân sinh đều cúi đầu. Tân sinh bên trong, liền xem như Thiên Phú Tuyệt Luân cũng bất quá mới vừa vặn tốt là thất phẩm võ giả, dạng này yêu nghiệt cũng liền một hai, hơn nữa sẽ không dễ dàng đi ra tham gia náo nhiệt. Còn lại đa số đều là lục phẩm võ giả, phiêu chiến cửu phẩm võ giả, thật sự là trò cười, ai chán sống sao? Đừng quên, phế vật này thất hoàng tử vẫn là lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư kiếm đạo thiên tài. Còn có hoàng thất bá vương quyền đệ tam cảnh, đã hắn đều ẩn giấu đi tu vi võ đạo, vậy ai dám cam đoan hắn lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết chỉ là kiếm thứ tư, còn có bá vương quyền, hắn thật chỉ là lĩnh ngộ quyền thứ ba sao? Có thể nói, Vương Linh bỗng nhiên bạo lộ ra thực lực, làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Liền xem như những cái kia Huyền Vũ viện lao sinh cũng không dám lúc này nhảy ra. Lao sinh bên trong, tông sư cũng không nhiều, một khi trở thành tông sư liền phải đi trong quân hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy quân công. Trừ phi là đạt được Huyền Vũ viện đặc cách, mới có thể tiếp tục giữ lại Huyền Vũ viện học võ. Tựa như Diệp Phàm loại thiên tài này, Huyền Vũ viện cũng sẽ đặc biệt chiếu cố. Tông sư phía dưới, ai dám đi khiêu chiến một cái lĩnh ngộ Phong Vũ kiếm quyết kiếm thứ tư cựu phẩm võ giả đâu? Diệp Phàm ánh mắt âm trầm, hắn là tông sư sơ kỳ tu vi. Hắn rất còn muốn chạy ra tới khiêu chiến Vương Linh, nhưng là hắn do dự. Thắng, hắn một cái tông sư khiêu chiến cựu phẩm võ giả, trên mặt không ánh sáng. Thua, hắn càng mất mặt, dù là hắn cho là mình là tuyệt đối sẽ không thua. Không có đúng không? Vương Linh ha ha cười nói, vậy bản vương có thể muốn đi. Những cái kia trước đó còn chế giễu Vương Linh là phế vật Huyền Vũ viện học sinh đều cúi đầu. 18 tuổi cựu phẩm võ giả đều là phế vật lời nói, vậy bọn hắn là cái gì? Phế vật cũng không bằng rác rưởi. Vương Linh đi tới, gõ một cái còn đang ngẩn người Lâm Chân Chân đầu nói, đi. Lâm Chân Chân lúc này mới nhu thuận đuổi theo. Nàng hiện tại tựa như là làm sai sự tỉnh tiểu nha đầu như thế. Ngẫm lại chính mình mấy ngày nay cử động, thật sự là quá buồn cười, nàng còn cho là mình so với nàng tên phế vật này biểu ca mạnh đâu. Nhưng mà ai biết, nàng tên phế vật này biểu ca một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Nhìn xem chính mình mấy ngày nay đều đã làm gì. Mất mặt ta. Vương Linh đang tái sinh thi đấu bên trên lộ như thế một tay, chấn nhiếp đám người, sau đó tiêu sái rời đi. Chính là Lâm Chân Chân cũng sẽ không tại tranh cãi nào muốn hắn học võ. Nàng một cái lục phẩm võ giả đều còn không biết lúc nào thời điểm có thể đột phá tới thất phẩm võ giả đâu. Mà nàng biểu ca đều muốn xung kích tông sư cảnh giới. Võ đạo tông sư a. 18 tuổi võ đạo tông sư, cái này tại toàn bộ Đại Yến hoàng triều, vậy cũng không có mấy cái dạng này thiên tài a. A, biểu muội, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngồi ở trên xe ngựa, Vương Linh vẫn không quên đùa một chút biểu muội đâu. Lâm Chân Chân cúi đầu, trong lòng nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tựa như là tên hệ như thế cử động, càng nghĩ càng mất mặt. Nàng không để ý tới Vương Linh, Vương Linh thì là cười ha ha. Lần này, Lâm Chân Chân luôn không khả năng đang một mực phiền hắn, nhường hắn luyện võ a. Cửu phẩm võ giả. Vương Linh cái này đột nhiên bạo lộ ra thực lực, khiếp sợ cũng không chỉ là Huyền Vũ viện thầy trò, mà là toàn bộ Đại Yến hoàng đô cao tầng. Một cái phế vật thất hoàng tử, coi như hắn có Trần Tấn Ly dạng này kiếm đạo đệ nhất nhân làm sư tôn, còn có Lý Bình An cường giả như vậy làm bảo tiêu, cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như tên phế vật này thất hoàng tử là trang, vậy thì không giống như vậy. Trong hoàng cung, cung phụng Lục Trường Sinh ở đại điện bên trong, xem như hoàng thất cung phụng, nắm giữ độc lập thuộc về mình đại điện rất bình thường, nơi này có thể sẽ không có người tới gần. Nhưng hôm nay, cái này Lục Trường Sinh đại điện bên trong tới một người. Diệp gia, Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo tại Lục Trường Sinh trước mặt, thật là văn bối. Chớ nhìn hắn Diệp Vô Đạo là tiên cấp cao thủ, tiên thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả. Nhưng hắn cái này tiên thiên hậu kỳ có lẽ cả một đời đều là tiên thiên hậu kỳ, trung thân không cách nào chạm tới bán thánh cảnh giới, cũng không cần nói thánh nhân. Mà Lục Trường Sinh thật là bán thánh. Bán thánh mặc dù không phải thánh nhân, nhưng dính vào thánh chữ, kia cũng không phải thiên cấp võ giả có thể so sánh được. Mong muốn thành thánh, ngoại trừ cần tam phẩm linh đan thành thánh đan bên ngoài, còn có trọng yếu nhất, cái kia chính là tự sáng võ kỹ. Đây là cánh cửa. Tự sáng võ kỹ, còn không là bình thường võ kỹ, thành thánh muốn sáng lập võ kỹ, nhất định phải là thiên cấp võ kỹ. Sáng tạo ra thiên cấp võ kỹ mạnh yếu, cũng đại biểu thành thánh về sau có thể đi bao xa, mạnh bao nhiêu. Lục Trường Sinh mặc dù không có thành thánh, nhưng là tự sáng tạo võ kỹ đã là địa cấp võ kỹ, chỉ cần hắn có thể đem vũ kỹ này tăng lên tới thiên cấp võ kỹ, lại thêm thành thánh đan, liền có thể 100% thành thánh. Đây chính là bản thánh, đem tự sáng tạo võ kỹ tăng lên tới địa cấp. Diệp Vô Đạo lại không được, hắn tu luyện chính là Diệp Gia Lạc Diệp kiếm pháp, đừng nói là tự sáng tạo thiên cấp kiếm pháp, chính là tự sáng tạo địa cấp kiếm pháp, hắn cũng làm không được. Tự sáng võ kỹ, cần phải cường đại ngộ tính, 100 thiên cấp võ giả có như vậy một thành có thể sáng tạo ra võ kỹ, kia cũng không tệ. Lục Tiên Bối, ngươi nói cái này thất hoàng tử là chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Đạo thật là nhớ kỹ, Lục Trường Sinh đã từng nói, thất hoàng tử kinh mạch đã bị hắn âm thầm động tay động chân, không thể tu luyện. Nhưng bây giờ cái này thất hoàng tử đột nhiên liền thành cửu phẩm võ giả. Nếu như thất hoàng tử là phế bật, hắn tự nhiên không lo lắng, nhưng thất hoàng tử là cửu phẩm võ giả, hắn lần này trở về, muốn làm cái gì, đây không phải là rõ rõ ràng ràng sao? Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày, hắn tự mình động thủ ra tay, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề, trừ phi có thể thay hắn nối lại kinh mạch, trừ phi là đỉnh tiêm thánh vương.